Chương 136, đều do nữ nhân. Chương 136, đều do nữ nhân. Vương Diệu. Là Vương Diệu nói câu nói kia. Từ Tử Thiên xoa huyệt Thái Dương, trong mắt lóe lên khiếp sợ. Vương Diệu ngày hôm qua nói, ta đối nữ sắc quá mức chấp nhất, cho nên cùng nhau. Hắn còn nói, nữ nhân sẽ vì ta mang đến không may. Từ Tử Thiên con mắt càng trừng càng lớn, càng nghĩ càng là kinh hãi. Vương Diệu nói vậy mà đều là thật. Thì ra là thế. Đều do nữ nhân. Đều do nữ nhân. Trong lòng không có nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Trong lòng không có nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Ta mẹ nó ngộ. Từ Tử Thiên tại động phủ la to, tựa như đại triệt đại ngộ. Nhưng hắn ý nghĩ trong lòng, thực sự là vô cùng quỷ dị. Đủ loại quỷ dị rõ ràng bắt nguồn từ Vương Diệu bản thân, có nhất định chỉ số thông minh người đều sẽ không làm đều do nữ nhân loại này cơ trí phán đoán. Nhưng chính là có một loại không hiểu ảnh hưởng kiềm chế từ Tử Thiên tư duy, tựa như nhận biết chướng đồng dạng che đậy rõ ràng chân tướng. Mấy ngày sau, Thủ Ngân đạo nhân có mặt nhị giai kiếm đạo khóa lớp học, biểu thị kiếm ý hắn giảng bài lúc, lại phát hiện từ Tử Thiên không lắng nghe khóa, lại nhải tại nơi đó lẩm bẩm, trong lòng không có nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần, trong lòng không có nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Nói cái gì loạn thất bát ao. Nhưng hôm nay Thủ Ngân đạo nhân nhìn từ Tử Thiên, không hiểu có chút không vừa mắt. Gặp hắn cái này đức hạnh, cũng không muốn đi quản, ngược lại hướng đến Lý Ngộ hỏi, một vị khác chân truyền đâu? Như thế nào không có tới? Lý Ngộ, sư tôn, Vương sư đệ nói hắn không đến lên lớp, ngày đó còn nói với ta, cảm ơn ngài dạy bảo. Thủ Ngân đạo nhân, à, thật đúng là cái xảo nôn lệnh sắc chi đồ, không học liền không học à, ta nhìn hắn cũng không phải khối này liệu. Lý Ngộ há to miệng, sư tôn, nhị giai kiếm đạo Vương sư đệ đã học xong, hắn đã biết kiếm khí phân hóa. Cái gì? Hào tử Tử Thiên hai ngày, Vương Diệu liền không tại đi làm hắn, đồng thời kiếm đạo khóa cũng không lên. Nhị giai kiếm đạo đỉnh, chính là kiếm khí phân hóa, Vương Diệu đã nắm giữ. Đến mức cái khác kiếm pháp cùng kiếm kỹ, lấy Vương Diệu hiện tại ngộ tính, vẫn là trực tiếp nhìn điển tịch tự học tới càng nhanh. Phía sau thời gian Vương Diệu tiếp tục tại trong động phủ bế quan tu hành. Tu đạo không có bình cảnh, hắn lại không thiếu tài nguyên, chỉ cần yên tâm tu luyện liền tốt. Tu hành không có tuyến nguyệt, nhoáng một cái lại là nửa tháng. Một ngày này, Vương Diệu trong lòng hơi động một chút, cảm nhận được một trận xúc động tiếng lòng khí cơ, đến từ Linh Hy chân nhân. Khí cơ thập phần vi diệu, nếu là loại kia cấp độ sâu bế tử quan, liền sẽ không phát hiện được. Mà Vương Diệu loại này hàng ngày tu luyện, liền có điều cảm giác. Hắn mở mắt ra, đưa tay lấy ra ngọc giản. Quả nhiên có Linh Hy chân nhân đưa tin. Chính mình vị này mỹ nữ sư tôn, đại khái là một tới hai tháng chỉ điểm một chút đệ tử bộ dạng. Trong núi đình nghỉ mát, Vân Mộng đang đứng tại nơi đó, nhu thuận nghe lấy Linh Hy chân nhân chỉ điểm. Linh Hy chân nhân giải đáp xong Vân Mộng mấy vấn đề về sau, cái sau liền bắt đầu nhắm mắt trầm tư, hình như có rõ ràng cảm ngộ. Linh Hy chân nhân đem ánh mắt đặt ở Vương Diệu trên thân, nhìn xem trên người hắn tử trạch khí tức, nói khẽ: "Vi sư để ngươi đừng luôn tại động phủ buồn bực, đi học tập nhị giai tu tiên bách nghệ, ngươi sao toàn bộ làm như gió thoảng bên tai?" Gặp Linh Hy chân nhân đối Vân Mộng chỉ điểm, đối với chính mình lại là chỉ trỏ, Vương Diệu trừng mắt nhìn, nhu thuận nói: "Sư phụ cớ gì nói ra lời ấy?" "Ngài lời bằng ngọc, đồ nhi ghi nhớ trong lòng a." "Linh Hy chân nhân, trên người ngươi rõ ràng mang theo ngày đêm bế quan khí tức." Vương Diệu trong lòng hơi kinh, bế quan nửa tháng cũng không có tắm, trên thân bị nâng lên cánh tay người người, cái gì cũng không có người thấy. Trúc cơ tu sĩ đã không phải là nhục thể phàm thai, không lập thân, như thế nào lại có thể bị? Nhìn xem Vương Diệu động tác, Ngọc Hiểu Cương nhắc nhở, động hư kỳ tu sĩ, chủ đánh một cái động chữ, nhìn rõ năng lực có thể xem xét thiên tìm kiếm, có thể gặp người bình thường không thể nhận ra. Vương Diệu nói, sư phụ, đệ tử tuy là một mực bế quan, nhưng ngươi để ta học năm loại nhị giai kỹ nghệ, đồ nhi đã toàn bộ nắm giữ. Linh Hy chân nhân sững sờ. Tu sĩ tại tu hành tiên đạo bên trong, khó tránh khỏi sẽ cảm giác buồn tẻ không thú vị, hoặc gặp bình cảnh, hoặc là khó mà tinh tâm. Nàng nghĩ đến Vương Diệu có thể thỉnh thoảng học tập một cái tu tiên bách nghệ, chuyển đổi một cái tâm cảnh liền tốt. Có thể Vương Diệu vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy toàn bộ nắm giữ. Lần trước để hắn học tập tu tiên bách nghệ, chỉ là một tháng trước sự tình a. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Vương Diệu có lẽ sẽ không tại loại này sự tình bên trên nói dối mới là, thế nhưng là gặp Linh Hy chân nhân có chút hoài nghi bộ dáng, Vương Diệu nói bổ sung, sư phụ, ngươi cũng biết ta, ta thích nói lời nói thật. Linh Hy chân nhân. Lúc đầu Linh Hy chân nhân đối Vương Diệu lời nói không có gì hoài nghi, có thể cái sau nói chuyện cái này kinh điển lời kịch, ngược lại để Linh Hy chân nhân ghé mắt. Vẫn là kiểm tra một chút hắn đi. Vi sư khảo giáo một cái ngươi, nhị giai trong trận pháp, ngươi có biết tiên cương địa sát mấy hàng bảy trận văn? Tu tiên tứ nghệ, Vương Diệu toàn bộ đối đáp trôi chảy, một chút thực hành pháp thuật, Vương Diệu cũng là dễ như trở bàn tay. Thật đều học xong. Linh Hy chân nhân có chút kinh hãi, sau đó hỏi, ngươi hạng thứ 5 tự chọn môn học chính là cái gì? Còn không đợi Vương Diệu trả lời, Vân Mộng lúc này mở to mắt, quan sát Vương Diệu hai mắt, cau mày. Sư đệ, ta ở trên thân thể ngươi, không cảm giác được kiếm tâm ai. Ngươi không có tự chọn môn học kiếm đạo sao? Vương Diệu, kiếm đạo tốt, kiếm đạo phải học. Nhị giai kiếm đạo, ta đã nắm giữ. Vân Mộng hoài nghi nói, cái này mới bao lâu thời gian à, không những đan khí trận phủ, kiếm khí hóa hồng ngươi đều nắm giữ. Thật hay giả? Linh Hy chân nhân cụp mắt nhìn xem Vương Diệu, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nàng tại trên người Vương Diệu nhìn không ra thuộc về kiếm tu cô này sức lực. Vương Diệu cũng không nhiều lời, hai ngón khép lại làm kiếm chỉ hình, nhẹ nhàng đưa tay, một đạo kiếm quang đâm thẳng Vân Mộng mi tâm. Kiếm thứ tư cảnh, kiếm hồng phân quang. Vân Mộng đã là kim đan hậu kỳ, tự nhiên nhẹ nhõm đem Vương Diệu kiếm còn nắm. Bất quá nhìn xem trong tay nhảy lên phong mang, Vân Mộng miệng nhỏ há thật to, kiếm hồng phân quang. Không phải kiếm khí hóa hồng, mà là kiếm hồng phân quang. Liên Linh Hy chân nhân cũng trừng lớn mắt. Trúc cơ sơ kỳ, có thể luyện thành kiếm khí hóa hồng liền đã rất thiên tài, thế nhưng là kiếm hồng phân quang. Vương Diệu vẫn là tại ngắn như vậy thời gian luyện thành. Đây cũng không phải là kỳ tài, yêu đế có thể hình dung. Đế bên trong đế. Không đúng, liền xem như đế trung đế, cũng nên có cái hạn độ. Vương Diệu thực sự là quá nhanh. 2 tháng, 5 đạo đều là thông. Bỏ đi Vương Diệu bế quan thời gian, sợ là chỉ học được không đến 1 tháng. Vương Diệu trên thân, khẳng định có bí mật. Nghĩ tới đây, Linh Hy chân nhân đứng dậy sờ lên Vương Diệu đầu. Mặc dù đã đem Vương Diệu trong trong ngoài ngoài nhìn thấu triệt, Linh Hy chân nhân vẫn là có chút không yên lòng. Nhìn xem Linh Hy chân nhân đột nhiên đến cái sờ đầu giết, Vương Diệu chỉ là sững sờ, trong lòng liền hiểu rõ. Tám thành là mỹ nữ sư phụ đang dò xét chính mình có phải hay không bị đoạt xá loại hình. Chỉ thấy Linh Hy chân nhân sờ lên Vương Diệu đầu về sau, có chút nhẹ nhàng thở ra. Cùng nhìn rõ đến, Vương Diệu đứa nhỏ này trừ bỏ thần thức kinh người bên ngoài, không có bất kỳ cái gì khác thường. Không phải đoạt xá, cũng không có thần hồn tiêu hao dấu hiệu. Thoáng do dự một chút, Linh Hy chân nhân nhẹ giọng hỏi, "Vương Diệu, có thể nói một cái, ngươi làm như thế nào sao?" Chương 137, ta so đại thừa lao tổ còn như bức. Chương 137, ta so đại thừa lao tổ còn như bức. Nghe đến Linh Hy chân nhân đặt câu hỏi, Vân Mộng cũng ánh mắt sáng rực nhìn xem Vương Diệu. Hiếu kỳ là bản tính trời cho con người. Tu sĩ coi trọng tư ẩn, tìm hiểu người khác nội tình không quá tốt, nhưng Vân Mộng hiện tại thực sự là hiếu kỳ gấp. Phải biết, nàng vấn đạo trúc cơ lúc được đến chỗ tốt liền là kiếm đạo. Một thức cực phẩm kiếm thuật, cộng thêm kiếm đạo cảnh giới tăng nhiều. Cho dù là dạng này, Vân Mộng cũng là dùng hơn nửa năm thời gian mới đưa thiên đạo tứ phúc tiêu hóa song song, được đến kiếm hồng phân quang cảnh giới. Mà Vương Diệu đâu, 1 tháng liền dựa vào chính mình học được, thậm chí không đến 1 tháng. Đây quả thực là quá không hợp thói thường. Linh Hy chân nhân tiếp tục nói, đương nhiên, mỗi người đều có bí mật, ngươi nếu không muốn nói, vi sư cũng sẽ không ép buộc. Vi sư chỉ là lo lắng ngươi đối ngoại đạo lĩnh ngộ nhanh như vậy, sợ ngươi có chút hai hoàng ẩm. Linh Hy chân nhân chỉnh một cái ba không, sắc mặt hờ hững, âm thanh cũng là không có cái gì tình cảm sát thái. Lời nói nội dung lại là rất ôn nhu quan tâm. Sư đồ hai người bất quá thấy 3 lần, nhưng mỗi một lần gặp mặt, Vương Diệu đều có thể cảm nhận được vị này mỹ nữ sư phụ ấm lòng. Đối mặt sư phụ đặt câu hỏi, Vương Diệu không do dự. Sư phụ cùng trợ lý thế nhưng là hắn hiện tại lớn nhất bắt đuổi, hai vị này đối Vương Diệu cũng có chút không tệ, tăng độ yêu thích còn không kịp, Vương Diệu càng không muốn để sư đồ ở giữa có cái gì ngăn cách. Lựa gạt một cái đi. Thế là Vương Diệu chân thành nói, sư phụ nói đùa, đều là người một nhà, đồ nhi đối sư phụ cùng sư tỷ, nào có cái gì không thể nói. Tôn sư trọng đạo, liền là ta nhân đạo. Các ngươi lại đưa lô thai tới, ta lặng lẽ nói cho các ngươi. Sư đồ 3 người còn ngồi tại trong đình, Linh Hy cùng Vân Mộng gặp Vương Diệu nói nghiêm túc như vậy, đều hướng về phía trước không người một cái. Nhìn xem gần sát 2 nữ, Vương Diệu lén lén lút lút nói, các ngươi nghĩ không sai, ta tu luyện nhanh như vậy đúng là có bí mật. Ta lén lút nói cho các ngươi tuyệt đối không cần cùng người khác nói. Nghe xong lời này, Linh Hy chân nhân còn đưa tay cho cái đỉnh bày ra một đạo kết giới. Vương Diệu lén lén lút lút nói, cái này bí mật chính là, ta là một cái tu đạo thiên tài. Lại đưa lỗ thai tới, nghe ngươi thả cái dám có đúng không? Vân Mộng bị Vương Diệu lời nói kinh hãi trố mắt đứng nhìn. Linh Hy chân nhân đều phá công, một mực mặt không hề cảm xúc cũng thay đổi vì oán trách. Vương Diệu thì mặt không đỏ tim không đập nói, ta từ nhỏ đã thông minh, tu hành tự nhiên nhanh. Linh Hy chân nhân im lặng, Vân Mộng trực tiếp bắt đầu đi bóp Vương Diệu mặt. Ai ai ai. Vương Diệu cười đẩy ra Vân Mộng, hắn tự nhiên biết lời này lừa gạt Ngọc Hiểu Cương tạm được, lừa gạt Linh Hy chân nhân khẳng định là đừng vừa. Vương Diệu tiếp tục nói bổ sung, ta là tu đạo kỳ tài là một điểm, còn có chính là vấn đạo trúc cơ thời điểm, ta chiếm được thiên đạo tứ phúc, hơi tăng lên một chút xíu ngộ tính. Lại thêm cái này, đệ tử may mắn được đến một cái ngộ đạo chi bảo bổ đệ tử, cũng có thể tăng lên nội tính, như vậy được ra, ta học cái gì đều rất nhanh. Vương Diệu từ trong túi chứa vật lấy ra viên kia lục nhãn bổ đề, đưa về phía Linh Hy chân nhân. Thiết thiết, ta thích nói điểm lời nói thật. Nhưng Vương Diệu giấu một tay, không có đem lại nói toàn bộ. Bạo lộ lực lượng là thoải mái, bạo lộ lực lượng nơi phát ra là ngốc. Tiên tiên đạo thể, cùng hắn nghịch thiên khí bận, có chút kinh thế hai tụ. Hơn nữa tiên tiên đạo thể cùng tự thân nội tính còn không đồng dạng. Cái đồ chơi này dù sao cũng là trên thân thể đồ vật, ai biết có thể hay không bị đoạt xá. Lại thêm trong thần thoại câu kia nhất định thành tiên chi thể miêu tả. Bạn nhất xuất nội tình thật bị người ngấp nghé bên trên, cũng là khó chịu. Đến mức cái khác, bồ đệ tử, thậm chí tùy thân lao đăng, đều bại lộ cũng không có cái gì. Nghe được Vương Diệu lời nói, nhìn xem trong tay hắn lục nhãn bồ đề, Linh Hy chân nhân bừng tỉnh. Nguyên lai có thiên đạo tứ phúc, còn có bồ đệ tử, cái này liền nói thông. Linh Hy chân nhân thoải mái nói, là, bản thân ngươi liền là yêu đế chi tư, nội tính kinh thế hạng người. Cho dù lại để thăng một chút xíu nội tính, đều sẽ sinh ra chất biến. Lại thêm cái này cái bồ đệ tử, xác thực có thể ngộ người bình thường không thể. Nhìn xem ăn ngay nói thật một điểm không che giấu Vương Diệu, Linh Hy chân nhân trong lòng rất hài lòng, lại sờ lên Vương Diệu đầu. Vương Diệu thuận thế hỏi, sư phụ, coi như đệ tử không nói, nghĩ đến lấy sư phụ tu vi, hơi béo một cái tính toán liền có thể biết đệ tử tình huống a. Loại này ý nghĩ đã ở Vương Diệu trong lòng xoay quanh một đoạn thời gian. Hắn nhớ tới Ngọc Hiểu Cương nói qua, tu sĩ có thể dùng trí đạo suy tính thiên cơ. Chính mình kim thủ chỉ cũng có thể khôi thám khí vận, su cắt tị hùng, quan sát tương lai. Bên cạnh vận dụng nghịch thiên khí vận, cũng có thể dùng nghèo nâng pháp bước thăm mà tính thiên cơ. Chính mình một thân bí mật, nếu là thật sự bị một vị nào đó có ý đại năng bấm đốt ngón tay một cái, chẳng phải là lộ rõ. Vừa vận nhân cơ hội này hỏi một chút. Bất quá lời này vừa nói ra, Linh Hy chân nhân biểu lộ không thay đổi, Vân Mộng thần sắc lại có chút kỳ quái. Vương Diệu thử dò xét nói, chẳng lẽ đến sư phụ cảnh giới này, cũng không thể bấm đốt ngón tay chuyện thiên hạ sao? Vân Mộng hỏi, sư đệ, người nào nói cho ngươi tu sĩ thần cơ diệu toán?
A, tuy có không hiểu, nhưng Vương Diệu há mồm liền ra, cố sự bên trong đều là như thế biết, ta lên núi phía trước, cùng qua thời bói. Cái kia đoán mệnh tiên sinh nói hắn xem bói đều là giả dối, nhưng tu tiên giả là có đạo hạnh, có thể thật suy tính tiên cơ. Vân Mộng cười nói, vậy cũng là mê tín, chúng ta tu tiên giả chỉ có thể suy luận, nhất định phải có đã biết tin tức mới có thể suy tính phân tích ra đáp án. Đến mức loại kia vô căn cứ suy tính tiên cơ, bấm ngón tay đoán mệnh gì đó, đều là gạt người, tiểu Vương Diệu ngươi phải tin tưởng khoa học. Vương Diệu, lần trước như thế im lặng vẫn là lần trước. Suy luận, khoa học, thân mẹ nó phải tin tưởng khoa học. Ngươi một cái kim đan tu sĩ nói phải tin tưởng khoa học, giống như cái kia tin sật giáo đổ miệng đầy A Di Đà Phật. Bất quá Vương Diệu có chút suy tư về sau, trong lòng cũng không có như vậy ngoại tạo. Tại tu tiên giới, chủ nghĩa duy vật cùng thành tiên không hề xung đột. Có thể nghiên cứu, có thể học tập tiên đạo cũng là một loại khoa học. Ngọc Hư Tiên môn liền có pháp nghiên viện loại này nghiên cứu khoa học đơn vị. Vương Diệu có chút thất thần một cái, liền từ ngoại tạo bên trong thoát ly, bắt lấy trọng điểm. Nghe Vân Mộng vừa rồi ý tứ, tu tiên giả không có suy tính tiên cơ năng lực. Trong giới chỉ Ngọc Hiểu Cương cũng là một bước. Vương Diệu kinh ngạc nói, chúng ta tu tiên giả, liền cầu tiên xem bói kỹ thuật đều không có. Vân Mộng chém đinh chặt sắt, cũng không có. Lúc này Linh Hy chân nhân mở miệng phổ cập khoa học nói, Vân Mộng nói rất đúng cũng không đúng. Nàng đặt ở hiện đại là đúng, nhưng ở thời đại thượng cổ, xác thực có lưu phái nhưng trực tiếp suy tính tiên cơ. Dính đến thượng cổ bí ẩn, Vương Diệu cùng Ngọc Hiểu Cương nghe đều đặc biệt nghiêm túc. Suy tính chi đạo gọi là trí đạo thượng cổ phía trước, cái này lưu phái từng huy hoàng nhất thời. Đối đạo này tạo nghệ thâm hậu tu sĩ, có thể tâm ta quan sát đánh giá thiên tâm, vô căn cứ xem bói thiên cơ. Nhưng cái này lưu phái tại đương đại đã xuống dốc, bây giờ trí đạo chỉ có thể phụ trợ, lại không nhìn trộm thiên cơ năng lực. Vương Diệu hỏi, sư phụ, sẽ không vẫn là cùng tiên đạo đường đoạn, thiên địa đại biến có quan hệ đi? Linh Hy chân nhân khẽ gật đầu, không sai, bây giờ tiên đạo không hiện, thậm chí bằng mèo. Cho dù là thái thượng sư tôn, cũng vô pháp suy tính thiên cơ. Thậm chí ngay cả đại thừa lão tổ đều không thể bấm đốt ngón tay, bản tọa lại có thể xem khí vận, kiểm tra cơ duyên, đối thiên cơ nói bóng nói gió. Bản tọa so đại thừa lão tổ còn ngưỡng bức. Vương Diệu một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, tim đập đã là có chút tăng nhanh một điểm. Chương 138, ngươi là tốt nhất sư phụ. Chương 138, ngươi là tốt nhất sư phụ. Vương Diệu vốn còn muốn mượn vấn đạo trúc cơ, thiên đạo tứ phúc ngụy trang, đem chính mình kim thủ chỉ tẩy trắng một cái, lộ ra một điểm chính mình bị thiên đạo tứ phúc su cắt tị hung loại hình năng lực. Về sau rất nhiều chuyện đều có thể dùng năng lực này là mượn cớ thao tác một cái. Hiện tại xem ra, thật sự là tuyệt đối không thể. Chính mình kim thủ chỉ cũng quá muốn mạng. Phương này tu chân giới, ngoại trừ chính mình, không có người có thể thăm dò thiên cơ. May mắn vừa rồi không có mở miệng. Linh Hy chân nhân nhìn Vương Diệu như có điều suy nghĩ bộ dáng, tưởng rằng hắn là tại có quan hệ trí đạo sự tình. Tiểu Vương Diệu, ngươi nếu là đúng trí đạo cảm thấy hứng thú, ta tông tàng kinh các còn thu có một chút trí đạo truyền thừa. Linh Hy chân nhân không muốn để cho Vương Diệu mỗi ngày vùi đầu bế quan, có thể để cho hắn nhiều ra ngoài học vài thứ, luôn là tốt. Nếu là bình thường đệ tử, Linh Hy chân nhân sẽ còn lo lắng học quá nhiều sẽ học tạp, không bằng sở trường một đạo. Nhưng lấy Vương Diệu thiên phú, tông môn hạch tâm trong truyền thừa vô thượng tiên kinh, có thể tìm thời gian an bài cho hắn bên trên. Chí đạo truyền thừa. Vương Diệu sững sờ, bản tọa so đại thừa lao tổ còn biết trước tương lai, học cái đồ chơi này làm gì? Bất quá vì tại Linh Hy chân nhân trước mặt trang nhu thuận, Vương Diệu cười ha hả nói, sư phụ để ta học cái gì ta liền học cái gì. Tiên thiên đạo thể tại tay, Vương Diệu rốt cuộc không cần cân nhắc học tập hao phí vấn đề thời gian. Bằng vào chính mình cố gắng cùng mồ hôi, ông chủ nhỏ một cái, học tập những này căn bản không cần đến bao nhiêu thời gian. Linh Hy chân nhân đối Vương Diệu nhu thuận thái độ hết sức hài lòng, lại khảo giáo Vương Diệu một chút tại vấn đề về mặt tu hành. Vương Diệu đều là đối đáp trôi chảy, đồng thời thuận thế cầu vấn một chút thích hợp vấn đề, lấy thỏa mãn Linh Hy chân nhân làm sư phụ dạy đồ đệ cảm xúc giá trị, thái độ phục vụ tương đối tốt đẹp. Linh Hy chân nhân, như vậy như vậy, như vậy như vậy, ngươi có thể suy xét như thế khắc sâu, rất không tệ. Vương Diệu cảm khái, đệ tử còn kém xa lắm, đi theo sư phụ bên cạnh, đệ tử thật sự là được lợi rất nhiều. Linh Hy chân nhân càng hài lòng hơn, ngươi có như thế ngộ tính, còn có thể không tiêu không gấp, vi sư thật không có nhìn lầm người. Cái gì ngộ tính không ngộ tính, may mắn, đều là may mắn mà thôi, đều là sư phụ dạy tốt. Vương Diệu su định nói, nhờ có sư tôn sẽ giáo dục, vừa nghĩ tới có thể được đến sư phụ khen ngợi cùng khen thưởng, đệ tử học tập đặc biệt có sức lực. Người đứa nhỏ này. Linh Hy chân nhân biết Vương Diệu là ở trong tối chọc chọc muốn thưởng, ngón tay ngọc khẽ động, một vật rơi vào Vương Diệu trong tay. Lại không phải là cùng Vương Diệu ước định cẩn thận nhị giai đan dược, ngọc kim đan. Nhìn xem trong tay linh vật, Vương Diệu có chút ngộp. Ngoa tạo. Vậy mà lại là một bình vạn năm ngọc thủy. Vạn năm ngọc thủy, ngũ giai linh vật. Linh Hy chân nhân đối Vương Diệu thế nhưng là yêu thích vô cùng, nàng cho rằng Vương Diệu đối linh căn tự thi, liền một mực nhớ kỹ việc này. Bổ tiên đan khó cầu, nhưng hóa thần cấp bậc tăng lên linh căn đồ vật, Linh Hy chân nhân vẫn là có thể thay Vương Diệu tìm đến. Lấy lại tinh thần Vương Diệu, kích động định nói, sư phụ ngươi thật tốt. Sư phụ đại ân đại đức, đệ tử vinh thế khó quên. Kiếp sau coi như làm châu làm ngựa cũng muốn báo ân. Ngươi thật sự là trên thế giới tốt nhất sư phụ. Đã tại làm châu làm ngựa Ngọc Hiểu Cương. Giả dối, đều là giả dối, Vương Diệu nói qua, hắn là tại lừa gạt cái kia chết nương ra, đây đều là lá mặt lá trái. Vương Diệu cùng lão tổ quan hệ tốt nhất, lão tổ mới là Vương Diệu tốt nhất sư phụ. Vương Diệu lúc này là thật tâm cảm động, hắn không thể nhào tới hôn một cái mỹ nữ sư phụ, Linh Hy đối với mình là coi như không tệ. Luyện hóa hết bình này ngọc thủy, bản tọa tuyệt đối có thể để thăng làm địa linh căn. lại nhìn xem Ngọc Hiểu Cương, mở miệng ngậm miệng ta sữa đại thừa lão tổ, ha ha, liền ta tốt sư tôn một quặng lông cũng không sánh nổi, thật có thể nói là lao đăng xỉ nhục. Cảm động phía dưới Vương Diệu tiếp tục định mọn, sư phụ ngươi thật sự là quá tốt, sư phụ là ta Ngọc Hư Tiên môn đệ nhất ba đồ lỗ. Linh Hy chân nhân nghi hoặc, đệ nhất ba đồ lỗ? Vị sư còn là lần đầu tiên nghe người ta nói, ta là ba đồ lỗ, mà lại là đệ nhất ba đồ lỗ. Tiểu Vương Diệu, như thế nào ba đồ lỗ? Vương Diệu, liền là anh hùng ý tứ, sư phụ ngươi chính là ta anh hùng. Linh Hy chân nhân trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, cái gì anh hùng, ta là sư phụ ngươi. Một bên Vân Mộng rủi rủi con mắt, không phải chứ, vừa rồi giống như nhìn thấy sư phụ, cười. Linh Hy chân nhân mặc dù là người ôn nhu, nhưng Vân Mộng chưa từng thấy sư phụ làm ra qua cảm xúc hóa biểu lộ. Hôm nay đột nhiên gặp sư phụ cười, Vân Mộng trong lòng kinh ngạc một trận, cũng chỉ làm chính mình bị hoa mắt. Linh Hy chân nhân hỏi, hai ngày này linh đài đạo tràng không mở ra, ngươi có thể chọn ngày lại đi luyện hóa linh vật. Tiếp xuống ngươi chuẩn bị thế nào tu hành? Vương Diệu gãi gãi đầu. Nếu Linh Hy có thể nhìn ra hắn một thân tử trạch khí, hắn cũng không định lừa gạt cái gì, thành thật nói, đồ nhi hẳn là sẽ tiếp tục bế con đi. Nghe xong, Linh Hy chân nhân khẽ lắc đầu. Quả nhiên à, chính mình cái này lão nhị thật sự là quá muốn tiến bộ, nàng nói khẽ, thôi được, mọi người có mọi người tu pháp. Coi như Vương Diệu vùi đầu khổ luyện, còn có chính mình người sư phụ này mỗi đoạn thời gian chỉ điểm hắn một lần. Đứa nhỏ này ngộ tính lại có thể nói người tiền, cũng không cần lo lắng quá mức hắn sẽ như chính mình đồng dạng đi lên con đường sai trái. Linh Hy chân nhân thân ảnh dần dần làm nhạt. Vương Diệu cùng Vân Mộng thở dài bái biệt Linh Hy thân ảnh. Nhìn xem Vương Diệu đem ngọc tùy thu vào chữ vật đại, Vân Mộng hâm mộ nói, "Ai, sư đệ ngươi thật sự là tốt số. Hóa thần linh vật sư phụ nói cho liền cho, có trợ giúp kết anh linh vật, ta đều muốn chính mình tìm kiếm đây." Vương Diệu, sư phụ người tốt như vậy, còn có thể thiếu ngươi kết anh linh vật. Vân Mộng hừ nói, "Cho ngược lại là sẽ cho, thế nhưng sẽ không cho toàn bộ, những này thế hệ trước đều như vậy, liền thích ma luyện đệ tử. Cho nên nói ngươi thật sự là tốt số, có thể tăng lên linh căn linh vật quá mức chân quý, bằng chính ngươi căn bản không có năng lực cầm tới, sư phụ liền trực tiếp đưa ngươi." Vân Mộng rất rõ lý lẽ, nhưng ngoài miệng vẫn là nhổ nước bọt nói, "Hừ hừ, có ngươi cái này lão nhị liền không thích ta cái này lão đại rồi, sư phụ thật là xấu." Chỉ nghe Vương Diệu gầm thét, "Sư tỷ, đóng lại cái miệng thối của ngươi. Ta không cho phép ngươi như thế vũ nhục ân sư của ta." Nhìn xem Vương Diệu một bộ tiểu chân chó dáng dấp, Vân Mộng tức giận đưa tay đi bóp Vương Diệu mặt, "Vương Diệu ngươi tấm này sắc mặt, ta là thật sự là không hiểu rõ ngươi như thế nào tại trúc cơ sơ kỳ tu thành kiếm hồng phất quang." Đánh rất Vân Mộng tay, Vương Diệu lời lẽ chính nghĩa nói, "Ta bộ này sắc mặt, ta cái gì sắc mặt? Ngươi lại biết, có ân tất báo, liền là ta nhân đạo." Nói xong, Vương Diệu hướng Vân Mộng trong tay nhét vào một cái viên cầu, "Sư tỷ ngươi đối ta cũng có ân, ngươi bước kế tiếp không phải có lẽ tấn thăng nguyên anh sao? Cái này bồ đề tử liền đưa ngươi ngộ đạo." Lục nhãn bồ đề tử, mặc dù có thiếu, nhưng cũng có bốn mắt trình độ. Đối nguyên anh tu sĩ đều có tác dụng lớn. Ngộ đạo thuộc tính dị bảo, vô cùng chất quý, tại giá trị bên trên có thể so với hóa thần linh vật. Vân Mộng là biết Vương Diệu tu hành có nhiều khắc khổ. Lúc này gặp Vương Diệu thoải mái đem loại này đối tu hành vô cùng có trợ giúp bảo bối đưa cho chính mình, quả thật là có ân tất báo. Vân Mộng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vừa cảm động lại là hổ thẹn. Nàng chít chít ô nói, "Sư đệ, vừa rồi sư tỷ tiếng nói chuyện lớn một điểm, ta không nên nói ngươi. Bất quá ta không thể thu, đây là ngươi được đến cơ duyên, loại này ngộ đạo chi bảo dùng một lần thiếu một lần, chính ngươi giữ lại dùng đi." Vương Diệu vô vô Vân Mộng tay, "Sư tỷ đừng khách khí, ngươi liền là ta, ngươi cứ việc cầm đi chính là." Tiên Tiên đạo thể ngộ tính đã điểm đầy, cái đồ chơi này đối Vương Diệu đến nói liền là cái tảng đá, lấy ra soát bắp chân độ thiện cảm phù hợp. Vương Diệu mấy vị chân ca, bắp chân, Vân Mộng, Hàn Thanh, bắp đùi, Linh Hy chân nhân cùng với năm vị hóa thần lão sư, bẹn đùi, Trường Thái Nhất, Ngọc Hiểu Cương, Long Chân. Chương 139, Địa Linh căn chương 139, Địa Linh căn Vân Mộng cự tuyệt nói, "Cái này đối với ngươi mà nói cũng có đại dụng, quá chất quý, ta không thể thu." Vương Diệu thì há mồm liền ra, "Lại chân quý có thể có hai ta tình cảm chân quý sao? Hai ta quan hệ gì à, cùng ta Vân Mộng sư tỷ so sánh, những này vật ngoài thân là cái lông a. Bồ đề tử trong mắt ta liền là cái rác rưởi." Làm tiêu thụ đều biết rõ, không chỉ muốn khai thác khách hàng mới, giữ gìn mối khách cũ cũng mười phần trọng yếu. Mặc dù Vân Mộng vị này chân ca đối Vương Diệu đến nói, đã không bằng nửa năm trước lớn như vậy tăng lên, nhưng Vương Diệu phẩm đức nghề nghiệp đủ cao, vẫn là muốn thật tốt giữ gìn cùng xúc tiến cùng Vân Mộng quan hệ. Bồ đề tử mặc dù là bị chính mình đào thải rất rưởi, nhưng đầy đủ chất quý, đưa cho Vân Mộng phù hợp. Vân Mộng tự nhiên không biết Vương Diệu nộ tính bị điểm đầy, chỉ coi hắn là vì chính mình cam nguyện trả giá loại bảo vật này. Nhìn xem Vương Diệu chân thành, Vân Mộng trong lòng ấm áp, thật sự là cảm động vô cùng. Cùng ta so sánh, bồ đề tử đều là rác rưởi sao? Vương Diệu thật sự là trên thế giới tốt nhất sư đệ. Gặp Vân Mộng còn muốn cự tuyệt, Vương Diệu cứng rắn nói, "Ngươi liền là ta, để ngươi thu chính là, cái kia nhiều lời như vậy, không nghe sư đệ mà nói, coi chừng ta để sư phụ đem ngươi trục xuất sư môn." Vân Mộng vừa cảm động vừa buồn cười, "Vậy sư tỷ liền cảm ơn ngươi hảo ý, chờ ta dùng một lần liền còn cho ngươi. Ta nhất định là nếu còn ngươi, không phải vậy ta thực tế băn khoăn." Gặp Vân Mộng kiên trì như vậy, Vương Diệu suy nghĩ một chút cũng được, cái này bồ đề tử ít nhất còn có thể dùng cái 5-6 lần, chờ Vân Mộng còn trở về lại đi giữ gìn bên dưới cùng Hàn Thành quan hệ. Vương Diệu vỗ Vân Mộng bà bay, "Thế nào, biết sư đệ đối ngươi tốt đi, còn nói không nói sư đệ tấm này sắc mặt." Vân Mộng hồng khuôn mặt nhỏ, "Ai nha, ta mới vừa nói sai, sư đệ ngươi thật là một cái người tốt." Vương Diệu lời nói thâm thiế nói, "Đương nhiên, bất quá sư tỷ ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có sư đệ là vô điều kiện đối ngươi tốt, mà khắc cản tu đối ngươi tốt khẳng định đều là thăm ngươi chút gì đó, đều nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi có thể không cần bị người khác lừa. Vân Mộng trong lòng thẳng gật đầu, ngoài miệng lại nói, ha ha, tiểu Vương Diệu ngươi còn dạy thượng sư tỷ trong lòng môn trong đây. Trong tông môn quả thật có chút càn tu quấn lấy nàng, giống cái kia Linh Kiếm Phong Lý Ngộ, khó hiểu liền tìm đến mình tỏ tình, nói cái gì đời này chỉ nguyện cùng bản cô nương kết làm đạo lữ. Vương Diệu nói đúng, khẳng định là nghĩ chiếm bản cô nương tiện nghi. Tám thành là nhìn chúng bản cô nương thân truyền địa vị, nghĩ đến ăn cơm chùa ôm bắt đuổi. Căn bản so ra kém nhà ta sư đệ nửa điểm chân tâm. Vương Diệu thuận mắt chi lực chân thành lừa gạt, đem Vân Mộng độ thiện cảm soát một đợt lại một đợt. Vương Diệu thật sự là trên thế giới tốt nhất sư đệ. Lúc này Vương Diệu suy nghĩ một chút, lại hỏi, đúng rồi, sư tỷ à, tại sao ta cảm giác ta sư phụ đối ta bế quan rất có chống đối à? Vân Mộng do dự một chút giải thích nói, ngươi xác thực yêu suy nghĩ, bất quá ngươi nghĩ không sai. Sư phụ trước kia tại trong tu hành, cũng là bởi vì thật lâu ngồi bất động tại động phủ tu hành, có chút đi sai đường, cũng lại khó quay đầu, cái này mới cắm ở động hư kỳ dừng bước không tiến. Ta nghe mặt khác đại trưởng lão nói, luận tu đạo tài hoa mà nói, chúng ta sư phụ là so tông chủ càng có hy vọng hơn hợp thể. Nàng phía trước cũng thường xuyên dạy bảo ta không nên đem chính mình phong bế cùng động phủ bế quan tu luyện, sư phụ có lẽ rất sợ ngươi ta đi đến nàng đường cũ. Vương Diệu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nguyên lai là như vậy sao? Đi, sư tỷ, vậy ta đi bế quan. Vân Ngộ. Vương Diệu không hề lo lắng chính mình sẽ đi lạc đường, hắn có xuôi gió xuôi nước khí vận hộ giá hộ tống, lại có tiên thiên đạo thể loại này trong thần thoại tất thành tiên thể, tu luyện tuyệt sẽ không có vấn đề gì. Vẫn là muốn như giẫm trên băng mỏng tiến bộ a. Vừa vào động phủ, Ngọc Hiểu Cương liền từ âm thần giới bên trong chui ra ngoài, bắt đầu bước lại bảo vệ chính mình thân là Vương Diệu sư phụ chủ quyền. Chỉ nghe Ngọc Hiểu Cương dè nói, Vương Diệu à, ngươi phải nhớ kỹ, lao tổ mới là ngươi tốt nhất sư phụ, ngươi có thể không cần bởi vì những cái này cái gì ngũ giai linh vật một loại ngoại vật, liền bị cái kia chết nương già thu mua. Ta chính là đại thừa lao tổ, chờ lao tổ bù đắp tàn hồn, cải tạo nhục thân, bảo đảm ngươi ăn ngon uống say. Vương Diệu ha ha một tiếng, khinh thường cười nạo. Bu xuẩn lão đăng, còn cùng bản tọa bánh bẽ. Ta nếm qua bánh nướng so ngươi phạm qua bệnh nặng đều nhiều. Ngọc Hiểu Cương trong mắt quay tròn nhất chuyện, tiếp tục châm ngòi ly gián. Vương Diệu à, lao tổ cảm thấy ngươi phía trước nói liền rất có đạo lý, trong lòng không có nữ nhân, rút kiếm tự nhiên hận. Ngươi tuyệt đối không cần nhiệm nữ nhân, cái kia chết nương gia tuyệt đối không phải tốt nhất sư phụ. Vương Diệu liếc qua Lao Đăng, Lao Đăng ngu xuẩn, ngươi đây chính là điển hình hình nhi thượng học, không hiểu chủ nghĩa duy vật biện chứng ngốc hàng. Chúng ta tu tiên, muốn dùng biện chứng ánh mắt nhìn vấn đề. Nữ nhân sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm không giả, nhưng phú bà sẽ không. Phú bà sẽ còn cho ta đổi một cái càng tốt kiếm. Không hề nghi ngờ, Linh Hy sư phụ liền là phú bà a. Ngọc Hiểu Cương, hắn chỉ số thông minh không đủ, nói không lại Vương Diệu, nháy mắt bị cái sau miệng đầy chân lý tin phục, cũng nghĩ không ra lại thế nào chửi bới Linh Hy chân nhân. Tính toán, không cách nào chửi bới, vậy liền theo đuổi bình đẳng đi. Nửa ngày, Ngọc Hiểu Cương mang theo chút kỳ cánh hỏi, Vương Diệu, ngươi nói cái kia chết đương ra là ngươi ba đổ lỗ, cái kia lão tổ có phải là ngươi ba đổ lỗ? Vương Diệu nhìn xem Ngọc Hiểu Cương, nháy mắt hai cái, ngươi là tu chân giới đệ nhất La Tam Pháo. Ngọc Hiểu Cương, La Tam Pháo lại là vật gì? Vương Diệu, La Tam Pháo liền là Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Tiểu Cương liền là La Tam Pháo. Ngọc Hiểu Cương một mặt mê man, vẫn là nghe không hiểu như thế nào chuyện này. Tại động phủ bế quan một tuần, linh hài đạo tràng đã có thể hẹn trước. Vương Diệu đắc ý đi vào luyện hóa linh vật. Thân thỉnh thời lượng, 7 ngày. Tấn thăng trúc cơ về sau, trúc cơ linh đài đạo tràng đối Vương Diệu đến nói phù hợp, sẽ lại không có loại kia tu hành 6 canh giờ kinh mạch không chịu được tình huống. Trở lên lần luyện hóa linh vật thời gian làm tham khảo, đại khái 2 ngày liền có thể đem linh căn tinh luyện xong xuôi. Còn lại 5 cái ngày đêm, Vương Diệu lưu làm tu luyện dùng. Theo linh đài cửa ra vào mở rộng, linh hải tuôn ra, Vương Diệu xe nhẹ đường quen ngồi tại địa mạch bên trên. Vận chuyển luyện pháp, vạn năm ngọc tụ tại địa mạch cùng Vương Diệu linh lực bốc hơi bên dưới dần dần tan ra. Nội thị linh căn ý cảnh, đã là một mảnh xanh lập loè băng tinh. Linh vật tạo hóa quy về bản thân. Hô, khẽ nhả một hơi, Vương Diệu khỏe miệng mang theo nụ cười. Nhị phẩm địa linh căn, thành. Vương Diệu có thể rõ ràng cảm giác được, linh căn càng lên cao tinh luyện, độ khó càng là thành bao nhiêu lần tăng lên. Vạn năm ngọc thủy, khó khăn lắm để chính mình băng linh căn nâng cao đến nhị phẩm cánh cửa. Nếu là muốn hướng thiên linh căn bán bọn, lại đánh lên vô số linh vật cũng là gian khổ. Trách không được bổ thiên đan phí tổn đắc như thế. Nếm thử vận chuyển chu thiên, linh hải bên trong bảng bạc linh dịch bị Vương Diệu cấp tốc luyện hóa. Nếu nói tam phẩm linh căn phun ra nuốt vào linh khí như nốc ngực, hiện tại quả thực giống như thôn tính. Mỗi một nháy mắt đều có thể phát giác được tu vi có chỗ tiến cảnh, cảm giác thật là khiến người mê muội. Đây chính là ta thiên phú sao? Thiên tiên đạo thể, lại thêm nhị phẩm địa linh căn. Vương Diệu khỏe miệng càng nết càng lớn, cuối cùng hóa thành cười to, ha 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 ha. Thực sự yêu đế chi tư. Ta Vương Diệu, mới là Ngọc Hư Tiên môn đệ nhất ba đồ lỗ. Chương 140, Thiên đạo biến hóa cùng La Thiên đại tế chương 140, Thiên đạo biến hóa cùng La Thiên đại tế Thanh hư phòng, nghị sự điện. Tông chủ cùng chín đại trưởng lão chính mở rộng tông môn 10 năm một lần báo cáo hội. Lấy Ngọc Hư tông chủ nước tiểu tính, hội nghị tự nhiên mở rộng 10 phần buồn kẻ không thú vị. Ở đây rất nhiều đại trưởng lão đều là đa tuyến thao tác, hoặc là phân ra phân thân đi làm mặt khác, hoặc là trực tiếp phân thân tham dự. Giờ phút này, Ngọc Hư Sơn các đại lão hội nghị dần vào hồi cuối. Chư vị trưởng lão, chúng ta Ngọc Hư Sơn tương lai 10 năm phương hướng phát triển liền là trở lên nội dung, các vị trưởng lão còn có muốn bổ sung sao? Ngọc Hư Sơn tông chủ Tang Thương gương mặt vẫn là như vậy uy nghiêm. Tông chủ sư minh, ngươi những này nói nhảm không phải cùng 10 năm trước mở hội nói giống nhau như lúc sao? Lục trưởng lão Lục Tần chân nhân vừa mở miệng liền để tông chủ uy nghiêm phá công, nghị sự điện vang lên chút tiếng cười. Tông chủ ho khan hai tiếng, không chút nào xấu hổ, hắn nghiêm túc nói, cái này vừa vặn nói rõ chúng ta Ngọc Hư Tiên môn 10 năm này đi thẳng tại phương hướng chính xác bên trên nhà, mỗi một bước đều đi vững vững vàng vàng, một tơ một hào đều không có sai lầm. Nói xong, tông chủ sửa sang lại diễn thuyết bản thảo, vừa muốn thu vào túi trữ vật, Lục Tần chân nhân ở một bên ha ha cười nói, tông chủ sư minh không cần hao tâm tổn trí thu nạp, cái này bản thảo liền đặt ở cái này, 10 năm sau lại mở hội, ngươi tiếp lấy dùng. Lời này mới ra, trong điện tiếng cười lại nổi lên. Lục trưởng lão ngươi đủ rồi, câm miệng ngươi lại. Tông chủ vẩy một cái đại đao lông mày, hung hăng trừng Lục Tần chân nhân một cái sau chê cười không tại nát miệng. Nếu là năm trước 10 năm phát triển đại hội, lúc này lấy nên tăng cuộc. Nhưng có quan hệ gần đây tu chân giới phát sinh biến hóa, Vạn Tiên Minh tại trước mấy thời gian tổ chức ngũ tuyệt hội nghị, tại lần này đại hội cũng muốn đàm phán. Như vậy, hội nghị tiến hành xuống một hạng. Thiên đạo chi biến. Một đám trưởng lão có chút hoàn hồn, sau đó rơi vào trầm mặc. Tông chủ lại lần nữa hung ác trừng một cái Lục Tần chân nhân, "Lục trưởng lão, nói chuyện a. Lúc không có chuyện gì làm nhảy như vậy hoan." Đế Tiên ngươi lên tiếng lại bắt đầu giả câm vờ điếc. Lục Tần chân nhân ha ha nói, "Sư minh không phải để ta ngậm miệng sao?" Tông chủ tức giận vỗ bàn một cái, "Cái gì sư minh, nói với ngươi bao nhiêu lần, công tác thời điểm xứng chức vụ." Lục Tần chân nhân, "Được rồi, tông thực vật." Tông chủ bàn tay lớn chỉ một cái, giáp đã chuẩn bị bắt đầu. Thừa dịp tông chủ tiếp tục nổi giận phía trước, phụ trách ngoại giao cùng Vạn Tiên Minh quản sự Lục Tần chân nhân mở miệng chân thành nói, "Trước đây không lâu, ta tông chợt hiện độ kiếp kỳ đại thiên kiếp, nguyên nhân không rõ, nhưng thiên đạo lại là từ cái này lúc bắt đầu phát sinh biến hóa. Thiên đạo tông đã quan sát đánh giá ra tương đối rõ ràng nói luật số liệu khác biệt, đây là bọn hắn công khai một chút tư liệu. Thiên đạo tông hai vị thái thượng trưởng lão rõ ràng bày tỏ, đây là vạn năm không có chi biến cục, nhưng phương hướng phát triển đến tuột cùng là tốt là xấu, không người nào có thể phán đoán." Ngọc giản cấp cho cùng các vị đại trưởng lão trong tay, tông chủ nhìn qua, đem việc này thông chi cho pháp nghiên viện, ta tông cũng cần theo vào việc này. Ngũ trưởng lão Huyền Vi thượng nhân gật đầu, không sai, có lẽ ta tông công pháp cũng cần đi theo thiên đạo tiến hành sửa đổi. Tu tiên giả sở tu đại đạo cũng không phải là thiên đạo mà là thiên đạo. Quan hệ của hai người rất là vi diệu, lẫn nhau có gặp nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng cũng không phải là hoàn toàn nhất trí. Thiên đạo phát sinh biến cố, thiên đạo công pháp cũng phải cải tiến, nếu là thiên đạo biến cố quá nhiều, thậm chí sẽ có truyền thừa bị thời đại đào thái. Mà mặt khác chi đạo, như kiếm đạo, đan đạo, cổ đạo, phù lục đạo thì tất cả xưng là ngoại đạo, chịu thiên đạo ảnh hưởng càng lớn. Tông chủ, thiên đạo chi biến, hoa phúc không rõ, chúng ta lấy cần chú ý việc này. Nói xong chính sự Lục Tần chân nhân hướng trên ghế khẽ nghiêng, lười nhắc nói, ai nha, tông thực vật, thiên đạo lại thế nào thay đổi cũng liền dạng này, con đường tiên đạo đã đoạn tuyệt, lại nát còn có thể nát đi nơi nào? Cũng không thể là chư thần hoàng hôn mạt pháp thời đại á ha 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 ha. Lần này Lục Tần chân nhân nhảy thoát phát biểu, ngoại trừ hắn cái này lão lục, không có một người cười. Chỉ là tiên đạo đường đoạn chuyện này, liền để bọn hắn những này cuối đường đại năng cười không nổi. Thiên đạo chi biến sẽ mang đến cái gì, bọn hắn cũng là không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Ngoại trừ cả ngày biểu hiện ra một bộ không tim không phổi bộ dáng Lục trưởng lão, những này hiện đại đại năng đối với chuyện này tương đối không thoải mái. Tu chân giới lịch sử ghi chép, thượng cổ tu sĩ đều có thể bằng vào trí đạo tiến hành bấm đốt ngón tay. Đến động hư kỳ, càng có thể nhìn thấu thiên cơ, nắm giữ vận mệnh, nắm chắc tương lai. Động hư kỳ chính là hóa thần sau đó cảnh giới, tên như ý nghĩa, xem thiên xem tự thân, nhìn thấu thiên địa bản chất, minh xét bản thân chi đạo. Nhưng bây giờ thiên cơ lẫn lộn, thiên đạo vật mèo, hoàn toàn mông lung, căn bản là không có cách thấy rõ. Hiện tại bọn hắn tựa như mắt mù đồng dạng, chỉ có thể quan sát đánh giá đến một mảnh hỗn độn. Đây chính là tiên đạo đường đoạn nguyên nhân căn bản, cũng là Ngọc Hư Tiên môn chín đại trưởng lão không thể đột phá đến hợp thể lý do. Thực sự là không thể sáng tận con đường phía trước. Ngọc Hư tông chủ là đi chênh lệch đường đi, cưỡng ép đem cảnh giới tăng lên tới hợp thể. Nhưng ở hợp thể sơ kỳ, liền lại không thể tiến lên mảy may. Vạn Tiên Minh mà khác ngũ tuyệt cao tầng cũng là như vậy tình huống, thậm chí còn có hai cái ngũ tuyệt tông môn tông chủ, cũng chỉ là động hư kỳ tu sĩ mà thôi. Đến mức ngũ tuyệt bên ngoài tông môn, cái kia quả thật liền là hóa thần làm lão tổ, sợ không tới động hư kỳ cái bóng. Tất cả trưởng lão trầm mặc, tông chủ sắc mặt nghiêm túc, cũng không tại tiếp tục nghiên cứu thảo luận việc này. Tông chủ, hội nghị tiếp theo hạng là Thiên Đại Tế. Lục Tần chân nhân, bởi vì thiên đạo chi biến nguyên nhân, Vạn Tiên Minh La Thiên Đại Tế thời gian trước thời hạn. Một năm sau từ Thiên Kiếm các chủ sự tiến hành La Thiên luận đạo. La Thiên Đại Tế đạo giáo lập đàn cầu khấn khoa dụng cụ bên trong lòng trọng nhất hoạt động một trong, từ thượng cổ đạo thống kế thừa đến nay. Thượng cổ phía trước, tu chân giới có thể thông triệt tiên giới, khi đó tiên đạo đại tông mở rộng La Thiên Đại Tế tự thiên địa chư tiên thần, thông triệt tiên giới mời tiên mời thánh, mời lên giới tiên nhân truyền đạo. Thượng cổ sau đó, tiên đạo đứt đoạn, tiên giới không hiện, La Thiên Đại Tế liền dần dần sửa đổi hình thức, biến thành La Thiên luận đạo. Một giáp một lần, từ Vạn Tiên Minh ngũ tuyệt luân phiên chủ sự, tu chân giới tu sĩ đều có thể tham gia. Trừ bỏ truyền thừa mà đến nghi thức, La Thiên đại trám chia làm 3 bộ phận, thượng tam cảnh tu sĩ La Thiên truyền đạo, giảng đạo, trung tam cảnh tu sĩ cùng ngồi đàm đạo, biện luận, hạ tam cảnh tu sĩ chiến mà luận đạo, đấu pháp. Tông chủ, tứ trưởng lão, từ ngươi dẫn đầu, mang luyện mạch chế tạo một cái pháp bảo cực phẩm, xem như ta tông năm nay La Thiên đại tế phần thưởng. Đấu pháp luận đạo trúc cơ kỳ một vòng, kim đan kỳ một vòng, thủ tịch đại trưởng lão có thể tổ chức ta tông môn bên dưới trúc cơ kim đan đệ tử, trong khoảng thời gian này nhiều tiến hành đấu pháp phương diện nghiên cứu. Tứ trưởng lão cùng một trưởng lão nhộn nhịp đáp ứng. Tông chủ, tốt, hội nghị tiến trình toàn bộ kết thúc, chư vị còn có cái gì bổ sung sao? Một trưởng lão suy nghĩ một chút nói, tham gia đấu pháp luận đạo đệ tử, coi là từ ta tông lần trước tuyển nhận đệ tử bên trong tuyển chọn. kim đan cảnh giới thi đấu không lo, trúc cơ cảnh giới. Ta tông cái này mấy lần cũng không có loại kia đấu pháp vô địch trúc cơ đệ tử a.
Chương 141, gốc gác trong sạch chương 141, gốc gác trong sạch tông chủ vùng vùng tay, cũng là không sao. Nhắc tới cùng cảnh đấu pháp vô địch, bát trưởng lão, ngươi mang cái kia chân truyền thế nào? Chân truyền thi đấu đi qua thời gian dài như vậy, mấy vị đại lao đối Diệp Ngạo Tiên cái kia chẳng biết tại sao chán ghét đã tiêu tán không thấy. Đạo thích chân quân mở miệng nói, Diệp gia đứa bé kia vẫn còn không sai, thật làm là nhân tài kiệt xuất, chân long chi thể càng là cùng giai vô địch, đáng tiếc La Thiên đại tế vừa bận qua sang năm, Diệp Ngạo Tiên thời gian tu hành quá ngắn, còn chưa trúc cơ, không đổi kịp vì tông môn làm vẻ vang. Nói cái này tu vi, Diệp Ngạo Tiên vẫn là so ra kém năm nay một vị khác chân truyền Vương Diệu a. Nghe nói Vương Diệu đã vấn đạo trúc cơ. Nghe đạo thích chân quân nói lên nhà mình đệ tử, một mực nhắm mắt dưỡng thần không nói một lời Linh Hy chân nhân cuối cùng mở miệng, không sai, ta đệ tử kia trên tu đạo sát thực lại nhanh lại ổn. Tu hành hơn nửa năm, vấn đạo trúc cơ. Một đám trưởng lão cảm khái nói, chắc không được thu đồ thời điểm, chúng ta đều như vậy xem trọng Vương Diệu tiểu tử, người này quả nhiên bất phàm a. Linh Hy chân nhân hờ hững nói, khoảng thời gian này, Vương Diệu đã nối liền nhị giai đan khí trận phù, liền kiếm đạo cũng đạt tới kiếm khí phân hóa cảnh giới. Đám này trưởng lão nghe giật mình. Thiên tài, quá thiên tài. Không, cái này đều không phải thiên tài sự tình, bọn hắn thậm chí hoài nghi Vương Diệu bị quán đỉnh. Cái này mới bao lâu? Không những vấn đạo trúc cơ, tại bên ngoài trên đường cũng đi tới loại này tình trạng. Những này chân quân thượng nhân sống lâu như vậy, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy khoa trương như vậy đệ tử. Kinh ngạc sau đó, Vũ trưởng lão Huyền Vi thượng nhân nhắc nhở, Linh Hy trưởng lão, ngươi vẫn là muốn thật tốt đốc thúc một cái đứa bé kia. Vương Diệu thiên tư tuyệt đối là thiên cổ khó gặp, nhưng tuổi còn nhỏ, tu đạo không đủ một năm, liền có thành tựu như thế, có thể tuyệt đối đừng để hắn bay. Tu hành tối kỵ một ngày phơi, 10 ngày lạnh. Lão phu còn nhớ rõ lần trước gặp tiểu tử kia, lấy thích là lấy thích, nhưng không giống cái trầm ổn tính tình, có thể tuyệt đối không muốn cùng lão phu cái kia chân truyền đồng dạng, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới a. Vừa nhắc tới chính mình một vị nào đó chân truyền, Huyền Vi thượng nhân thật sự là tức nghiến răng ngửa. Mà Linh Hy chân nhân trầm mặc một hồi, ta đệ tử này cũng là có một vấn đề, liền là tu luyện quá khắc khổ. Luôn là nói chính mình quá muốn tiến bộ. Bần đạo coi khí tức, sợ là không có nghỉ ngơi qua một ngày, cả ngày như vậy tu hành, bần đạo cũng hơi có chút buồn rầu. Một đám trưởng lão, cựu trưởng lão cái này đang khoe khoang sao? Cái này cái gì thần tiên đồ đệ? Thiên phú như vậy yêu nghiệt, còn như thế khắc khổ. Lại suy nghĩ một chút nhà mình đệ tử, đột nhiên có loại giận không chỗ phát tiết cảm giác. Nhất là ngũ trưởng lão Huyền Vi thượng nhân. Hắn môn hạ thu một vị thiên linh căn đệ tử. Thật có thể nói là trăm ngàn năm khó gặp tư chất ngút trời. Thiên tư như vậy chắc tuyệt, lại là cái bại hoại tính tình. Từ sáng đến tối không thích tu luyện, đều nhờ vào chính mình thiên phú làm loạn. Nhập môn hơn trăm năm, rõ ràng là thiên linh căn, tu vi tiến triển lại chỉ là bình thường tiêu chuẩn, không có tu luyện tới nguyên anh. Thật sự là người so với người, tức chết người. Linh Hy chân nhân thản nhiên nói, nhưng bần đạo thực tế không muốn để cho hắn như vậy đóng cửa khổ tu. Bần đạo năm đó liền là như vậy, hiện tại mới ngồi bất động tại động hư kỳ, tu hành cũng gây ra rủi ro. Lục trưởng lão khẽ cười nói như vậy cũng xác thực, sư muội à, không được ngươi liền đem tiểu Vương Diệu đuổi xuống núi đi. Đứa nhỏ này thời gian ngắn như vậy liền vấn đạo trúc cơ, ngược lại là thiếu một cái xuống núi lịch lãm quá trình. Hắn mới trúc cơ sơ kỳ, sang năm La Thiên đại tế đấu pháp đại bị, dự thi nhân tuyển khẳng định muốn từ khóa trước phía trước tuyển chọn, thuộc khóa này đệ tử thời gian tu hành quá nhỏ bé, không có gì hí kịch. Cũng không cần tổ chức bọn hắn tham gia đấu pháp huấn luyện, nên làm cái gì đó đi. Nghe vậy, Linh Hy chân nhân biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong lòng khẽ nhúc nhích. Nàng lại mở miệng nói, bần đạo muốn để Vương Diệu học tập một cái ta tông hoạch tâm truyền thừa, các vị cảm thấy thế nào? Đây chính là Linh Hy chân nhân không thích lời nói, vừa vặn lại đối Vương Diệu tán thưởng đến cực điểm nguyên nhân. Ngọc Hư Tiên môn hoạch tâm truyền thừa, 10 bộ vô thượng tiên kinh. Cho dù là tông môn hóa thần trưởng lão, cũng cần tiêu phí 3 cái đại công mới có thể nghiên cứu một bộ. Lại những này hoạch tâm truyền thừa, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, cho dù là sư đồ dạy pháp, cũng cần báo cáo tông môn. Nhưng chân truyền đệ tử lại có thể miễn phí học tập một bộ, không hề cần hao phí tông môn tốt công. Đây cũng là Diệp Thành Khôn không tiếc hao phí 5 cái đại công, cũng muốn để Diệp Ngạo Tiên trở thành chân truyền đệ tử nguyên nhân một trong. Linh Hy chân nhân chính là thân là Ngọc Hư chín đại trưởng lão một trong, muốn để Vương Diệu cảm ngộ vô thượng tiên kinh, cũng cần trải qua trưởng lão đoàn đồng ý hạch tâm truyền thừa quan hệ trọng đại. Lời này vừa nói ra, chư vị đại trưởng lão sắc mặt khác nhau. Thủ tịch đại trưởng lão có chút chần chừ, cái này, Vương Diệu đích thật là cái hảo hải tử, ngàn năm có gặp tiên đạo người kế tục, nhưng lão gia hỏa nói chuyện đều thích dạng này, hơi cuốn một cái. Nếu là nghĩ khích lệ, liền sẽ trước nâng một chút thiếu sót, lại tiến hành khen ngợi, trước ức phía sau dương. Nếu là nghĩ biểu đạt mặt trái đánh giá, liền sẽ trước khen ngợi một cái, sau đó lại biểu đạt chính mình chân thực ý nghĩ. Chỉ thấy thủ tịch đại trưởng lão tiếp tục nói, trước không đề cập tới Vương Diệu nhập môn còn chưa một năm sự tình, đầu tiên lĩnh hội tiên kinh cánh cửa, Vương Diệu liền không đạt tới đi. Vô thượng tiên kinh chính là chân truyền đệ tử, cũng cơ hội là trung tam cảnh mới có thể tu hành. Dù cho Vương Diệu kinh tài tuyệt diễm, liền kim đan kỳ đều không có, có thể tìm hiểu ra cái gì? Linh Hy chân nhân thản nhiên nói, trước không đề cập tới Vương Diệu nhập môn thời gian, đến mức tu hành cánh cửa. Chư vị còn nhớ đến thái thượng trưởng lão truyền đạo thời điểm, ta cái kia đổ nhi cảm ngộ cái gì? Nghĩ đến Vương Diệu lúc ấy ngộ ra đạo đức kinh, thủ tịch đại trưởng lão trầm ngâm một chút, lão phu còn nhớ rõ đứa bé kia sở ngộ, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh. Đem khó nói lên lời nói dùng văn tự miêu hội xuống dưới, người này ngộ tính thật là yêu nghiệt đến cực điểm. Nhưng những này trình bày đại đạo cảm ngộ, mặc dù vô cùng lợi hại, thế nhưng đối tu hành không có tác dụng gì,
không có cách nào tu luyện, cái này liền Vương Diệu cảnh giới không đủ nguyên nhân. Dùng cái này nội tính, đến kim đăng kỳ đều có thể để thử học tập tiên kinh 1-2, có thể hắn mới trúc cơ. Linh Hy chân nhân mặt không đổi sắc, ta cái kia đồ nhi, vấn đạo trúc cơ lúc, được đến tiên đạo tứ phúc là nội tính. Hắn lúc này nội tính, so năm ngoái chân truyền khảo hạch lúc còn muốn càng hơn một bậc. Không một người nói chuyện, có thể ngộ ra đạo khả đạo đồ chơi kia nội tính, lại để cao một bậc. Đây là người sao? Chưa từng thấy dạng này. Đế bên trong đế. Đế bên trong đế a. Sau khi khiếp sợ, không tim không phổi Lục trưởng lao trước hết nhất mở miệng cười, đã như vậy, để tiểu Vương Diệu thử một chút cũng chưa hẳn không thể. Các trưởng lao khác thì không có gì tỏ thái độ, hiện tại đã có hát mặt đỏ cùng hát mặt đen, việc này cuối cùng thế nào, vẫn là muốn nhìn thủ tịch đại trưởng lao phán quyết. Thủ tịch đại trưởng lão lông mày siết chặt, thực sự là Vương Diệu nhập môn thời gian quá ngắn, tông môn tinh thần diện mạo đại hội cùng tông môn niên hội tham gia quá ít, sợ là đối tông môn độ trung thành không quá đủ a. Vào giờ phút này, còn tại linh đài đạo tràng tu hành Vương Diệu, trong lực xúc sắc đột nhiên lóe lên một cái. Thủ tịch đại trưởng lão lông mày bừng lòng, ai nha, để Vương Diệu học tập bên dưới vô thượng tiên kinh cũng không có cái gì đó. Mặc dù Vương Diệu mới vừa vặn gia nhập tiên môn, thế nhưng cái gốc gác trong sạch dòng chính. Hán sư tổ liền là Ngọc Hư tiên môn lớn nhất hậu trường, không có so Vương Diệu càng dòng chính môn nhân, cái này còn nói cái gì độ trung thành a, tư chất chính là đế bên trong đế. Vừa vặn chính là dòng chính bên trong dòng chính. Đệ tử này, thật sự là đệ tử bên trong đệ tử a. Vô địch đã. Thủ tịch đại trưởng lão vô bàn một cái, tốt, đại hiện. Chương 142, chí đạo chương 142, chí đạo Ngọc Hư tông chủ yếu phụ trách đối ngoại, đối nội phụ trách tông môn một chút trọng yếu chiến lược cùng trọng đại quyết sách. Đến mức tông môn còn lại sự tình, nếu là thủ tịch đại trưởng lão phát biểu ý kiến, tông chủ bình thường sẽ không tiến hành qua nhiều can thiệp. Lúc này gặp thủ tịch đại trưởng lão Linh Hư chân quân đều đồng ý, tông chủ cũng là tán thành. Mà còn lại đại trưởng lão cũng không có ý kiến gì. Hơi có ý kiến, cũng chỉ là hơi nhíu mày, sau đó lông mày bừng lòng, mặt lộ bình tĩnh. Cuối cùng toàn bộ phiếu thông qua. Tông chủ mỉm cười nói, "Tốt, cái kia cựu trưởng lão dạy đồ hạch tâm truyền thừa một chuyện, chúng ta liền thông qua, đến mức dạy pháp thời cơ, liền do cựu trưởng lão tự mình đem khống." Linh Hy chân nhân thuận lợi như vậy, ngược lại là làm Linh Hy chân nhân không rõ. Toàn bộ phiếu thông qua. Đây là cỡ nào tình huống? Thay Vương Diệu thân tỉnh vô thượng tiên kinh truyền thừa một chuyện, Linh Hy chân nhân muốn nghĩ lần này hội nghị hơi nhấc lên, dù sao tông chủ thêm 9 đại trưởng lão toàn bộ tại hội nghị, 10 năm cũng liền như thế một lần. Nàng ý nghĩ là, trước tiên đem việc này nâng lên trên mặt bàn, đợi thêm 10 năm hoặc là 20 năm sau đó, việc này thương thảo tiếp một lần cũng đã thành, không cần không phải là đợi đến chính mình cái kia đồ nhi tấn thăng làm nguyên anh tu sĩ. Có thể như thế nào hiện tại liền toàn bộ phiếu thông qua? Thuận lợi như vậy sao? Linh Hy chân nhân vô cùng rung động. Nhưng việc này đã xong rồi. Sau đó chư vị đại trưởng lão lại đơn giản hàn huyên chút cái khác, liền đều là tận tán đi. Linh đài đạo tràng. Một tuần kỳ hạn đã đến. 5 cái ngày đêm khổ tu, rộng lượng linh dịch bị Vương Diệu luyện hóa vào đạo cơ bên trong. Hóa lòng linh lực tại một giọt tăng nhanh, bây giờ đã có 115 giọt. Vương Diệu mở mắt ra, có chút suy tư. Căn cứ Linh Hy chân nhân nói, vấn đạo trúc cơ cùng biên mãn trúc cơ, tu hành cực phẩm công pháp, sơ kỳ đỉnh phong linh dịch là 200 giọt, trung kỳ là 500 giọt, trúc cơ viên mãn là 1000 giọt. Lấy hiện tại tiến độ đến xem, còn cần 1-2 năm mới có thể đột phá trúc cơ trung kỳ. Loại này tốc độ đã rất nhanh, nhưng Vương Diệu vẫn là không hài lòng lắm. Suy tư việc này, Vương Diệu thối lui ra khỏi linh đài đạo tràng, hướng giữ cửa chấp sự thi lễ một cái, liền rời đi linh vân phòng. Mới ra linh đài, Ngọc Hiểu Cương liền nhắc nhở đến, "Vương Diệu, ngươi hai ngày này thật tốt nghỉ ngơi một chút, tại loại này cao linh áp đạo tràng tu hành, đối kinh mạch cùng đan điền chắc chắn sẽ có chút chèn ép." Vương Diệu hơi nhíu mày, ở trong lòng lời lẽ chính nghĩa, nghỉ ngơi một chút. Nghỉ cái gì nghỉ, chỉ có đối với xã hội không có ích lợi gì người mới sẽ nghỉ ngơi. Bản tọa là Ngọc Hư đệ nhất ba đồ lỗ, không có khả năng nghỉ ngơi. Kinh mạch chịu không được, liền học tập tu chân bách nghệ. Còn có cái kia trí đạo cũng muốn học tập. Vương Diệu cũng nghĩ qua, chính mình có nhìn trộm thiên cơ năng lực dựa vào là nghèo nâng pháp liệt ra có thể, bốc thăm quyết định đáp án. Cuối cùng cũng có suy xét không chu toàn địa phương. Mặc dù trí đạo bây giờ đã xuống dốc, nhưng suy luận chỉ có thể vừa vặn cùng chính mình mò mẫm bổ sung. Cho nên nói trí đạo phải học ra, ta cũng muốn học trí đạo học nhiều một môn tốt. Vương Diệu lúc này liền hướng Vạn Diệu Phong bay đi. Dần dần quen thuộc phi hành thuật về sau, Vương Diệu lấy thông thường độn khoảng không thuật phi hành đã là nhanh như chớp, hắn xem chừng vận tốc nhưng có 400 km, có thể so với một đời trước đường sắt cao tốc. Tàng Kinh các tầng 3, thượng cổ truyền thừa khu. Vương Diệu căn cứ Linh Hy chân nhân lời nói, tại phiến khu vực này tìm được chí đạo truyền thừa. Lấy chân truyền đệ tử quyền hạn, Tàng Kinh các đại bộ phận nội dung đã toàn diện hướng Vương Diệu thả ra, chính là Tàng Kinh các giờ hợi đóng cửa, Vương Diệu cũng có thể ở bên trong ở lại. Người mang tiên tiên đạo thể, học chút nhị giai kỹ thuật bao nhiêu là cốt tài, tứ giai thực tế bất lực thi triển, tam giai liền tương đối thích hợp. Trúc cơ điện tịch đã không còn là văn tự, mà là dùng thần niệm ngọc giản ghi chép, kim đan điện tịch càng là như vậy. Nhưng phía trên đều có phong cấm, không cho đệ tử tùy ý dùng ngọc giản sao chép, đành phải cùng Tàng Kinh các xem, hoặc là thân thỉnh mượn đọc. Lại thần niệm ngọc giản, tuy là đem tri thức trực tiếp chuyển tiến trong đại não, nhưng cũng cần ký ức, cũng không phải là trực tiếp liền khắc vào trong đầu. Vương Diệu tất nhiên là thuận tiện rất nhiều, không cần chính mình lưng, hắn có cương tử bài ổ cứng di động. Cầm qua một khối ngọc giản, liền để Ngọc Hiểu Cương sao chép. Thái Nguyên sổ kinh truyền thừa cùng thượng cổ chỉ giáo. Ngọc Hiểu Cương sao chép liền là sức sở, trầm ngâm nói, chí giáo danh tự này rất quen thuộc a. Lao tổ giống như nghe qua. Vương Diệu phát hiện một điểm, Ngọc Hiểu Cương ký ức tàn khuyết không đầy đủ, nhưng theo tiếp xúc đến một số khắc sâu ấn tượng đồ vật, Lao Đăng khả năng sẽ nhớ lại một ít chuyện. Vương sư đệ, ngươi là đến học tập trí đạo. Bên hai vang lên giọng nữ nhẹ nhàng. Vương Diệu quay đầu nhìn, một vị mang theo kính mắt thanh tú thiếu nữ chính hướng hắn chào hỏi, Lam Bạch đã bảo. Ngọc Hiểu Cương trực tiếp báo cảnh giới, Kim Đan sơ kỳ. Vương Diệu gật đầu ra hiệu, gặp qua sư tỷ, không biết sư tỷ tục danh. Khóa này chân truyền thi đấu, tông môn bên trong rất nhiều môn nhân đều đến tham quan, tự nhiên là nhận biết đoạt giải quán quân Vương Diệu, nhưng Vương Diệu đối với mấy cái này đồng môn liền không hiểu nhiều lắm. Kim Đan Khôn Tu đẩy một cái kính mắt cười nói, ta gọi cảnh duyệt, lớn hơn ngươi mấy lần, là pháp nghiên viện đệ tử. Tu sĩ mang kính mắt cũng không phải là vốn nắn cận thị sử dụng, tu sĩ không có mắt cận thị, tu tiên giả mang kính mắt đều là pháp khí pháp bảo, có tăng cường đồng lực hoặc là thủ hộ thị lực năng lực. Còn có một chút tu sĩ, tu luyện một chút tà môn linh mâu không cách nào đóng lại, có thể nhìn thấu hắn người quần áo, hoặc là có thể quét thấu người khác xương. Gặp phải tu sĩ cấp cao còn tốt, nhân gia vị cách lại cao lại có hộ thân pháp bảo, không sợ quan sát đánh giá. Nhưng luyện khí trúc cơ tu sĩ trong mắt bọn hắn, một cái quét tới, hoặc là nhiều lông, hoặc là đại điểu, hoặc là nhiều lông đại điểu, đen xỉ trắng bóng từng mảnh từng mảnh, cũng có thể cùng bạch cốt tinh hoặc là không có da thịt bắp thịt người đồng dạng. Như vậy trăm hoa luôn ở, thực sự là có chướng ngại thưởng thức. Những tu sĩ này cũng sẽ đeo kính mắt đem những này có chướng ngại thưởng thức thị giác cảnh tượng phong ấn lại. Nhìn xem cảnh duyệt kính mắt, Vương Diệu suy đoán cái này sư tỷ đoán chừng là loại kia tà môn linh mâu. Nếu hắn như thế đoán, cái kia tam thành liền không sai được. Dù cho Vương Diệu mặc đỏ trắng đạo bảo là pháp bảo, có thể ngăn cách rất lớn một bộ phận nhìn trộm, nhìn xem cảnh duyệt kính mắt, Vương Diệu vẫn là hơi có chút ớn lạnh. Liền nghe cảnh duyệt tiếp tục nói, nơi này là tầng 3, lấy cảnh giới của ngươi học tập nơi này điện tịch, có lẽ không tốt ta. Chúng ta pháp nghiên viện đối trí đạo hiểu rõ có thể nói là ngọc hư tiên môn khắc sâu nhất nhất mạch. Trí đạo chủ yếu liên quan đến thần hồn, ngươi tốt nhất chú ý một chút, không phải vậy tổn thương đến nơi này rất phiền phức. Nói xong cảnh duyệt điểm một cái chính mình huyệt thái dương. Gặp cảnh duyệt một bộ hảo tâm bộ dáng, Vương Diệu vô ngực một cái hồi đáp, đa tạ sư tỷ quan tâm, ta đầu óc tốt dùng vô cùng, sư tỷ yên tâm. Thấy thế, cảnh duyệt cũng không có nói thêm gì nữa, lật lên xem chính mình muốn tìm tư liệu. Ngọc Hiểu Cương sao chép tốt Thái Nguyên sổ kinh về sau, Vương Diệu liền tiếp tục cầm xuống một cái ngọc giản. Rất nhanh, Ngọc Hiểu Cương liền sao chép tốt mấy chục phần trí đạo ngọc giản tri thức. Đang chuẩn bị rời đi tàng kinh các, Vương Diệu đột nhiên giật mình, mở ra kiểm tra cơ duyên năng lực. Vương Diệu hiện tại cái gì cũng không thiếu, thật lâu không có chủ động tìm kiếm qua cơ duyên ánh sáng. Bất quá đến rồi tàng kinh các, nhìn xem cũng được. Sau một khắc, Vương Diệu liền tại mảnh này trí đạo thượng cổ truyền thừa khu phát hiện một điểm linh quang. Thôi động ngự vật thuật đem ngọc giản kia cầm xuống, nhìn thấy ngọc giản kia tên, Vương Diệu nổi lòng tôn kính. Quy tắc này trí đạo truyền thừa liền hai chữ, to lớn hùng vĩ. Tên gọi, Nguyên Thần. Vương Diệu căn bản không mang do dự, đã chuẩn bị khởi động. Lúc này, liền nghe một bên cảnh duyệt lên tiếng nói, "Vương sư đệ, cái này Nguyên Thần có thể không thể chạm vào a?" Chương 143, phản nguồn gốc chiến sĩ chương 143, phản nguồn gốc chiến sĩ Kim Đan tu sĩ, cảm giác lực 10 phần hơn người, dù cho cảnh duyệt cũng không đặc biệt quan tâm Vương Diệu, cũng phát hiện cái sau từ trên giá sách lấy xuống cái gì điển tịch. Cảnh duyệt chau mày, "Vương sư đệ, Nguyên Thần hại người rất nặng, ngươi tuyệt đối không cần đụng Nguyên Thần a." Vương Diệu cũng là chau mày, cái này sư tỷ đang nói cái gì mê sảng. Đầu tiên, bản tọa đều nhìn thấy Nguyên Thần, đâu có không mở động lý lẽ. Thứ nhì, đây chính là bản tọa kim thủ chỉ tìm được cơ duyên, kim thủ chỉ còn có thể hại ta hay sao? Vương Diệu, Nguyên Thần làm gì ngươi? Gặp Vương Diệu một bộ hoài nghi bộ dáng, cảnh duyệt nghiêm túc khuyên đủ, Vương sư đệ, ngươi nghe sư tỷ một lời khuyên, cái này Nguyên Thần thật rất hại người, không ít đệ tử luyện tập phương pháp này đều gây ra rủi ro. Nguyên Thần chi pháp, không những học tập độ khó cực cao, tu luyện cũng 10 phần khó khăn, còn 10 phần hao phí linh hạch. Tu luyện bên trong cần kinh lịch vô số cửa ải, 90 đi vào cửa, 180 chuyển tiểu thành, 360 chuyển đại thành. Cái này mỗi một chuyển đều là một cửa ải, lại tu luyện mỗi một chuyển đều muốn tiêu hao 160 cái linh thạch chế tạo khởi nguyên chỉ tu luyện cái này thuật có thể nói là như dẫm trên băng mỏng, tiêu. Mấu chốt nhất là, Nguyên Thần gần như không có luyện thành có thể. Đau khổ tu luyện, hao phí tiền tài, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào một cái thần hồn suy yếu, tẩu hỏa nhập ma hạ chẳng. Vương Diệu sững sờ, hắn cảm thấy cảnh duyệt nói khả năng là thật, thế nhưng thật lại không quá có thể. Vương Diệu, vậy ta hỏi ngươi, cái này Nguyên Thần tất nhiên có thể thu vào tại trong tàng kinh các, khẳng định là trải qua trưởng lão kiểm tra à, như thế nào không luyện được? Vì khuyên nhủ Vương Diệu không muốn bảo hố, cảnh duyệt kiên nhẫn giải thích nói, việc này còn muốn từ 20 năm trước nói lên, ta tông có một di chỉ bí cảnh, hắn là thượng cổ phía trước, chí đạo đệ nhất đại tiên môn chí giáo di chỉ. Giáo này từng cường thịnh nhất thời, tương đương với ta Ngọc Hư tiên môn tại hiện đại tu chân giới địa vị. Nhưng bạn năm phía trước không biết vì sao hủy diệt, bây giờ thiên địa pháp tắc biến thiên, chí đạo cũng cô đơn xuống dưới. Ta tông sở thu thập đến chí đạo pháp môn, năm nhất bộ phận kế thừa tại chí giáo. Ta nhớ kỹ rất rõ ràng, cái này Nguyên Thần pháp môn là 20 năm trước tháng 9 từ di chỉ bí cảnh thu thập được ta tông tàng kinh cát. Đây cũng là mầm thai vạ bắt đầu. Một năm kia, chúng ta pháp nghiên viện thật nhiều đệ tử chẳng biết tại sao liền xuất hiện hoa mắt váng đầu, thần hồn suy yếu tình huống, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, trực tiếp hôn mê. Có thể trong thời gian ngắn tìm không được nguyên nhân vị trí, làm đại gia đình tâm hoảng sợ, cho rằng pháp nghiên viện bên trong cái nào ngốc hàng nghiên cứu ra cái gì bệnh truyền nhiễm cùng tà công. Trưởng lão cùng các chấp sự một trận điều tra, lại không có phát hiện cái gì đồng nguyên. Đầu tiên là cho rằng pháp nghiên viện nhà ăn bị người hạ thuốc, đội vàng áp dụng biện pháp, lại là điều tra nhà ăn, lại là điều tra đàn các đang ăn dược. Dày vò tốt một trận, cũng không biết đến cùng bị sao. Cuối cùng vẫn là những cái kia chúng chiêu đệ tử lẫn nhau câu thông phía dưới, mới phát hiện vấn đề. Nguyên lai, ngươi cũng luyện nguyên thần. Lời này điểm tỉnh đám người, trải qua điều tra phát hiện, những này chúng chiêu đệ tử quả nhiên đều có một cái điểm giống nhau, tu luyện nguyên thần. Đến đây, trong nội viện cuối cùng đối trận này phạm vi lớn tẩu hỏa nhập ma phong ba định kết luận, đều là luyện nguyên thần luyện. Vương Diệu, Cảnh Duyệt, khóa chặt đáp án, lại tìm kiếm vấn đề cũng rất dễ dàng. Pháp Nghiên viện cuối cùng tra ra cái này nguyên thần phương pháp tu luyện có lỗ thủng. Bởi vì thiên địa pháp tắc thay đổi, xem như thượng cổ chi pháp nguyên thần pháp môn, tầng dưới chốt lo dịp đã không tại thích ứng đương kim pháp tắc. Cho dù tầng dưới chốt lo dịp xuất hiện sai lầm, dự đoán kết quả tất nhiên xuất hiện sai lầm, thậm chí không thể dự đoán. Cái này khiến nguyên bản có thứ tự pháp thuật hình thái, sẽ có xác suất đột nhiên chệch hướng mong muốn quy luật tính mà biến thành vô tự hình thái, xác định tính pháp môn xuất hiện bên trong bẩm ngẫu nhiên tính. Vương Diệu gãi đầu một cái này sư tỷ Huyền Tuyên nói cái gì đó. Mặc dù trên tinh thần có một loại học sinh khối văn đối mặt khoa học tự nhiên đại lão cảm giác bất lực, nhưng Vương Diệu được đến tiên thiên đạo thể, trên nhục thể lại là nghe hiểu. Hơi suy nghĩ một chút, Vương Diệu tổng kết nói tóm lại, dù cho nguyên thần lấy phương pháp chính xác tu luyện, cũng sẽ có xác suất thất bại. Cho nên nói tu luyện nguyên thần phải xem vận khí đúng không? Nghe được Vương Diệu lời nói, Cảnh Duyệt trong mắt thống hận chi sắc càng lớn, đúng, liền là so vật khí, đây chính là nguyên thần cái thứ hai mầm thai bạn. Đại đạo 50, Thiên Diễn 49, đột đi thứ nhất. Căn cứ trưởng lão đo lường tính toán, tại đương đại tu chân giới, tu hành nguyên thần coi như không có ra cái gì sai lầm, mỗi một chuyển cũng sẽ có 50 điểm một trong xác suất thất bại. Nói tới chỗ này, Cảnh Duyệt có chút kích động nói, Vương sư đệ, ngươi tuyệt đối không cần cảm thấy cái này xác suất thành công rất cao. Nguyên thần 90 chuyển mới nhập môn, mỗi một chuyển đều sẽ có 50 điểm một trong xác suất thất bại, đây chính là 0.9890 lần Vương. Vương Diệu hiện tại đầu chuyển cực nhanh, hơi suy nghĩ một chút đáp án liền buột miệng nói ra, ước chừng là 16 xác suất nhập môn. Tiểu thành xác suất không đến 3. Tu luyện đến đại thành xác suất thì chỉ có vạn phần 7 tả hữu. Cảnh Duyệt đầu tiên là khẽ giật mình, hơi kinh ngạc tại Vương Diệu nhanh tính toán, Vương sư đệ, ngươi xác thực rất thích hợp trí đạo, ngươi tính toán không sai. Thuận lợi nhập môn còn có chút có thể, muốn tu luyện đến tiểu thành cùng đại thành. 9 thành 8 xác suất thành công, điệp ra đến mấy chục lần hơn trăm lần sau đó, xác suất thành công cơ hội là không a. Phát hiện việc này về sau, trưởng lão đem cái này khó giải lỗ thủng khắc họa tại ngọc giản bên trong, cảnh cáo môn nhân. Nhưng vẫn là có vô số đệ tử bị mặt ngoài 9 thành 8 tỷ lệ thành công làm cho mê hoặc, hóa thành cực cầu. Dù cho móc sạch một liếng, trên lưng mắc nợ, cũng che giả măng mọc đem một phát lại một phát 160 cấu trúc thành khởi nguyên chỉ. Cuối cùng bại vào cái kia 50 điểm một trong biến số. Nguyên thần thật sự là quá hại người. Nhìn xem Cảnh Duyệt càng nói càng là kích động khó chịu, một mặt vô cùng đau đớn bi phẫn răng rắc, Vương Diệu thử dò xét nói, "Cảnh sư tỷ, chẳng lẽ ngươi?" Cảnh Duyệt tiên lặng đẩy một cái kính mắt, ánh mắt lộ ra thống hận chi sắc, trầm mặc sau một lúc lâu thở dài một tiếng, "Đúng, ta chính là cái kia cơ cầu. Ta luyện 3 năm, 160 linh thạch nhất chuyển nguyên thần ta luyện 3 năm, đồng lộc bị ta luyện không có, hạng mục bị ta luyện sụp đổ, đến cuối cùng lại chỉ lấy được một lần lại một lần tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng, ta đại triệt đại ngộ, nguyên thần là không luyện được. Ta không nghĩ luyện, ta nghĩ sống thật tốt." Người với người vui buồn không hề giống nhau. Nghe lấy phản nguồn gốc chiến sĩ Cảnh Duyệt kể ra bi thảm quá khứ, Vương Diệu hoàn toàn không hề bị lay động. Vương Diệu sờ lên cái cằm, tu luyện phương pháp này như giống trên băng mỏng, còn so vật khí, cái này không tinh khiết là chuyên nghiệp đối đáp sao? Nguyên thần cùng bản tọa thật sự là duyên trời định, ai cũng đừng nghĩ ngăn đón bản tọa khởi động. Chương 144, ta không muốn làm người, ta muốn luyện nguyên thần. Chương 144, ta không muốn làm người, ta muốn luyện nguyên thần. Cảnh Duyệt cảm xúc kích động đem nguyên thần một trận giận mắng, sau đó đối Vương Diệu chân thành nói, tu hành chí đạo nhất định muốn thận trọng. Sư đệ ngươi ghi nhớ kỹ, nguyên thần luyện không được. Vương Diệu gật đầu, cảm ơn sư tỷ chỉ giáo, ta hiểu được. Cảnh Duyệt, ngươi hiểu liền tốt. Vương Diệu, ta nhất định sẽ thận trọng tu luyện nguyên thần. Cảnh Duyệt, ngươi hiểu cái đơ a. Ngoại trừ Lao Ma Ngọc Hiểu Cương có đặc quyền bên ngoài, Vương Diệu cũng không thích tranh cãi. Gặp phản nguồn gốc chiến sĩ Cảnh Duyệt cũng là một mảnh hảo tâm. Vương Diệu gãi gãi đầu lừa gạt nói, ta nói đùa đâu, ta sẽ không luyện nguyên thần. Cảnh Duyệt dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn xem Vương Diệu. Vương Diệu vỗ ngực một cái, nói được thì làm được, liền là ta nhẫn đạo. Ta thích nói lời nói thật. Nói xong, Vương Diệu đem nguyên thần thả lại chỗ cũ. Nghe Cảnh Duyệt nói thời gian dài như vậy cố sự, Ngọc Hiểu Cương sớm đã đem trong ngọc giản nội dung ghi nhớ trong lòng. Cảnh Duyệt có chút không hiểu, nói được thì làm được cùng nhân đạo có quan hệ gì? Nhưng nhìn xem Vương Diệu một miếng nước bọt một cái đinh bộ dạng, Cảnh Duyệt nhẹ gật đầu. Trong nội tâm nàng cảm thấy vui mừng, chính mình lại cứu vãn một cái sắp rơi vào nguyên thần đồng môn. Bái biệt Cảnh Duyệt về sau, Vương Diệu trở về động phủ. Ngọc Hiểu Cương đem hôm nay chỗ sao chép công pháp, từng quyển truyền lại cho Vương Diệu. Hai người tâm thần tương ứng, Ngọc Hiểu Cương chính là đại thừa lão tổ, truyền hiệu suất không một chút nào so thần niệm ngọc giản kém cỏi. Theo mấy chục bản chí đạo pháp môn truyền tống xong xuôi, Vương Diệu thay đổi tiến vào minh ngộ trạng thái. Có thể theo đối pháp môn minh ngộ, Vương Diệu biểu lộ dần dần cổ quái. Vận chu học, sát xuất luận, tô tô. Vương Diệu biểu lộ 10 phần quái dị, tại phương này trong tu chân giới, chí đạo cũng không phải là Vương Diệu đời trước nhìn quan niệm, tình cảm, ý cái này chí đạo căn cơ, vậy mà là toán học. Tu chân giới, huyền học cầm đầu. Cái này chí đạo thật là một dòng nước trong. Bất quá Vương Diệu thoáng suy tư, đáy lòng cũng hiểu rõ. Cho dù là một đời trước dịch kinh cũng cùng số học có thiên ti vạn lũ liên hệ. Gặp Vương Diệu mắt buốt đạo vận, mặt lộ bình tĩnh, Ngọc Hiểu Cương hỏi, tiểu tử, liền cái này chỉ trong chốc lát, những pháp thuật này ngươi đều lĩnh ngộ. Vương Diệu lấy lại tinh thần, gật đầu nói, mặc dù còn chưa tu thành, bất quá trong đó phương pháp tu luyện cùng pháp môn căn cơ đều là tận minh ngộ. Còn thật thành. Cái này để Ngọc Hiểu Cương hít một hơi lanh khí, trong lòng cảm khái liên tục. Bất quá thời gian một chén trà công phu, học thành hơn 30 đạo tam giai pháp môn. Từ Vương Diệu trúc cơ đến nay, Lão Đăng đã từng gặp qua rất nhiều lần Vương Diệu minh ngộ thuật pháp, minh ngộ ngoại đạo, nhưng vẫn là cảm giác 10 phần không hợp thói thường. Những này chí đạo pháp môn, truyền thừa tại thượng cổ đỉnh cấp tiên môn, chí giáo, dù cho lấy hiện đại tu chân giới ánh mắt đến xem, cũng là huyền diệu vô cùng. Nhưng mỗi một đạo pháp môn, Vương Diệu đều tại mấy hơi ở giữa liền ngộ ra. Tựa như sinh ra đã biết đồng dạng, không hợp thói thường đến cực điểm. Tiên tiên đạo thể, khủng bố như vậy. Lấy lại tinh thần, Vương Diệu lẩm bẩm nói, bất quá những này tam giai chí đạo pháp môn bên trong, thuộc về nguyên thần là nhất. Cái này thuật pháp môn, so mặt khác muốn cao hơn không chỉ một cấp độ. Chắc không được như vậy nhiều cực cầu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đầu nhập một phát lại một phát 160. Nguyên thần cần từ linh thạch tạo dựng ra khởi nguyên trì mượn thiên địa chi lực, lại đem cấp thấp tu sĩ thần thức chiếu theo chí đạo pháp môn vận chuyển, như vậy có thể dùng vô thượng thần thông, đem thần hồn tạo dựng mô phỏng ra mấy phần hóa thần tu sĩ nguyên thần phong thái trạng thái. Nguyên anh chính là chưa qua trưởng thành nguyên thần không đủ viên mãn hài hòa, ngược lại không có tiên tiên thần nguyên thần tư thái dễ dàng tạo dựng. Nguyên thần chi pháp mượn nguyên thần chi hình, lại là cùng cái sau có chỗ phân chia, lại lấy ngược dòng bản trong nguồn gốc chi ý, cho nên đem cái này thuật mệnh danh là nguyên thần. Chú thích: ngược dòng bản trong nguồn gốc, nguyên ý là chỉ hướng thượng du tìm kiếm phát nguyên địa phương. Cái này thuật một khi luyện thành, đối hóa thần phía dưới tu sĩ chỗ tốt quả thực không thể đo lường, có thể nói là một bước lên trời. Ngọc Hiểu Cương mặc dù đối chí đạo không có đọc lướt qua, nhưng hắn tầm mắt rất đủ, đem những pháp môn này sao chép trong lòng thời điểm, đã đối nó có chỗ ước định. Hắn gật đầu nói: "Tiểu tử ngươi nói không sai, càng là gần sát đại đạo pháp thuật, cấp độ càng cao, cái này nguyên thần hiển nhiên liền là tam giai chí đạo bên trong người nổi bật, vô cùng nghịch tiên. Nhưng chính vì vậy, thiên địa pháp tắc thay đổi thời điểm, phương pháp này nhận đến ảnh hưởng cũng là càng lớn. Cái này mới sinh ra lỗ thủng. Cái này nguyên thần bây giờ cũng chỉ có thể làm xác minh tác dụng, không thể trực tiếp tu hành." Vương Diệu: "Không thể tu hành?" Ai nói? "Nguyên thần tốt, nguyên thần phải học. Bản tọa cần phải khởi động nguyên thần." Nói xong, Vương Diệu đã bắt đầu căn cứ điển tịch viết, lấy ra 160 cái linh thạch, sắp xếp khởi nguyên chỉ, chuẩn bị khởi động nguyên thần. Ngọc Hiểu Cương trừng trừng mắt: "Tiểu tử, ngươi thật đúng là muốn luyện nguyên thần a." Lão Đăng cùng Vương Diệu quan hệ thế nhưng là một ngày vi sư, cả đời làm nô, hắn hiểu được đánh cược nguy hại, lúc này đương nhiên phải mở miệng khuyên nhủ. "Không được tiểu tử, pháp môn này lại thế nào huyền diệu, tại đương kim tu chân giới cũng là không luyện được, nó đã bị thời đại đào thải." Vương Diệu cười ha ha: "Xem thường. Nguyên thần như muốn tu luyện, cần vượt qua 360 chuyển cửa ải. 90 đi vào cửa, 180 chuyển tiểu thành, 360 chuyển đại thành. Người bình thường tu hành, tự nhiên không thể coi nhẹ cái kia hai thất bại tỷ lệ, hơn trăm chuyển điệp ra lên, thành công thấp đáng sợ. Nhưng Vương Diệu vận thế là thuận buồm xuôi gió, mỗi một chuyển sát xuất thành công với hắn mà nói, đều có thể cô lập cho rằng 100%. Tại nghịch thiên khí vận trước mặt, nguyên thần tất thành." Vương Diệu cười ha ha nói: "Lão Ngọc à, ngươi không hiểu, biến phế thành bảo thế nhưng là sảng văn nhân vật chính thông thường thao tác." Ngọc Hiểu Cương vội la lên: "Lộn xộn cái gì, còn nói chút ăn nói linh tinh." Đương nhiên lão tổ rõ ràng, một khi hiểu rõ nguyên thần uy lực, ngấp nghé thứ này là thường tình. Nhưng nguyên thần tỷ lệ thành công thấp như vậy, đây chính là tại đánh cược. Lão tổ thấy qua vô số tu sĩ bởi vì cực mà phá xem như người danh giới cuối cùng biến thành phế nhân. "Ngươi thật muốn làm cược cầu sao?" Vương Diệu ánh mắt kiên định: "Lão Ngọc, ta không muốn làm người, ta muốn luyện nguyên thần." Ngọc Hiểu Cương tức giận vô cùng: "Ngươi..." Vương Diệu cũng không nhiều lời, trực tiếp dùng lực hấp dẫn pháp tắc đến lửa gạn: "Lão Ngọc à, ngươi chẳng lẽ quên tin tưởng là một loại?" Lời còn chưa nói hết, Ngọc Hiểu Cương theo bản năng liền bắt đầu cấp đáp: "Tin tưởng là một loại lực lượng, tin tưởng là một loại trí tuệ. Phàm là tin tưởng, liền sẽ thành công." Cấp đáp lại về sau, Ngọc Hiểu Cương hậu chi hậu giác lộ ra một bộ bừng tỉnh bộ dáng: "Đúng thế, đây không phải là cược, đây là tin tưởng lực lượng. Chúng ta còn có kỳ kỳ diệu diệu lực hấp dẫn pháp tắc đây." Hắn sắc mặt hơi biến đổi về sau, kiên định nói: "Đã như vậy, Vương Diệu, buông tay đi làm đi. Lão tổ tin tưởng ngươi." Vương Diệu: "Cơ trí Lao Đăng Ngọc Hiểu Cương đã hoàn toàn bị lực hấp dẫn pháp tắc tẩy não, Vương Diệu cũng không cần phải nhiều lời nữa." Khởi nguyên chỉ sáng lên linh quang, Vương Diệu ở trong đó ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, mười phần có nghi thức cảm giác khẽ quát một tiếng: "Nguyên thần, khởi động." Chương 145, lại gan lại khắc 90 liền chương 145, lại gan lại khắc 90 liền khởi nguyên chỉ bên trong, 160 khối linh thạch thứ nhất chấn, hóa thành một mịn, kéo theo một tia thiên địa chi lực, Vương Diệu thần thức theo nguyên thần pháp quyết vận chuyển lại. Sau một canh giờ, nhất chuyển thành công. Cho dù là không có xôi gió xôi nước vật thế, cũng ít có người mặt đen đến đệ nhất phát liền sai lệnh. Gen luyện thần thức quá trình, sát thực giống lại đi tơ thép, dườm già gian khổ, bất quá hiệu quả cũng là rõ rệt. Vương Diệu vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm giác được thần thức của mình bị rèn đúc kiên cố một điểm. Cho dù là thử nghiệm nhỏ một phát đệ nhất chuyển, đều có mạnh lên cảm giác, cũng trách không được những đệ tử kia si mê với nguyên thần. Trong lúc suy tư, Vương Diệu dùng ngự vật thuật đem linh thạch bột phấn quét dọn trong không. Đang chuẩn bị tiếp tục bố trí khởi nguyên trì liền thấy tựa vào giữa hồn một bên trên mặt người Ngọc Hiểu Cương. "Vương Diệu, lão Ngọc a, ta khổ cực như vậy tu luyện, ngươi liền tại cái này mà người. Nhàn không có chuyện làm đem động phủ cho quét." Ngọc Hiểu Cương ngẩn người phía sau giận dữ, khi sư diệt tổ chó chết. "Lão tổ tại nghiên cứu trí đạo đây." Vương Diệu vung vung tay: "Trước đừng nghiên cứu, tới giúp ta bố trí khởi nguyên chỉ. Ta lúc tu luyện cũng không biết giúp ta nối liền, lớn như vậy đều không có điểm nhãn lực độc đáo." Ngọc Hiểu Cương dựng râu trừng mắt: "Lão tổ không làm." Vương Diệu giật mình, cương tử biết phản kháng. Học cái trí đạo cho chính mình khai trí. Thiên đạo lời thề khó dùng. Vương Diệu trong lòng lạnh lẽo, cái này lão ma đầu, hôm nay dám phản kháng, ngày mai liền dám ăn người. Không được, cái này đại thừa tàn hồn đã có lý do đáng chết, không phải vậy nộp lên cho tông môn tốt. Vương Diệu mặt không thay đổi nhìn xem lão đăng, vì sao không làm? Ngọc Hiểu Cương trừng mắt lời lẽ chính nghĩa, bởi vì sẽ không. Vương Diệu, Ngọc Hiểu Cương là đại thừa tàn hồn, có đại thừa bị cách cùng nội tình, nhưng ở trí đạo một đường cũng không có cái gì đọc lướt qua. Mấy chục đạo trí đạo điển tịch mặc dù toàn bộ đọc thuộc, nhưng tự học cũng cần thời gian không ngắn. Sao có thể giống Vương Diệu đồng dạng, hai mắt nhắm lại vừa mở liền mẹ nó ngộ? Cái này tiên thiên đạo thể cũng quá không hợp lý, quả thực liền cùng. Ngọc Hiểu Cương hình dung không đi ra loại này cảm giác. Vương Diệu mắt liếc thấy lao đăng, đều thời gian dài như vậy còn không có học được. Phế vật. Ngọc Hiểu Cương cắn răng gầm thét, tên lịch đồ nhà ngươi, đừng đội trăng bước, ngươi toàn bộ nhờ cái kia cái cực khổ tiên thiên đạo thể. Vương Diệu, đánh rắm. Chưa học thì chưa tính là học. Ta cả đời này như giẫm trên băng mỏng, không dựa trời không dựa đất, chỉ dựa vào mồ hôi và nỗ lực của mình. Cương tử ngươi chỗ nào không hiểu? Để vi sư thật tốt dạy một chút ngươi. Ngọc Hiểu Cương hai mắt tối sầm, hồn thể không ngừng run rẩy. Tay giả đời chỉ một cái, giáp bắt đầu, đảo ngược thiên cương. Đảo ngược thiên cương a. Nhưng Vương Diệu đảo ngược thiên cương, phiêu chiến lao đang danh giới cuối cùng đã không phải là lần một lần hai. Ngọc Hiểu Cương tại Vương Diệu dưới tay cũng đã trưởng thành không ít, cũng không lại giống nguyên lai đồng dạng, hai ba câu liền bị tức giận hồn thể chột dạng. Thống mạ Vương Diệu hai câu thằng nhãi danh, Ngọc Hiểu Cương bắt đầu yên tâm nghe Vương Diệu nói nguyên thần. Nhất nguyên phục thủy, vạn nguyên canh tân. Thái sơ bắt đầu nguyên thần bậy, thông thiên địa số lượng, xem sao thần chi biến, xem xét vạn vật lý lẽ. Cái này nói chính là như vậy như vậy, như vậy như vậy, mà cả bà cả. Ngọc Hiểu Cương mặc dù không thông chí đạo, nhưng hắn có nội tình trong người, Vương Diệu giảng giải cũng mười phần tinh chuẩn, lão đang là một giáo liền sẽ. Bất quá nghe lấy, Ngọc Hiểu Cương trong đôi mắt giản mua ẩn chứa một ít phức tạp. Nửa năm trước hắn còn có thể là Vương Diệu cải tiến công pháp. Bây giờ hắn tại học tập cảm ngộ phương diện này, lại không kịp Vương Diệu 1/10, hiện tại ngược lại muốn nghe Vương Diệu giải thích cho hắn kinh văn. Vào giờ phút này cùng khi đó kia khắc tương phản, trí lực rất thấp như Ngọc Hiểu Cương cũng có chủng buồn vô cớ cảm giác. "Tiểu tử, nói đến không sai." Ngọc Hiểu Cương cảm khái nói, "Vương Diệu, ngươi nói lao tổ có phải là già rồi?" Nhìn xem lão đang đột nhiên một bộ xuân đau thu buồn nước hạnh, Vương Diệu trừng mắt nhìn, khẽ mỉm cười, "Lão Ngọc à, ngươi nói đùa, cái gì già rồi? Con mẹ nó ngươi đều chết rồi." Ngọc Hiểu Cương mặt mo tối sầm. "Vương Diệu, ngươi cũng không cần cảm khái à, có câu nói rất hay, 10 tuổi nhìn lão, sau khi chết nhìn nhỏ, nhìn ngươi bây giờ cái này đức hạnh, đoán chừng lúc còn trẻ cũng rất phế." "Ngọc Hiểu Cương, vế đút giờ nở mờ giờ." Vài câu đâm tâm mà nói, nháy mắt đem Ngọc Hiểu Cương mắng tinh thần. Nhìn xem mới vừa rồi còn có chút phiền muộn cô đơn lão đăng, lúc này bị tức tinh thần tỏa sáng, Vương Diệu hài lòng gật đầu, lên tinh thần một chút. Nói xong Vương Diệu lấy ra hơn vạn khối linh thạch, ào ào chất thành một đống, sau đó lấy ra một chút bắt tay vào làm bố trí 1600 linh thạch 10 liền khởi nguyên chỉ. Nguyên thần trừ bỏ 160 khởi nguyên chỉ còn có tiến giai bản 10 liền. Duy nhất một lần có thể tu hành 10 chuyển. "Vương Diệu, ta đem linh thạch đặt ở cái kia, ngươi lại suy nghĩ một chút nguyên thần chờ chút hiểu được nhớ tới cho ta đối liền." "Ngọc Hiểu Cương, ngươi điên rồi. Tu hành không nghỉ ngơi thì cũng thôi đi, luyện nguyên thần ngươi cũng không nghỉ ngơi." Ngọc Hiểu Cương nghe Vương Diệu nói một lần, biết tạo dựng nguyên thần thế nhưng là cái tỉ mỉ sống, không thể ra một tơ một hào sai lầm. Bình thường tu sĩ 10 chuyển liền tu về sau, liền muốn nghỉ ngơi một trận. Nếu không tâm thần hoảng hốt phía dưới, không dùng đến rút lệnh ra liền sẽ thất bại. Vương Diệu khẽ mỉm cười, hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, có nghịch thiên khí vận trong người, Vương Diệu tin tưởng nguyên thần sẽ không cô phụ mồ hôi và nỗ lực của mình. "Vương Diệu, ngươi không hiểu, nguyên thần chính là muốn lại gan lại khác. Ngươi quên tin tưởng." Ngọc Hiểu Cương ứng kích, tin tưởng liền sẽ thành công. Vương Diệu gật gật đầu, nhắm mắt ngưng thần, lại lần nữa khởi động nguyên thần. Nhị chuyển tam chuyển tứ chuyển, theo thời gian trôi qua, Vương Diệu bước qua cái này đến cái khác cửa ải. Thần thức của hắn tại nguyên thần tẩy luyện phía dưới càng vững chắc. Thần thức chi địa là vì tu sĩ thức hải, lại xương thượng đan điển, nên hoàng cung. Vương Diệu thức hải bên trong vô hình thần thức tựa như tinh luyện đồng dạng, có hình dạng, tựa hồ muốn tạo dựng ra một người loại hình. Mà Ngọc Hiểu Cương hoa một canh giờ đem nguyên thần toàn bộ nộ ra về sau, liền nghe lời cho Vương Diệu xây dựng khởi nguyên chỉ, bảo đảm Vương Diệu có khả năng không gián đoạn luyện nguyên thần. Đồng thời lo liệu đối lực hấp dẫn pháp tắc tín nhiệm, lão đang thỉnh thoảng ở trong lòng lẩm bẩm, giúp Vương Diệu cầu phúc, Vương Diệu nhất định. Tính toán, lão tổ muốn sinh hồn, lão tổ muốn sinh hồn. Ngoài động phủ, Ngọc Hư động thiên ngày đêm luân phiên một vòng lại một vòng. Thời gian một tuần, Vương Diệu liên tiếp tiến hành 9 lần 10 liền. Ngọc Hiểu Cương đều thay Vương Diệu lau một vệt mồ hôi, 90 lần thắng liền, tỷ lệ thành công chỉ có 1/5 tả hữu. 90 chuyển, liền là nguyên thần nhập mức quan. Theo Vương Diệu hổ khu chấn động, thức hải bên trong, trừ bỏ vô hình thần thức bên ngoài, một đạo màu trắng cái bóng bị bí thuật tạo dựng mà thành. Cái kia bóng trắng 10 phần mông lung, nhưng cũng gặp thứ năm chi, đã có hình người. Vương Diệu mở hai mắt ra, xếp bằng ở thức hải chỗ người tí hon màu trắng cũng là quang mang đại thịnh. Nháy mắt, thước giải tinh mang từ Vương Diệu hai mắt tách ra. Vô hình ba động giống như tật phong đồng dạng đảo qua động phủ, Vương Diệu đạo bào đều bị thổi lên, trong động phủ linh tuyển cũng nhộn nhạo lên từng mảnh sóng nước. Tinh thần đã can thiệp hiện thực, nguyên thần đã nhập môn. Chương 146, bất khả quan chắc thiên đạo. Chương 146, bất khả quan chắc thiên đạo thật thành. Nhìn xem Vương Diệu thuận lợi bước qua 90 đại quan, Ngọc Hiểu Cương trong lòng có chút kích động. Liên tục 90 chuyển thành công, chỉ có 1/5 tỷ lệ thành công, thuận lợi quá quan. Đây chính là lực hấp dẫn phát tác. Vương Diệu lại một lần chứng minh tin tưởng lực lượng. Ngọc Hiểu Cương lại có chút buồn bực, bất quá lao tổ vì cái gì còn không có được đến sinh hồn đâu. Vương Diệu hai mắt sáng lên, yên lặng cảm ngộ nguyên thần diệu dụng. Căn cứ kinh văn lời nói, cái này thuật một khi luyện thành, đối hóa thần phía dưới tu sĩ chỗ tốt không thể đo lường. Thậm chí đối leo lên hóa thần đều có mấy phần trợ lực, có thể đề cao hóa thần tỷ lệ thành công. Chính là thượng cổ chí giáo hạch tâm truyền thừa một trong. Lúc này Vương Diệu bây giờ thần hồn đã hoàn thành một lần bay vọt, cùng nguyên lai hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Mặc dù hắn thần hồn không có gia tăng, nhưng trải qua nguyên thần tinh luyện, có thể phát huy ra lực lượng ít nhất tăng lên gấp 10 có dư. Thần thức đã qua, Ngọc Hiểu Cương dưỡng hồn mục liền bị Vương Diệu sách. Không giống với lấy linh lực nắm vật phẩm ngự vật thuật, đây là lấy tinh thần chi lực can thiệp hiện thực. Giống như niệm động lực đồng dạng, chỉ đâu đánh đó, 10 phần kỳ diệu. Vương Diệu dự đoán một cái, có chừng trăm quân lực, cũng không tính lớn, nhưng đây chỉ là can thiệp hiện thực lực lượng. Tại phương diện tinh thần bên trên, Kim Đan tu sĩ cũng không thể đoạt xá Vương Diệu. Tinh luyện thần thức, thần hồn cường độ vượt xa cùng giai, chỉ là tu luyện nguyên thần diệu dụng một trong. Điểm thứ hai chỗ tốt càng thêm mấu chốt. Nguyên thần tu sĩ không cần lo lắng thần thức quá liều tăng lên sông phá thức hải. Thiên chi đạo, tổn hại có dư mà bổ không đủ, người chi đạo, tổn hại không đủ mà phụng có dư. Xem như người xuyên biệt, thần hồn chi lực một mực là Vương Diệu cường hạng. Nhưng Vương Diệu phía trước chưa hề cường điệu tăng lên chính mình cái này một phần điểm mạnh, một chút đối thần thức có trợ giúp đan dược và linh vật cũng không thế nào ăn. Nguyên nhân chính là thức hải ràng buộc. Thần thức bắt nguồn từ thần hồn, thức hải lại bắt nguồn từ cảnh giới cùng nhục thân. Đem thức hải so sánh vật chứa, thần thức chính là vật chứa bên trong nước. Vương Diệu thần thức đối với cùng giai tu sĩ đã mạnh hơn mấy lần, tương đối bằng bạn. Nhưng thức hải chỉ có lớn như vậy. Nếu là Vương Diệu thần thức lấp đầy thức hải, tràn đầy mà ra, đại não liền sẽ không chịu nổi. Nhẹ thì bạo não mà chết, nặng thì đỉnh đầu biến thành nhọn. Ngọc Hiểu Cương cùng Linh Hy chân nhân đều đối Vương Diệu cường điệu qua điểm này. Cho nên Vương Diệu đối với chính mình thần thức thần hồn tăng lên, một mực là thuận theo tự nhiên, cũng không lại cường điệu tăng vật đặc cường. Thần thức tăng lên dễ, thức hải biến lớn khó. Bây giờ, nguyên thần một khi nhập môn, Vương Diệu thần hồn chi lực bị tinh luyện, có thể áp xúc tại cấu tạo ra nguyên thần bên trong, rốt cuộc không cần lo lắng thần thức xông phá thức hải, có thể càn rỡ tăng lên thần thức của mình cường độ. Không bao lâu, thần thức của hắn cường độ còn có thể để cao 4, 5 phần 10. Ngọc Hiểu Cương cảm thụ một cái Vương Diệu thần thức, sợ hãi than nói, coi như không tệ, tiểu tử, ngươi nhất định muốn lại tu luyện một môn thần thức công kích pháp thuật. Trúc cơ tu sĩ bởi vì thần hồn yếu ớt, thần hồn giao phong quá mức hung hiểm, không hề thường lấy thần thức làm công kích. Nhưng Vương Diệu vốn là thần hồn cường hành, lại nhập môn nguyên thần thần thức một hạng đã có thể so với Kim Đan tu sĩ. Ngọc Hiểu Cương liền nhắc nhở Vương Diệu có thể tại tu luyện một môn thần thức công kích pháp thuật. Vương Diệu đương nhiên đều có thể. Thái Hàn Huyền Kim quyết xem như cực phẩm công pháp 10 phần toàn diện, trong đó liền có thần nhận thức công kích pháp môn, tam giai thần thức công phạt chi thuật Hàn Niệm Trảm. Bất quá mấy hơi thời gian, theo Vương Diệu trong mắt chảy ra mấy phần đạo vận, Hàn Niệm Trảm liền đã bị minh ngộ. Tiên Thiên đạo thể đối tu đạo trợ giúp thực sự là quá lớn. Theo Vương Diệu nhắm mắt, lại lần nữa mở mắt lúc, trong mắt Hàn mang một phía. Nở rộ Hàn quang giống như thực thể. Chỉ một cái liếc mắt quét tới, ngọc thạch mặt đất bị Vương Diệu thần niệm cắt chém ra một vệt ánh sáng trượt khe rãnh. Tác dụng tại hiện thực lấy có như thế bi lực. Nếu là tác dụng tại linh hồn, không cân nhắc thần niệm phòng ngự loại pháp khí mà nói, dưới Kim Đan không người có thể tiếp nhận Vương Diệu cái này chừng một cái. Hơn nữa đây cơ hội là tốc độ ánh sáng đả kích. Kiếm khí phân hóa, hồn thỏa trúc cơ đỉnh phong sát chiêu. Tam giai thuật pháp lớn Hàn Tiên Linh Sát Thần Quang. Tam giai độn thuật tung điệu kim quang. Lại thêm hiện tại thần thức công kích Hàn Niệm Trảm. Mặc dù Vương Diệu tu vi chỉ có trúc cơ sơ kỳ, nhưng bảng trị số bên trên đã mạnh đáng sợ, có thể tại nhị giai sư hùng. Thậm chí là gà rừng tông môn Kim Đan sơ kỳ, Vương Diệu cũng có thể lên đi so tay một chút. Vương Diệu hơi xúc động, 3 tháng trước mới vào trúc cơ, ngắn ngủi hơn 90 thiên, cùng giai vô địch. Vương Diệu, đây chính là trước thiên đạo. Đây chính là ta cố gắng kết quả sao? Vất vả cần cù cùng mồ hôi tới nước đi ra thực lực, quả nhiên sẽ không gạt người. Ngọc Hiểu Cương cũng là hết sức hài lòng. Ngọc Hiểu Cương, đây chính là lão tổ dạy dỗ đồ đệ sao? Lão tổ thật sự là quá lợi hại. Thật sự là đại giáo dục nhà. Hai người này không có lẫn nhau thổi, chỉ có từ lôi. Vương Diệu cười cười, có thể đánh không bằng có thể luyện, vẫn là tiếp tục tu hành đi. Xem như cảnh giới đảng, hắn không quên sơ tâm. Vui sướng trong lòng rất nhanh liền tan trong đáy lòng, hóa thành thần thức chất dinh dưỡng. Một viên đạo tâm lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Theo tu vi tăng lên, Vương Diệu có thể cảm giác được chính mình cảm xúc đã càng ổn định. Sau một tuần nguyên thần bị linh đài đạo tràng chèn ép qua kinh mạch đã hoàn toàn khôi phục, có thể tiếp tục tu hành. Ngươi lại muốn tiếp tục tu luyện? Gặp Vương Diệu mới vừa học xong pháp thuật liền đội vã tu hành, thậm chí một khắc đều không ngừng nghỉ, Ngọc Hiểu Cương lông mày cao chặt, cuối cùng hỏi tồn tại ở trong lòng thật lâu vấn đề. Vương Diệu à, lão tổ cảm thấy ngươi đối với tu hành cũng không phải là khắc khổ nghiêm túc, ngươi thật giống như là cấp bách. Đúng, cố lên, lão tổ cảm giác ngươi chính là cố lên. Ngươi đến tụt cùng tại gấp cái gì? Cố lên. Vương Diệu bị hỏi sững sờ một chút, Ngọc Hiểu Cương đặt câu hỏi như một đạo kinh lôi ghé vào lỗ tai hắn nổ lên. Từ tu hành đến nay, hắn tiềm thức một mực có cố không hiểu cấp bách cảm giác, buộc hắn thời khắc không ngừng tu hành tiến lên. Nhưng Vương Diệu nhưng lại chưa bao giờ suy tư đây là vì gì. Hôm nay bị Ngọc Hiểu Cương điểm ra, giống như xé toang Vương Diệu trong đầu mê trướng. Lần này, Vương Diệu không có như thường ngày há miệng liền là một câu lao đăng ngu xuẩn, đối với xã hội không có ích lợi gì người mới sẽ nghỉ ngơi. Mà là nghiêm túc suy xét lên vấn đề này, trong lòng kinh ngạc cũng càng ngày càng nhiều, đúng à, ta đến cùng một mực tại gấp cái gì. Hơn nữa lấy chính mình thông minh tài trí, còn có yêu suy nghĩ tính cách. Trong lòng nếu tồn tại loại kia chẳng biết tại sao cảm giác cấp bách, khẳng định sẽ nghĩ đến tìm tòi nghiên cứu một cái. Bản tọa có nhìn trộm tiên cơ năng lực, hoàn toàn có thể dùng mèo nấm pháp, đem trong lòng vì sao mà cấp bách xác định được. Nhưng vì sao thời gian lâu như vậy chính mình cũng thờ ơ? mãi đến bị Lao Đăng đề cập mới có chủng bừng tỉnh đại ngộ đánh vỡ tư duy giam cầm cảm giác. T. Có chút không hợp lý cùng quỷ dị A Vương Diệu không tại ngồi xếp bằng, ngã chồng vó nằm trên mặt đất, cau mày, lại bùng ra. Nghĩ mãi mà không rõ, bất quá hôm nay nếu đã bị điểm ra, sao không thử một lần. Nghĩ tới đây, Vương Diệu nói làm liền làm. Từ trong túi chữ vật lấy ra một sấp giấy viết bản thảo, liền chuẩn bị bắt đầu viết mèo nâng, lại dùng xôi gió xôi nước vận thế bốc thăm đến khóa chặt đáp án. Có chút chần chờ một chút, Vương Diệu đem trong lòng suy đoán nâng bút viết xuống, một, mặt phát đen. Có thể vẹn vẹn đặt bút bốn chữ, Vương Diệu liền cảm giác được một cố đại khủng bố ở đáy lòng lan tràn. Một cái mắt, Vương Diệu mồ hôi rơi như mưa. Kinh dị cùng cảnh cáo ở đáy lòng điên cuồng vang lên, tập hợp là một câu, bất khả quan trắc thiên đạo. Bất khả quan trắc thiên đạo. Bất khả quan trắc thiên đạo. Cùng lúc đó, Ngọc Hư động thiên địa ngoài mái vòm, nồng đậm hắc sắc điên cuồng tụ tập. Trong chớp mắt, sắc trời lớn tối, mây đen ép thiên, tiếng sấm cuộn cuộn, giống như thương thiên gào thét. Chương 147, nhìn chăm chú Thâm Uyên, cũng bị Thâm Uyên chô rót chương 147, nhìn chăm chú Thâm Uyên, cũng bị Thâm Uyên chô rót tầm ầm. Cuộn cuộn tiếp vân tại thiên bên ngoài hư không tụ tập. Nột ngạt tiếng sấm ép người khó mà thở dốc. Ngọc Hư động thiên ngoại giới sinh linh một mảnh khủng hoảng, chim thú bay ra. Ngồi tại Thái Thanh Phong trong đạo trường Trương Thái Nhất mở hai mắt ra, biểu lộ không vui không buồn. Lại là thiên kiếp. Cái này mới 3 tháng, bây giờ lại tới một lần, đến cùng là vì sao? Trương Thái Nhất ánh mắt xuyên qua mái vòm, bình tĩnh nhìn chăm chú lên động thiên bên ngoài hắc ám. Lần này hắn học tình, không tại khoảng cách gần quan sát, để tránh chẳng biết tại sao liền đỉnh lôi. 3 tháng trước chịu một cái, hắn mặc dù không sợ cái này cái gọi là thiên phạt, nhưng không duyên cớ nhiễm mấy phần kiếp khí, thật sự là chán ghét người. Hôm nay trước xem thật kỹ một chút, cái này lôi kiếp là muốn như gì? Như sẽ nguy hại đến động thiên quốc địa, chờ kiếp lôi bổ xuống lại ngăn cản cũng không muộn. Vừa nghĩ đến đây, đang muốn bay về phía thiên ngoại Ngọc Hư Tiên môn 10 vị cao tầng, đều được đến Trương Thái Nhất truyền âm. Mở ra hộ tông đại trận, chớ ra Ngọc Hư động thiên. Thái thượng trưởng lão mặc dù chưa từng lý tông môn sự tình, nhưng hắn liền là Ngọc Hư Tiên môn tiên. Có Trương Thái Nhất phát xuống chỉ lệnh, tông chủ và đại trưởng lão tự nhiên tuân thủ. Tông chủ, như vậy thiết tiếp, hóa thần trưởng lão cũng sẽ có cảm ứng, lập tức ở mạng nội bộ bên trong phát xuống thông báo. Thủ tịch đại trưởng lão lập tức hướng phía dưới ban bố tin tức. Đương nhiên, vì giảm bất bạo động, hắn sẽ đem chân thật thông tin phong tỏa, trao chuốt ra một đầu yên ổn nhân tâm tin tức tốt. Một hơi sau đó, trưởng lão đoàn thần niệm mạng nội bộ bên trong xuất hiện một đầu ghim trên đầu thông báo. Tông chủ tu luyện đại thần thông, dẫn thiên địa dị tượng, khai tông cửa đại trận hộ pháp, Ngọc Hư trưởng lão chớ đi tới thiên ngoại. Thủ tịch đại trưởng lão trực tiếp đem tin tức tốt ném cho tông chủ. Thông báo một khi phát ra, trưởng lão đoàn mạng nội bộ một trận sôi trào. Tu luyện thần thông, có thể dẫn phát trình độ này thiên kiếp. Tông chủ lợi hại. Ta Ngọc Hư tông chủ thần thông cái thế. Thông tin giả tạo, nhưng Ngọc Hư tông chủ hy vọng tăng mạnh. Ầm ầm. Âm âm phụ nhưng lại tại mấy vị đại trưởng lao chuẩn bị mở ra hộ tông đại trận thời điểm, mái vòm bên ngoài hoành minh tiếng sấm im bặt mà dừng, nồng đậm tiếp vân đột nhiên bắt đầu tiêu tán. Như nắng ấm tuyết tan, thâm trầm hắc sắc tại mấy hơi thở liền tiêu tán không còn một mảnh. Mười phần chẳng biết tại sao. Cái này để Ngọc Hư tiên môn những lãnh đạo kia tầng mười phần không hiểu. Cái tiên kiếp này như thế nào cùng được cái kia chứng động kinh đồng dạng, đột nhiên đi ra run rẩy một cái, phạm cái bệnh liền trở về. Thân nghiệm mạng nội bộ bên trong, vô số trưởng lão nhộn nhịp móc ra dấu chấm hỏi. Tình huống như thế nào? Đối mặt một mảnh nghi vấn, thủ tịch đại trưởng lão không biết nên giải thích như thế nào. Liên tại tông chủ trầm ngâm thời điểm, Lục trưởng lão Lục Tần Chân Nhân ra tay, ta đến giải thích. Thân nghiệm mạng nội bộ bên trong, Lục trưởng lão ban bố ghim trên đầu thông báo, tông chủ bất lực, tu luyện đại thần thông thất bại. Nháy mắt, mạng nội bộ biến thành 10 phần yên tĩnh. Sau đó chuyển đến từng trận hư thanh. Suy, suy. Cái này một đợt, Ngọc Hư tông chủ hy vọng lớn tàn. Tông chủ nhìn xem mạng nội bộ bên trong ồn ào thông tin, thiên ngoại biến mất hắc sắc giống như chuyển rời đến hắn trên mặt. Dù cho tông chủ bởi vì này quỷ dị kỳ lạ thiên kiếp có chút tâm thần bất định, giờ phút này cũng vừa bực mình vừa bực cười, lão Luca. Quay đầu lúc, Lục trưởng lão sớm đã trốn mất. Hừ. Lắc đầu, tông chủ trầm ngâm nói, thiên kiếp quỷ dị, chờ ta thương lượng với thái thượng trưởng lão một cái đi. Một lát phía trước, kiếp vân bao phủ thời điểm, Vương Diệu trong lòng vang lên cảnh cáo. Bất khả quan trắc thiên đạo. Vương Diệu mồ hôi rơi như mưa, Ngọc Hiểu Cương cũng phát giác không thích hợp. Cái này một người một hồn chưa tại linh đài đạo tràng màn thiên đại trận bên trong, lấy Ngọc Hiểu Cương đối với ngoại giới cảm giác lực, nhạy cảm phát giác trên đỉnh đầu khí tức nguy hiểm. Ngọc Hiểu Cương một gương mặt mo biểu lộ nghiêm túc đến cực điểm. Đây là loại này cảm giác, đây chẳng lẽ là, đây là cái gì nha? Ngọc Hiểu Cương một gương mặt mo biểu lộ hóa thành có chút đần độn mờ mịt, cái này nửa ngày cũng không có nghĩ ra được cảm giác này đến cùng là cái gì. Đối với Ngọc Hiểu Cương đến nói, tiên tiếp ký ức quá xa xưa. Lúc này ngăn cách Ngọc Hư Động Thiên, không có tận mắt nhìn thấy cái kia mái vòm bên trên thiên địa vĩ lực, Ngọc Hiểu Cương nhất thời nhớ không ra thì sao loại này nguy hiểm đến cùng bắt nguồn từ nơi nào. Mà Vương Diệu bên này, kinh hồn táng đảm đến cực điểm. Hắn không phát hiện được Ngọc Hư Động Thiên bên ngoài quần quần kết vân, lại có thể cảm giác được có đại khủng bố như muốn giáng lâm, chân bắt trên lưng. Bạch Ngọc Thấu Tử cũng bắt đầu run rẩy dữ dội, quẻ tượng biến hóa, lời bình luận chỉ có một chữ, nguy hiểm. Tiên Tiên đạo thể tự động phát ra cảnh cáo càng nộ, khí vận quẻ tượng cũng tại cảnh cáo. Vương Diệu mồ hôi đầm địa. Hắn vào lúc này nghĩ đến một câu, nhìn chăm chú Thâm Viên thời điểm, Thâm Viên cũng tại nhìn chăm chú lên ngươi. Chắc không được có loại này không hiểu tư tưởng giam cầm, làm quan sát đánh giá thiên đạo sẽ có đại khủng bố. Mặc dù không biết là thứ gì, nhưng ta khẳng định là bị một loại đại khủng bố theo dõi. Lao Đăng hại ta a. Vương Diệu hận không thể dùng mới vừa học được hàn niệm chạm đâm Ngọc Hiểu Cương một đao. Nhưng chủ yếu mâu thuẫn phủ đầu, không có rảnh đi phun Ngọc Hiểu Cương. Vương Diệu tâm tư gấp động, nháy mắt nghĩ đến khẩn cấp tránh nguy hiểm mấu chốt, không thể quan sát đánh giá thiên đạo, đầu tiên liền không thể đi nghĩ thế sự tình. Vương Diệu đội vàng kiềm chế chính mình tư duy cùng suy nghĩ. Nếu là phàm nhân, tự nhiên khó mà khống chế ý nghĩ của mình. Nhưng xem như tu sĩ, luyện khí cửa thứ nhất liền là nhập định, vô hỷ vô bi, tâm vô tạp niệm. Tùy tâm sở dụng, làm muốn làm, là vì tự tại. Có thể không đi làm không muốn làm, càng là đại tự tại. Dù cho chân vắt trên lưng, Vương Diệu cũng tại trong nháy mắt liền đem ý nghĩ của mình trống rỗng, ánh mắt biến thành trong suốt. Có thể cho dù là dạng này, hắn cảm giác được chân vắt trên lưng cảm giác chỉ là giảm bớt, cũng không biến mất. Chỉ ngọn không chỉ gốc. Hiện tại nên như thế nào? Vương Diệu cố gắng suy xét. Kiềm chế suy nghĩ tựa hồ là để chính mình tiến vào đại khủng bố không thể chọn chúng trạng thái, nhưng cũng không thể cả một đời đều kiềm chế ý nghĩ của mình đi. Sau đó hắn nhìn thấy bên cạnh dài một tấm cơ trí mặt mo Ngọc Hiểu Cương. Vô tri chính là không sợ, si mê ngu vô tri thật sự là thượng thiên cho lao đăng ban đơn à. Nghĩ tới đây Vương Diệu ánh mắt hơi sáng, vội vàng tu luyện lên phía trước học được trí đạo pháp môn, Thái Nguyên Sổ Kinh. Hắn nhớ tới pháp môn này có thể đem tin tức số liệu hóa, tăng lên tư duy, thao tác ký ức. Cái này thuật Vương Diệu đã toàn bộ nổ ra, không kịp nghĩ nhiều liền bắt đầu thao tác. Theo pháp thuật vận chuyển, ký ức giống như bức tranh tại trong đầu hắn hiện lên. Một lát phía trước ký ức cùng ý nghĩ bị Vương Diệu lấy ra một bộ phận, dùng Thái Nguyên Sổ Kinh pháp môn phong cấm. Vì để tránh cho chính mình tiện tay không có việc gì liền bỏ niêm phong ký ức, đưa tới mầm thai bạn. Vương Diệu chỉ lấy ra ở giữa đoạn kia, tiền căn cùng hậu quả đều ghi vào trong lòng, còn giữ lại bất khả quan chắc thiên đạo tin tức. Thậm chí lại cho chính mình tăng lên một tầng tâm lý ám thị xem như bảo hiểm. Như vậy sau đó, tại Vương Diệu mắt chỗ không bằng thiên ngoại, kiếp vân cuối cùng tiêu tán không còn một mảnh. Cái kia châm bắt trên lưng kinh dị cảm giác biến mất theo. Vận thế quẻ tượng cũng khôi phục thành thuận buồm xuôi gió. Hô, Vương Diệu thở phào một hơi, sau đó híp mắt nhìn hướng ngu đồ xuất Ngọc Hiểu Cương. Một chân đá bay lao đang rựa vào giữa hồn mục. Đều mẹ nó chết ngươi. Chương 148, cương tử lại có nghề chương 148, cương tử lại có nghề Ngọc Hiểu Cương ổ chó bị đá, lại bị Vương Diệu không đầu không đuôi phun ra một câu, hơi sững sờ. Nhưng bị mắng nhiều, loại này sự tình đã là tập mãi thành thói quen, tính công kích yếu một chút đối Ngọc Hiểu Cương đến nói đã như gió mát lướt nhẹ qua mặt. Ngươi cái này thằng nhãi danh lại phát cái gì điên? Hùng hùng hổ hổ còn một câu miệng. Chính Ngọc Hiểu Cương đem dưỡng hồn một sách trở về, mà Vương Diệu đến cùng là thiện tâm, phun ra Ngọc Hiểu Cương một câu phía sau cũng không tại giận chó đánh mèo hắn, ngược lại suy xét từ bản thân vấn đề. Lần này hai bay vạn gió thật là có chút khủng bố, nhưng việc này nói cho cùng vẫn là tự trách mình a, đều do chính mình để cương tử quá rảnh rỗi. Từ khi được tiên tiên đạo thể, cương tử cũng không có cái gì tác dụng lớn, bình thường liền tại cái kia nhàn rỗi. Người này quả nhiên không thể rảnh rỗi, vừa nhàn xuống liền về đi, không những ngắt miệng, sẽ còn chậm trễ sự tình. Tựa như hôm nay, cương tử miệng tiện đi à nha, chọc vào như thế cái sọt lớn. Không được, bản tọa đến dày vò cái này lão nhu ngựa. Vương Diệu đánh giá tựa vào dưỡng hồn một bên trên không có việc gì Ngọc Hiểu Cương, nghiêm túc suy xét lên lao đăng lại có nghề vấn đề. Ngọc Hiểu Cương bị Vương Diệu như thế nhìn xem, trong lòng không hiểu có chút phát lạnh. Chỉ nghe Vương Diệu mỉm cười nói, lão Ngọc ca, ta phải hảo hảo cùng ngươi nói lời xin lỗi. Ngươi thân là một cái đan khí trận phù đại tông sư, nhưng thời gian lâu như vậy, ta một mực mai một tài năng của ngươi, thực sự là xin lỗi. Dạng này, từ hôm nay trở đi, chỉ cần ta về động phủ bế quan, ngươi liền không thể nhàn rỗi, cho ta vẽ phủ. Luyện Nguyên Thần thật là lại gan lại khác, rất phế linh thạch, ngươi nhiều họa điểm phủ, xong việc ta đi bán lấy tiền. Luyện Nguyên Thần xác thực rất phí tiền, nhất chuyển liền 160, 10 liền 1600. Vương Diệu một tháng cơ bản hạn mức mới 1000 linh thạch, mặc dù hắn tài sản còn có không ít, nhưng quý giá nhất đều là chút pháp bảo linh vật. Linh thạch còn lại mấy bạn, cũng không thể miệng ăn núi lở. Hiện tại vừa vận đem Ngọc Hiểu Cương từ đau khổ thất nghiệp trong sinh hoạt giải phóng ra ngoài, là lao đăng cung cấp đi làm cơ hội đồng thời còn giải quyết linh thạch tiền bạc vấn đề. Đây thật là đại đại phúc báo. Mà Ngọc Hiểu Cương nghe vậy, hung hăng sử sốt, cái kia mẹ hắn có sư phụ cho đồ đệ làm công kiếm tiền đạo lý. Bình thường thay hắn làm chút việc vặt liền đã rất đủ ý tứ, hiện tại còn muốn làm công kiếm tiền. Hắn trừng trừng mắt, thằng ngại danh, ngươi đây là để lão tổ kiếm tiền nuôi ngươi. Cái gì gọi là kiếm tiền nuôi ta? Vương Diệu một bộ vô cùng đau đớn dáng dấp, cương sư phụ, ta đây đều là vì tốt cho ngươi à. Đây là tinh khiết phúc báo. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nguyên lai là người thế nào? Đại thừa lão tổ, đan khí trận phù đại tông sư. Đây chính là đỉnh thiên lập địa đại nhân vật, trong tu chân giới báo vật. Nhưng ngươi lại nhìn xem ngươi bây giờ là cái dạng gì? Mỗi ngày không phải nằm tại âm thần giới bên trong liền là ngâm tại dưỡng hồn một bên trong, ngơ ngơ ngắc ngác, hiển nhiên một cái tu chân giới sâu mọt, bại hoại, phế vật. Vương Diệu tiếng nói nhất chuyện, ngươi cho rằng ta thường xuyên mắng ngươi lão phế vật là thật muốn mắng ngươi sao? Là, ta vậy cũng là vì khích lệ ngươi, vì kích phát ra trong lòng ngươi nhiệt tình. Ta là tại đánh giấm, Vương Diệu thở dài một hơi, có thể ngươi bây giờ làm ta quá là thất vọng. Ngọc Hiểu Cương mặt mo mờ mịt. Là thế này phải không? Vương Diệu một mực tại khích lệ ta. Ngọc Hiểu Cương trong lòng có chút hổ thẹn, buồn bã nói, thế nhưng là lão tổ đã là tàn hồn, trước khác nay khác, rơi cọng lông phượng hoàng không bằng gà. Vương Diệu quát, lời này là ai nói? Ta Vương Diệu cái thứ nhất không đồng ý. Ngọc Hiểu Cương càng mở mịt, lời này không phải liền là ngươi chính miệng nói sao? Chỉ thấy Vương Diệu một mặt nghiêm túc, chân thành nói, cương sư phụ, ngươi thế nhưng là đại thừa lão tổ, nội tình mạnh mẽ, ngươi làm sao có thể không bằng gà? Mặc dù ngươi bây giờ là cái tàn hồn, nhưng ta cho ngươi biết, nhân sinh giá trị ngay tại ở cống hiến, mà cống hiến tội nguồn đến từ sáng tạo. Sáng tạo ra càng nhiều vật chất tài phú cùng tinh thần tài phú, không ngừng làm ra cống hiến, liền có thể không ngừng thực hiện nhân sinh của chính mình giá trị. Cương sư phụ, ngươi muốn thực hiện giá trị của mình a? Ngọc Hiểu Cương là người bị thuyết phục không ít. Giá trị liền bắt nguồn từ cống hiến. Trong lòng của hắn do dự một trận, vẫn là không muốn làm. Vẽ phù là dùng phù văn câu thông thiên địa chi lực, chỉ cần học được phù văn cùng đối ứng pháp thuật, liền có thể chế tạo tốt một đạo phù lục. Ở trong đó không thế nào tiêu hao linh lực, hao tổn là tâm thần chi lực. Ngọc Hiểu Cương thân là tàn hồn, bổ sung hồn lực còn không kịp, thực tế không muốn làm chuyện này. Nghe đến Ngọc Hiểu Cương đưa ra chính mình khó xử, Vương Diệu lời nói thâm thiế khuyên nhủ, "Cương sư phụ, hiện tại đối với ngươi mà nói, dưỡng hồn gì đó đều là thứ yếu, làm cống hiến mới là trọng yếu nhất. Người chết nên ăn nhiều một chút khổ, đối với chính mình có chỗ tốt." Ngọc Hiểu Cương, "Không phải, cái này mẹ nó là đạo lý gì?" Gặp Ngọc Hiểu Cương lại mạnh miệng, Vương Diệu lắc đầu, "Ngươi nhìn, làm sư phụ lại không nghe đồ đệ mà nói, nông, Cương sư phụ ngươi ánh mắt quá nông cạn. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi là vì người nào làm cống hiến? Là vì ta. Chờ ta trưởng thành, ta vì ai làm cống hiến? Vì ngươi. Ngươi nghĩ bù đắp tàn hồn, cải tạo nhục thân, cái kia đều phải dựa vào ta a. Cho nên nói, ngươi vì ta làm cống hiến, chính là vì ngươi làm cống hiến. Cương sư phụ ngươi là đang vì mình đầu tư a. Ngươi muốn quá coi trọng trước mắt hồn lực, đem ta đầu tư tốt, tương lai mới có càng lớn ích lợi. Như ngươi giống bây giờ như thế không lý tưởng, ngươi tổn thất lớn nhất, ta tổn thất nhỏ nhất. Cương sư phụ, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta nói đúng hay không?" Ngọc Hiểu Cương, một bộ này bánh nướng khích lệ lời nói xuống, lao đăng cả người đều là tỉnh tỉnh. Mặc dù không hiểu cái kia đầu tư là cái gì, dù sao bánh nướng là ăn no cay. Nghĩ một lát, Ngọc Hiểu Cương mặt lộ bình tĩnh, "Tiểu tử, ngươi nói quá có đạo lý." Vương Diệu vui mừng gật gật đầu, đem tứ giai mặc bảo cùng lá bùa đều đem ra, để lên một cái bàn nhỏ, giữa hồn mục làm cho Ngọc Hiểu Cương làm băng ghế dùng. Một cái lao nhu ngựa công vị hoàn thành. Một bên nghỉ ngơi nuôi hồn, một bên liền đem sống cho làm, coi như không tệ. Ngọc Hiểu Cương vốn là tàn hồn một cái, cũng không cần lo lắng hắn một tử. Vương Diệu hài lòng gật đầu, lên tinh thần một chút, làm tốt bảo, "Tốt, từ giờ trở đi, ngươi liền 24 giờ không ngừng vẽ phù đi." Ngọc Hiểu Cương giận dữ, "Vẽ đúc giờ nợt mờ giờ, ngươi cũng không thể để lão tổ một mực vẽ phù đi." "Vương Diệu, ngươi nhìn, vừa bội, hai ta quan hệ gì, cái này công tác thời lượng đều có thể thương lượng tới. Dạng này, ngươi nếu là cảm thấy một ngày làm 24 tiếng quá mệt mỏi, cái kia mỗi ngày làm 12 canh giờ tốt, những này đều có thể thương lượng." Ngọc Hiểu Cương chuyển đổi một cái đơn vị phía sau cả giận nói, "Cái này mẹ hắn không phải đồng dạng sao?" Vương Diệu vẩy một cái lông mày, "Ngươi thật đúng là cho rằng ta tại cùng ngươi thương lượng a?" "Ngọc Hiểu Cương, vế đút giờ nợ mờ giờ." Gặp lão đăng lại không phục dạy dỗ, Vương Diệu nhíu mày, "Hiện tại người chết đều như thế không chịu khổ nổi. Lợi và hại đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, ngươi là đang vì mình phấn đấu. Gánh vác được khó khăn mới có thể xứng với mộng tưởng. Không nghĩ khổ cả một đời, liền phải khổ một hồi. Hơn nữa cái này công tác điều kiện, chỗ nào khổ? Nhiều ưu việt a, dưỡng hồn mục cho ngươi để đó. Ngươi đây là tại công tác sao? Ngươi đây quả thực là tại nghỉ ngơi, đang hưởng thụ. Đây chính là phúc báo. Nghỉ ngơi hưởng thụ lấy liền đem phù cho vẽ, ngươi còn không hài lòng?" Ngọc Hiểu Cương gặp nói không sai biệt lắm, Vương Diệu khởi động thần niệm chi lực, vô Ngọc Hiểu Cương còn xuống bả vai, "Cương sư phụ, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ngươi là đại thừa lão tổ, ta tin tưởng ngươi." Ngọc Hiểu Cương há to miệng, giống như muốn nói gì, nhưng cuối cùng không rên một tiếng, nhấc lên phù bút, bắt đầu vùi đầu gian khổ làm. Kiến giải đã quyết người chết lại có nghề vấn đề, Vương Diệu vui mừng cười. Chương 149, Thiên kiếp cùng đạo hóa. Chương 149, Thiên kiếp cùng đạo hóa. Vương Diệu đến cùng là thiệt tâm. Vì phòng ngừa Ngọc Hiểu Cương một mực vẽ phù quá mức buồn tẻ, hắn còn chi kỷ lấy ra đan lô cùng luyện hỏa phù. Dạng này Ngọc Hiểu Cương còn có thể làm việc dư thời gian luyện luyện đan gì đó. Vương Diệu càng hài lòng hơn, còn có thể chú trọng đến châu ngựa công tác khô khan vấn đề, bản tọa thật đúng là cái nhà từ thiện. Nhìn thấy một màn này, đã trầm mặc Ngọc Hiểu Cương lại lần nữa hai mắt tối sầm, lão tổ cái kia mẹ nó còn có nghiệp dư thời gian a. Vương Diệu nhíu mày, ngươi sẽ không dùng trụ đạo thần thông lại rút ra một chút thời gian sao? Ngọc Hiểu Cương, vế đút giờ nợ mờ giờ. Vương Diệu đến cùng là thiện tâm, gặp Ngọc Hiểu Cương sẽ không trụ đạo thần thông cũng không tại khó xử. Để Ngọc Hiểu Cương tự mình phân phối luyện đan vẽ phù thời gian liền được. Mỹ danh gọi có giãn công tác chế độ. Cương sư phụ, cố lên. Vì chính mình mà phấn đấu. Sau khi thông báo xong, Vương Diệu lại lần nữa nhập định cổ tu. Thái Thanh Phong, Ngọc Hư Tông chủ cùng Linh Hy chân nhân đi tới Thái Thượng trưởng lão đạo tràng. Khoảng thời gian này hai lần tiên tiếp, để Ngọc Hư Tông chủ có chút bất an. Nhưng ba người sau khi trao đổi, cho dù là vị này tiên môn trụ cột, đối hôm nay kỳ lạ một màn cũng không có cái gì đầu mối. Trương Thái Nhất thần thức đảo qua toàn bộ Ngọc Hư động tiền, cũng chưa phát hiện có thể dẫn tới thiên kiếp chí bảo xuất thế, Ngọc Hư giới bên trong càng không khả năng có độ kiếp kỳ tu sĩ giấu giếm được Trương Thái Nhất con mắt. Kết quả như thế để Ngọc Hư tông chủ có chút đau đầu. Độ kiếp kỳ đại thiên kiếp ra sao khái niệm? Một đạo hủy diệt chi kiếp rơi xuống, có thể trùng luyện địa thủy hỏa phong, đó là đủ để hủy thiên diệt địa vĩ lực. Nếu là cái kia diệt thế lôi đình thật đánh vào Ngọc Hư động tiên bên trên, hậu quả mười phần nghiêm trọng. Quỷ dị biến cố rõ ràng phát sinh ở trước mắt, tông môn tầng quản lý lại không biết vì đó gì, cái này để Ngọc Hư tông chủ rất là lo nghĩ. Trương Thái Nhất ấm giọng nói, có lao đạo tại. Ngọc Hư tông chủ thở dài một hơi, sư thúc mặc dù có thể trấn áp thiên kiếp, nhưng cũng sẽ nhiễm kiếp khí, ngài lượng kiếp cũng sẽ trước thời hạn. Cái này giới tu sĩ, tu đạo thành tiên tổng chín bước, đi đến hạ tam cảnh bước thứ ba kim đăng kỳ, mỗi hướng về phía trước bước một bước liền cần độ thiên kiếp. Đến độ kiếp kỳ, kiếp số liền gọi là đại thiên kiếp. Bao phủ Ngọc Hư tiên môn cái này hai lần kiếp vân liền là trình độ như vậy. Lại bên trên, chính là tu sĩ một bước cuối cùng. Đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ chính là tu sĩ điểm kết thúc, bước kế tiếp chính là thành tiên. Như đại thừa kỳ tu sĩ chậm chạp không dẫn xuống thành tiên kiếp phi thăng tiên giới, liền sẽ có ngàn năm một độ lượng kiếp. 10 lần lượng kiếp sau đó, liền sẽ dẫn tới vô lượng kiếp đối tu sĩ có thể nói thập tử vô sinh. Mà bây giờ tiên đạo đường đoạn, tiên giới không hiện, hiện đại đại thừa đã tại tu chân giới dừng lại vào năm. Những này đại thừa đều đã vượt qua 9 lần lượng kiếp trước thời hạn, đối với bọn họ đến nói cơ hội là bùa đòi mạng. Ngọc Hư tông chủ 10 phần không muốn để cho Trương Thái Nhất nhiễm kiếp khí. Tông chủ mặt lộ vẻ u sầu, Trương Thái Nhất thần sắc vẫn là như vậy ôn hòa, mỉm cười nói, không sao, chính là tiếp qua cái 2000 tuổi, lão đạo cũng có tự phong chi pháp tồn tại ở giới này. Thú hổ, đối lão đạo đến nói, lượng kiếp chỉ thường thôi. Vô lượng kiếp, lão đạo cũng muốn kiến thức một hai. Trương Thái Nhất giọng ôn hòa không có gì chập trùng, nhưng để người nghe đến liền có một loại yên tâm cảm giác. Ngọc Hư tông chủ bị Thái thượng trưởng lão lây nhiễm, không người nói, phiền phức sư thúc. Linh Hy chân nhân chỉ là ở một bên nghe lấy, cũng không nói chuyện. Thấy hai người nói xong, Linh Hy chân nhân hướng Trương Thái Nhất thi lễ một cái, cũng muốn cáo lui. Trương Thái Nhất lại để nàng lưu một cái. Linh Hy a, gần nhất tu hành thật có chút hướng thiện thay đổi. Linh Hy chân nhân dù cho đối mặt sư tôn của mình cũng là một bộ thái thượng vô tình hờ hững thần sắc, nàng nói khẽ, sư tôn tuệ nhãn, mặc dù chẳng biết tại sao, đệ tử gần đây thất tình sát thực có chỗ xúc động, đạo hóa dấu hiệu xuất hiện tốt hơn chuyện. Thật đúng là có trợ giúp. Trương Thái Nhất mỉm cười càng nhiều một phần, tốt, lại trở về thôi, thật tốt dạy bảo sư phụ hai cái đồ tôn. Linh Hy chân nhân gật đầu nói phải, nhưng không biết Trương Thái Nhất vì sao không đầu không đuôi nói câu này. Nàng cũng không có hỏi, hành lễ phía sau cáo lui. Trở lại chính mình thượng thanh phong về sau, Linh Hy chân nhân suy tư lên Trương Thái Nhất nói. Nàng trước kia bởi vì cả ngày bế quan khổ tu, lại thêm kỳ giai tu đạo tư chất, không cẩn thận đi ngõ khác đường đi. Đối thiên đạo cảm ngộ học qua cái gì, đạo hóa tại thiên, rơi xuống mất vui di chứng, tình cảm dần dần biến mất, cùng thiên địa đồng hóa. Người tu tiên, có lẽ có người đi đến thái thượng vong tình con đường, nhưng cũng không phải là vô tình. Xem như tu sĩ, mất đi tình cảm không thể nghi ngờ là không hoàn chỉnh. Hiện đại tu chân giới, bước vào hợp thể kỳ vốn là còn sót lại một tia hy vọng, Linh Hy chân nhân bởi vì đi ngõ khác đường, đành phải dừng bước tại hợp thể phía trước. Sư tôn để ta thật tốt dạy bảo đệ tử, là đang nhắc nhở ta đừng để bọn hắn đi lối dễ sao? Vân Mộng không có gì, Vương Diệu lại một mực bế quan, giống như năm đó ta. Nghĩ đến sư tôn là đang nhắc nhở ta điểm này a. Linh Hy chân nhân rất nhanh liền suy nghĩ ra một đáp án. Nhưng Vương Diệu trời sinh yêu bế quan yêu tiến bộ, cương cầu đứa nhỏ này. Linh Hy chân nhân lại nghĩ tới trước đó vài ngày Ngọc Hư 10 năm phát triển trong hội nghị, Lục trưởng lão Lục Tần chân nhân từng chi qua một chiêu. Vương Diệu tu hành đến nay, chỉ ra đi qua Vân Mộng trạch săn yêu, ngược lại là thiếu xuống núi lịch lãm quá trình. Truyền thụ vô thượng tiên kinh vẫn là quá sớm một chút, đem Hồng Trần luyện tâm pháp truyền thụ cho hắn, để tiểu Vương Diệu xuống núi đi. Tu hành không có tuyến nguyệt, mấy tuần thời gian vội vàng mà qua. Bế quan khổ tu Vương Diệu lại lần nữa nhận đến Linh Hy chân nhân truyền âm. Vương Diệu từ trong nhập định tỉnh lại, nhìn xuống thông tin ngọc giản, trong lòng hiểu rõ, lại đến mỹ nữ sư tôn truyền đạo thụ nghiệp thời gian. Hắn đơn giản hoạt động một chút có chút người cứng ngắc, chỉ thấy trong động phủ đã xếp ra mấy chục chồng phụ lục, còn có mấy chục bình đan dược. Ngọc Hiểu Cương sắc mặt tạm đạm, hai mắt chết lặng vô thần, một bộ đần độn dáng dấp tại cái kia điều khiển luyện hỏa phù luyện đan. Cái này mấy tuần đến nay, Ngọc Hiểu Cương hóa thân quặng lùng dần, 24 giờ không buồn không lo, liền là luyện đan chế phủ. Không hổ là đại thừa lão tổ, đan ký trận phù đại tông sư, sức sản xuất 10 phần ra sức. Vương Diệu thần thức đảo qua những đan dược kia phù lục, cương tử khoảng thời gian này sáng tạo phần lãi gộp, chí ít có mấy vạn linh thạch. Coi như không tệ. Vương Diệu hài lòng gật đầu. Vương Diệu cũng biết cái này chút, hơn nữa thuận buồn xuôi gió trong người, hắn tỷ lệ thành công cùng sức sản xuất sợ là so Ngọc Hiểu Cương còn muốn cao. Nhưng Vương Diệu là sẽ không làm công, xuyên qua phía trước liền là người làm thuê, sau khi xuyên biệt còn làm người làm thuê. Cái kia mẹ nó không phải trắng xuyên qua sao? Vương Diệu thiệt tâm, hắn biết lao động bình quang nhất, loại này quang vinh phúc báo khẳng định muốn để lại cho cương tử a. Bản tọa chỉ cần phụ trách ngồi mát ăn bát vàng liền tốt. Bớt làm nhiều cầm, ngồi mát ăn bát vàng, 10 phần không quang vinh. Nhưng năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, bản tọa chỉ có thể gánh vác loại này không quang vinh trách nhiệm. Nghĩ như vậy, Vương Diệu đối Ngọc Hiểu Cương khích lệ nói, không sai, Cương sư phụ thật lợi hại, không hổ là đại tông sư. Ngọc Hiểu Cương không ngừng làm việc làm đến hiện tại, người đều đã tê dần. Hắn tinh thần hoảng hốt, mãi đến nghe thấy Vương Diệu nói chuyện, mới phát giác được cái sau thối lui ra khỏi tu luyện. Vương Diệu cười 10 phần hiền lành, Cương sư phụ, về sau cứ như vậy làm tốt vào. Phấn đấu thường thường là thống khổ, thế nhưng ngày tốt lành còn tại phía sau đây. Chương 150, xuống núi cùng Hồng Trần luyện tâm pháp. Chương 150, xuống núi cùng Hồng Trần luyện tâm pháp. Vương Diệu đối cần cù chăm chỉ lão Nưu đồng hồ bấm dây chỉ ra khẳng định. Đồng thời cổ vũ Ngọc Hiểu Cương muốn tiếp tục phấn đấu, làm công hiến. Lúc này Ngọc Hiểu Cương cuối cùng một lò đan dược còn không có luyện tốt. Bất quá hiện đại luyện đan chi pháp đã phát triển 10 phần, có phong lô chi pháp có thể bỏ dở luyện đan. Đơn giản thao tác một phen, liền đem lô này đan dược gác lại thu công. Đem Ngọc Hiểu Cương thu vào âm thần giới, Vương Diệu từ liền đi tìm Linh Hy chân nhân. Lần này Linh Hy chân nhân đưa tin, dạy Vương Diệu đến nàng động phủ đạo tràng. Linh Hy chân nhân động phủ đạo tràng cũng không thiết lập tại thượng thanh phong gò đất mang, ẩn vào giữa núi rừng, giống như là một gian phổ phổ thông thông đạo quán. Trang trí không hề tinh xảo xa hoa, không có cái gì loẹt loẹt, nhưng phong cách rất đủ. Cảnh quan hồ nước, thương tùng cổ mục, phong thủy rất tốt. Là loại kia giản lược không đơn giản phong cách. Vương Diệu tiến đạo quán, một tiểu điện đại môn tự động mở ra. Vương Diệu một cái liền nhìn thấy trong điện ngồi tại bồ đoàn bên trên Linh Hy chân nhân cùng Vân Mộng. Linh Hy chân nhân chính tại Vân Mộng diễn đạo, hướng Vân Mộng giải thích hóa đan thành anh toàn bộ quá trình. Vương Diệu đối với Linh Hy thi lễ một cái, cũng ngồi xếp bằng qua yên tĩnh nghe lấy. Sau nửa canh giờ, Linh Hy chân nhân nói xong, lại để cho Vân Mộng nâng chút vấn đề. Cái sau lắc đầu bày tỏ toàn bộ nghe hiểu, sau đó quay đầu nhìn hướng Vương Diệu, hơi kinh ngạc kinh dị một tiếng. Vân Mộng luyện thành một viên kiếm tâm thông minh, nhạy cảm từ trên thân Vương Diệu phát giác được một loại không thể khinh thường khí tức nguy hiểm. Vương Diệu bất quá trúc cơ sơ kỳ, vậy mà có thể để cho ta có loại này cảm giác. Linh Hy chân nhân, Vương Diệu, ngươi thần hồn chi lực lại đến loại này tình trạng. Vân Mộng chỉ có thể phát giác được một tia không thể khinh thường, Linh Hy chân nhân tự nhiên có thể một cái xuyên thủng Vương Diệu nền tảng. Bây giờ Vương Diệu bảng bên trên, tối cường địa phương liền là thần thức, có thể cùng Kim Đan chân nhân tranh phong. Thần hồn, quả nhiên, thật cường hãn lực lượng thần thức. Bị Linh Hy chân nhân điểm phá, Vân Mộng cả kinh nói, Vương Diệu ngươi là thế nào làm? Trúc cơ sơ kỳ, vì sao lại có cái này thần thức? Nói xong Vân Mộng liền đứng lên bắt đầu, chuẩn bị sờ một cái Vương Diệu đỉnh đầu có hay không bởi vì thần thức quá độ trưởng thành, biến thành nhọn. Vương Diệu đánh dụ Vân Mộng tay, sau đó dùng ngón tay chỉ hướng trán của mình, mỉm cười nói, sư phụ không phải để ta tu luyện trí đạo sao? Khoảng thời gian này, ta luyện nguyên thần. Vân Mộng sắc mặt có chút cổ quái, nguyên lai ngươi cũng luyện nguyên thần. Sư đệ ngươi chẳng lẽ không biết nguyên thần luyện không được sao? Nguyên thần tại trong Ngọc Hư Tiên môn cũng có đại danh đỉnh đỉnh. Ngọc Hư Tiên môn bốn không luyện bên trong, trong đó có nguyên thần không thể luyện. Pháp thuật này lại phế linh thạch, lại không có gì tỷ lệ thành công. 360 chuyển bên trong, một khi có nhất chuyển thất bại, phía trước tạo dựng nguyên thần cũng sẽ toàn bộ tán loạn. Có thể nói là nguồn gốc đến như kéo tơ, nguồn gốc đi như núi đổ. Có không ít nguồn gốc tu bởi vì tu luyện cái này thuật, hao hết gia tài, mắc nợ từng đống, Vân Mộng cũng đã nghe nói qua một hai. Tu luyện nguyên thần sao? Nghe Vương Diệu luyện nguồn gốc, Linh Hy chân nhân như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Luyện nguồn gốc thất bại, cũng không đối tu sĩ tạo thành cái gì không thể nghịch tổn thương. Thất bại phía sau tẩu hỏa nhập ma, muốn không được một hai tháng liền có thể tu dưỡng trở về, đến mức hao phí linh hạch, cũng coi như ma luyện đạo tâm. Thật có loại kia trầm luân nơi này bạn kiếp bất phục cực cầu, cũng chỉ có thể trách bọn hắn đạo tâm không kiên. Linh Hy chân nhân trong lòng cảm thấy, Vương Diệu thất bại một lần cũng không tệ. Đứa nhỏ này cho đến bây giờ quá thuận, mỗi ngày bế quan khổ tu, cũng không có nhận qua cái gì chèn ép, nói không chừng tại nguyên thần cái hố to này bên trong té một cái, cũng sẽ lại trưởng thành. Linh Hy chân nhân lướt qua nguyên thần không nói, chuyển hướng hạ cái chủ đề. Vương Diệu trúc cơ con đường, Linh Hy chân nhân đã tại mấy lần trước giảng bài bên trong nói rõ ràng, lấy Vương Diệu nội tính, định không có vấn đề gì. Linh Hy chân nhân lần này gọi Vương Diệu tới, chính là chuẩn bị đuổi hắn xuống núi. Linh Hy chân nhân hờ hững nói, Vương Diệu, ngươi vào Ngọc Hư Tiên môn cũng gần một năm, tu vi cũng đến trúc cơ sơ kỳ, qua ít ngày, ngươi lại xuống núi lịch lãm đi thôi. Xuống núi lịch lãm? Vương Diệu ngẩn người. Đệ tử khác xuống núi cũng là vì du lịch, cảm ngộ, tìm kiếm vấn đạo trúc cơ cơ duyên. Vương Diệu đã qua giai đoạn kia, hắn cũng không có công phu xuống núi chơi đùa. Mặc dù quên đi một chút ký ức, nhưng không bị phong ấn ký ức đều tại nói cho chính mình, nhất định muốn hết sức tu hành, nào có chơi thời gian. Xuống núi lịch lãm, uổng phí hết thời gian mà. Vương Diệu đi qua Vân Mộng Trạch, những này phường thị đều xây dựng ở linh khí rồi rào ổn định chi địa. Nhưng Vân Mộng Trạch phường thị linh khí, so sánh Ngọc Hư Động Tiên thật sự là kém rất xa, ngoại giới linh khí cũng không có Ngọc Hư giới bên trong như thế dư giả. Bản tọa xuống núi làm lông gà a, chậm trễ ta tu hành. Thế là Vương Diệu nháy mắt một mặt đau khổ, dắt lấy bổ đoàn hướng Linh Hy chân nhân bên kia cọ sát, lắc Linh Hy chân nhân cánh tay, thuốc bổ a sư phụ. Đỗ Nhi còn muốn hầu hạ tại trái phải sư phụ, nhiều bồi bồi sư phụ. Ngươi đừng nói mỹ nữ sư phụ tay thật mềm hắc. Vương Diệu tại nơi đó đau khổ, Linh Hy chân nhân thản nhiên nói, hôm nay vi sư đem Hồng Trần luyện tâm pháp truyền cho ngươi. Học được cái này thuật, chỉ cần chống trải chút tầm mắt, phong phú chút lịch duyệt, chính là tại linh khí thiếu thốn chi địa cũng sẽ không chậm trễ ngươi tu hành, lại xuống núi đi. Vương Diệu lúc này một thu đau khổ chi sắc, nghiêm mặt nói, chỉ là xuống núi lịch lãm mà thôi, sư phụ để Đỗ Nhi làm cái gì, Đỗ Nhi thì làm cái đó. Linh Hy chân nhân. Linh Hy chân nhân kèm chút không có kéo căng ở, Vân Mộng cũng là có chút ngửa đầu, trong lòng gọi thẳng Vương sư đệ khó lường. Nhiều như vậy thời gian đến nay, Linh Hy chân nhân cũng biết Vương Diệu là cái gì đức hạnh, cùng Lục trưởng lao rất giống. Nàng lắc đầu, ngón tay ngọc một điểm Vương Diệu cái chán, liền có tin tức chuyển đến Vương Diệu trong tim. Phương pháp này vì ta Ngọc Hư Tiên môn, hạch tâm pháp môn một trong. Ghi nhớ kỹ không muốn truyền ra ngoài. Tàng kinh các điện tịch, mặc dù chất quý, nhưng không tính là Ngọc Hư Tiên môn hạch tâm truyền thừa. Quan tập Ngọc Hư Sơn căn bản chi pháp, đều là từ các trưởng lão thần niệm tương truyền. Cái này bí pháp vốn là kim đan kỳ mới có thể nắm giữ, nhưng ngươi ngộ tính nguyên tiên, chính là yêu đế chi tư, lại từ vi sư giảng giải, ngươi nhất định. Linh Hy chân nhân lời còn chưa nói hết, đôi mắt đẹp có chút trở to. Chỉ thấy Vương Diệu toàn thân trên dưới nổi lên một trận mở mịt đạo vận. Đây là đốn ngộ. Mấy hơi sau đó, Vương Diệu khẽ nhả một hơi, mỉm cười nói, đa tạ sư tôn truyền pháp. Linh Hy chân nhân trầm mặc một hồi hỏi, cái này thuật, ngươi đã đốn ngộ. Một bên Vân Mộng nghe đến Linh Hy chân nhân nói như vậy, đầu tiên là có chút lơ đễnh. Nàng che miệng cười nói, ha ha, sư phụ ngươi nói đùa cái gì? Ta tại Kim Đan kỳ học cái này công pháp cũng dùng vài ngày, sư đệ lại thế nào thiên tài cũng không có khả năng nhanh như vậy đi. Ngọc Hiểu Cương lúc này cũng từ mờ mịt hệ bại động cơ vĩnh cửu cộng lông dân hình thức bên trong khôi phục lại, tại Vương Diệu trong tim truyền âm nói, tiểu tử, đốn ngộ thời điểm sẽ có một tia đạo vận bộc lộ, động hư tu sĩ nhất định có thể nhìn ra. Nghe đến Ngọc Hiểu Cương nhắc nhở, Vương Diệu gãi đầu một cái liền ăn ngay nói thật, không sai, có sư tôn truyền pháp, đệ tử lập tức liền có chỗ minh ngộ. Gặp Vương Diệu thừa nhận, Vân Mộng trừng lớn mắt. Nói đùa cái gì, làm sao có thể nhanh như vậy? Vương Diệu, đây đều là may mắn mà thôi, đều là sư phụ dạy thì tốt hơn. Linh Hy chân nhân. Chương 151, Sujima, hoàng đế của ngươi trở về. Chương 151, Sujima, hoàng đế của ngươi trở về. Vân Mộng vẫn còn có chút không dám tin, ngơ ngác nhìn Vương Diệu. Nàng biết Vương Diệu ngộ tính như bức, nhưng vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến, mà lại là như thế như bức, liền hai hơi ở giữa a, hai hơi ở giữa. Ngộ tính lại thế nào người tiên, cũng không thể hai hơi ở giữa liền học được Hồng Trần luyện tâm pháp đi. Người với người có khoảng cách có thể lý giải, nhưng chênh lệch như thế lớn còn có thiên lý sao? Ta dù sao cũng là chân truyền đệ tử a. Nhìn Vân Mộng đều có chút hoài nghi nhân sinh dáng dấp, Linh Hy chân nhân giải thích nói, Vương Diệu vừa rồi tiến vào đốn ngộ trạng thái. Đốn ngộ trạng thái? Vân Mộng như có điều suy nghĩ. Một khi đốn ngộ, minh tâm kiến tính, tu sĩ thiên thời địa lợi nhân hòa thời điểm, tu sĩ có cơ hội tiến vào đốn ngộ trạng thái, loại kia trạng thái cùng vấn đạo trúc cơ lúc thiên nhân hợp nhất có chút tương tự. Vân Mộng thở một hơi, thì ra là thế, dạng này mới hợp lý chút, sư đệ, nghĩ đến ngươi xác thực cùng Hồng Trần luyện tâm pháp tương đối phù hợp. Không phải vậy chỉ dựa vào ngộ tính liền có thể tại hai hơi ở giữa học được tông môn hạch tâm bí pháp, ta thật là liền hoài nghi nhân sinh. Vương Diệu cười cười cũng không có nói thêm cái gì. Tiến vào đốn ngộ trạng thái, hai hơi ở giữa liền học được Hồng Trần luyện tâm pháp không tính rất không hợp thói thường. Không hợp thói thường chính là, Vương Diệu có thể cam đoan mỗi lần học tập đều tiến vào đốn ngộ trạng thái. Ngọc Hiểu Cương biết Vương Diệu có tiên tiên đạo thể, loại này nghịch thiên học liền lao đăng đều mười phần ghét dị, tiểu tử, ngươi cái này linh thể quả thực là không làm người. Là thật không hợp thói thường. Vương Diệu truyền âm nói, chỗ nào không hợp thói thường, ta cũng rất vất vả. Người khác chỉ cần thật tốt lĩnh hội học tập là đủ rồi, mà ta muốn cân nhắc liền nhiều. Hôm nay đốn ngộ cái kia một bản bí tịch, đốn ngộ thời điểm bảy cái gì tư thế, ta đều cần nghĩ sâu tính kỹ. Đây đều là mồ hôi cùng cố gắng. Ngọc Hiểu Cương. Vương Diệu ở trong lòng cùng Ngọc Hiểu Cương làm nhảm hai câu, Linh Hy chân nhân thanh lành âm thanh để hắn lấy lại tinh thần. Vương Diệu, ngươi nếu học được Hồng Trần luyện tâm pháp mấy ngày nay luyện tập một phen cái này thuật liền có thể xuống núi. Ngươi lại ghi nhớ, tu luyện Hồng Trần luyện tâm pháp không muốn vì kinh lịch mà kinh lịch, vẻ quan bản tâm, nếu không chỉ là có hại vô ích mà thôi. Vương Diệu gật đầu, đệ tử hiểu. Sau đó, Linh Hy chân nhân có đối Vương Diệu xuống núi lịch lãm một chuyện cho ra chút căn dặn. Đại khái liền là thủ vững đạo tâm, chú trọng tâm tính cùng tinh thần tu dưỡng, giữ gìn tông môn hình tượng cùng danh dự chờ vân vân. Lại nâng chút không nên nhúng tay phàm trần sự tình, chú ý tu chân giới hiểm ác chờ hạng mục công việc. Cần tuân sư tôn dạy bảo. Vương Diệu tất nhiên là một bộ rửa hai lắng nghe bộ dạng, ngoài miệng biết nghe lời phải. Căn dặn xong, Linh Hy chân nhân liền cho Vương Diệu một tấm tu chân giới Cửu Châu bản đồ, cộng thêm một đạo thiên kiếm độn không phủ. Ngọc Hư tiên môn chân truyền đệ tử sao mà quý giá, đi ra ngoài lịch luyện tự nhiên sẽ ban cho hộ mệnh pháp bảo. Tấm này tiên kiếm độn không phủ liền là một đạo cực mạnh hộ mệnh phù lục. Cái này phù phẩm giai là ngũ giai, trong đó còn có Linh Hy chân nhân lưu lại một đạo pháp lực. Có thể nói có thể tại trong tay nguyên anh tu sĩ bảo mệnh, 10 phần đủ. Kiểm tra đo lường đến nguy cơ sinh tử, cái này phù liền sẽ phá vỡ hư không, đem đệ tử đưa về tiên môn. Linh Hy chân nhân cho Vương Diệu nói xuống cái này phù lục tác dụng về sau, phất phất tay, ra hiệu hai người có thể đi nha. Ra Linh Hy chân nhân độ phủ, Vương Diệu dùng tuổi trò gạt mặt Vân Mộng, sư tỷ, ta lần này xuống núi lịch lãm, còn phải dựa vào ngươi chỉ cho ta con đường sáng. Nói cho ta nghe một chút đi, nhà ta ở đâu a? Năm ngoái, Vân Mộng từ Ma Tông đem Vương Diệu đưa đến Ngọc Hư Tiên môn thời điểm, buôn ba hơn 10 ngày. Lúc ấy Vương Diệu vẫn tại phi thuyền bên trong ở lại, hiện tại nửa điểm không biết đường về nhà. Vân Mộng suy nghĩ một chút, cũng là, ngươi đều lên núi lớn nửa năm, lần này xuống núi, về thăm nhà một chút cũng không tệ, bất quá nhà ngươi rất xa. Cầm qua Vương Diệu Cửu Châu bản đồ ngọc giản, Vân Mộng dùng thần niệm ở phía trên tiêu ký một chỗ địa điểm, còn chi kỷ tiêu chú hành trình lộ tuyến. Vương Diệu, ồ, thật đúng là lệnh. Vân Mộng tiêu ký khu vực quả nhiên vắng vẻ, không những cùng Ngọc Hư Sơn vị trí vượt ngang một cái châu, càng là ở trong đó ngóc ngách bên trên. Chỗ đi qua lộ trình chính là truyền tống trận đều muốn trải qua ba cái. Bất quá trung quy vẫn là muốn trở về nhìn xem. Tạm biệt Vân Mộng, Vương Diệu cho Hàn Thanh phát thông tin, ngọc giản biểu thị cái sau ngay tại bế quan bên trong. Đây chính là tu sĩ giao tiếp một cái chỗ bất tiện, người đóng bế quan, ta đóng bế quan, có thể cũng đã lâu không gặp được một mặt. Vương Diệu lại cùng Vương Tiểu Nhị thông cái tin, hẹn gặp tại nhà ăn ăn cơm, còn để cái sau gọi lên một vị khác đồng hương Phương Thanh Thanh. Diệu ca. Bách Phàm Phong nhà ăn, Vương Tiểu Nhị gặp một lần Vương Diệu liền đánh tới. Những ngày này Vương Diệu một mực bế quan, hai người thực sự là đã lâu không gặp, nhưng làm Vương Tiểu Nhị sướng đến phát rồi. Mà Phương Thanh Thanh tại vào tiên môn phía sau khoảng thời gian này, cùng Vương Diệu thực tế không có gì gặp nhau, ở một bên mười phần tôn kính kêu một tiếng Vương sư minh. Ba người đi về phía phòng ăn, đỏ trắng đạo bảo Vương Diệu tại Bách Phàm Phong mười phần chói mắt, một chút cùng giới đệ tử đều mười phần nhiệt tình hướng Vương Diệu chào hỏi, cái sau cười gật đầu gửi lời chào. Vương Diệu gọi món ăn vẫn là cái kia mấy thứ, mì thịt bò canh, thịt bò cơm, dù sao liền làng ưu. Có không ít nội môn đệ tử cũng tại nhìn chằm chằm Vương Diệu gọi món ăn, đều xì xào bàn tán nói, chơi. Vương sư minh không hổ là chúng ta giới này người thứ nhất, chắc không được hắn như vậy, ngươi nhìn cái này đồ ăn điểm, tất cả đều là thịt bò a, nhu rất. Ta quyết định, ta về sau cũng muốn ăn thịt bò. Vương Diệu một bàn này, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, Vương Tiểu Nhị còn không biết vì cái gì Vương Diệu muốn để hắn đem Phương Thanh Thanh kêu lên. Đơn giản hàn huyên trò chuyện về sau, hắn mới biết được Vương Diệu chuẩn bị trở về nhà một chuyến, lập tức trong mắt sáng lên. Mặc dù tiên phàm khác đường, nhưng Ngọc Hư Tiên môn cũng không để môn nhân đệ tử cưỡng ép đoạn tuyệt cùng người nhà liên hệ. Thế nhưng là Vương Diệu, Vương Tiểu Nhị cùng với Phương Thanh Thanh ba người, đều là Vân Mộng từ chỗ rất xa nhận lấy. Vương Diệu là cái cô nhi có thể không tim không phổi, Vương Tiểu Nhị cùng Phương Thanh Thanh hai cái này xích Vân Thảo dân muốn hướng trong nhà gửi phong thư đều gửi không được. Vương Diệu lần này xuống núi trở lại xã, liền nghĩ đến thuận tiện cho nhà bọn họ báo cái tin. Diệu ca, ta một hồi liền đem thư cho ngươi. Vương Tiểu Nhị dưới sự kích động cũng không ăn cơm, từ túi chữ vật lấy giấy bút liền bắt đầu múa bút thành văn. Một bộ ngại ngùng dáng dấp Phương Thanh Thanh trong mắt cũng hiện lên ánh sáng, nàng sờ lên túi chữ vật, khoát tay lúc liền đem mười mấy phong thư đem ra. Ta một mực có ghi, lúc đầu cho rằng cái này một hai năm là đưa không đi ra. Thật sự là cảm ơn Vương sư huynh. À, đúng, có thể hay không làm phiền Vương sư huynh ngươi đợi ta một cái, ta đi đan các mua chút điều dưỡng thân thể đan dược nhờ ngài cho đưa qua. Vương Diệu cười bung bung tay, không cần đi mua, ta tinh thông đan đạo, trở lại xã trên đường liền có thể giúp hai ngươi luyện ra hai bình. Vương Diệu, ta có đan đạo đại tông sư Mao Dân Cương Tử, đây chính là thuận tay sự tình. Ngọc Hiểu Cương, Aminos. Phương Thanh Thanh lại là một trận cảm ơn. Nhìn xem Vương Tiểu Nhị tại nơi đó múa bút thành văn, thổ lộ hết cảm giác nhớ nhà, Vương Diệu cũng hơi có chút thất thần. Nhắc tới rời đi cái kia huyện thành nho nhỏ cũng đã hơn nửa năm a. Đời này cố hương, Vương Diệu kỳ thật cũng không có quá nhiều lưu luyến. Hắn lúc còn rất nhỏ liền thành cô nhi, về sau bị một cái mở phong thủy thầy bói nuôi lớn. Lúc 13 tuổi, cái kia đoán mệnh tiên sinh cũng đã chết. Đối Vương Diệu đến nói, cái kia trong huyện thành chỉ còn lại có một chút quen thuộc nhà hàng xóm mà thôi. Chưa tới 2 năm, chính là Sích Vân Quốc đại tuyển tu tiên người kế tục, Vương Diệu tiến vào Ma tông phía sau bị Vân Mộng điều chỉnh đến Ngọc Hư tiên môn. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Diệu khỏe miệng đột nhiên lộ ra một vệt cười lạnh. Hắn lần này xuống núi về quê, cho Vương Tiểu Nhị cùng Phương Thanh Thanh đưa chút bên dưới tin chỉ là tiện tay mà làm. Chủ yếu hơn chính là, tu hành đến nay, một mực có một cây gai đâm vào Vương Diệu trong lòng. Vương Diệu đã từng hỏi qua Vân Mộng, cái kia đang chết huyền tiên Ma tông, Vân Mộng chỉ là giết trong đó kim đan cao tầng, cũng không đi diệt môn sự tình. Lần này xuống núi lịch lãm Vương Diệu mục tiêu thứ nhất chính là muốn đi Huyền Thiên Ma Tông đưa ấm áp. Hừ hừ, một năm Hà Đông, một năm Hà Tây. Huyền Thiên Ma Tông, bản tọa Long Vương trở về. Chương 152, trạm tiếp theo, Sích Vân Quốc chương 152, trạm tiếp theo, Sích Vân Quốc Vương Tiểu Nhị múa bút thành văn một hồi lâu, cuối cùng đem cảm giác nhớ nhà đều là tận tùy ý nhẹ nhàng thổi cửa ra vào linh khí, bút tích liền làm thấu triệt. Hai đứa bé này hiện tại cũng là luyện khí trung kỳ tu vi. Vương Tiểu Nhị mặc dù là tam phẩm hợp lại linh căn, nhưng ở Vương Diệu thỉnh thoảng ném uy phía dưới, hắn so nhị phẩm linh căn Phương Thanh Thanh tu vi cao hơn một điểm. Cầm qua bức thư, Vương Diệu lại động viên tiểu lão đệ cố gắng tu hành, nói là chờ Vương Tiểu Nhị cũng chúc cơ, liền có cơ hội đích thân về thăm nhà một chút. Vương Tiểu Nhị liên tục gật đầu. Vương Diệu thuận mồm khích lệ một cái Phương Thanh Thanh, thiếu nữ lập tức một mặt thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Sau bữa ăn, Vương Diệu lại chỉnh lý một cái Ngọc Hiểu Cương khoảng thời gian này sản xuất mồ hôi và máu, lưu lại một chút cần phụ lục cùng đan dược, cái khác toàn bộ xử lý cho tông môn. Ngọc Hư Tiên môn danh nghĩa phường thị rất nhiều, cũng sẽ cho đệ tử cung cấp phường thị nghiệp vụ, nhưng như thế xử lý sẽ chậm một chút, dườm già sự tình cũng nhiều. Vương Diệu dứt khoát trực tiếp để tông môn đang các cùng phụ lục các thu mua. Tuy chỉ có giá thị trường một nửa, bất quá nhóm này hàng đến dễ dàng. Liên đan phù hai cái này bản khối, Vương Diệu đã thực hiện toàn bộ tự động hóa sinh sản, toàn bộ giao cho Ngọc Hiểu Cương để chính hắn động, cũng không để ý ít lãi tiêu thụ mạnh. Hôm sau, Vương Diệu liền tạm biệt Vân Mộng cùng Linh Hy chân nhân đi xuống núi. Linh Hy chân nhân mặt không hề cảm xúc, nhưng nhìn xem Vương Diệu hướng chân núi bay đi, trong lòng lại nổi lên một tia ly biệt cảm giác. Cái này để nàng hơi sững sờ. Rõ ràng người mang đạo hóa di chứng, ở vào mất vui trạng thái, như thế nào như vậy? Ra tiên môn phía trước, Vương Diệu còn gạt một chuyến linh kiếm phong. Nhị giai kiếm đạo khóa học hộ sư Minh Lý Ngộ bởi vì rêu cận Vương Diệu, lại thêm thân là Vân Mộng liếm chó, dù cho Vương Diệu là bất thế gia kiếm đạo kỳ tài, hắn nhìn thấy Vương Diệu còn có chút xấu hổ cũng không thoải mái. Lý Ngộ cứng rắn nói, "Vương sư đệ, ngươi lại tới linh kiếm phong làm gì?" Vương Diệu khẽ mỉm cười, "Lý sư Minh, ta khoảng thời gian này thực tế có chút bận rộn, đem ngươi quên, một mực không có tới cùng chiếu cố một chút ngươi." "Không phải sao? Ta phải xuống núi ra chuyến xa nhà, cùng ngươi lên tiếng chào hỏi." Lý Ngộ sững sờ, sau đó nhíu mày, không biết Vương Diệu hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Chính mình cùng vị này chân truyền có thể nói là không một chút nào quen a, hai người còn có chút ân đoán. Cái này Vương Diệu như thế nào xuống núi còn cùng ta lên tiếng chào hỏi? Còn nói cái gì chiếu cố ta? Như thế nào chiếu cố ta? Vương Diệu, uống. Hát thủ. Một phát đoạt vận đi xuống, Lý Ngộ bốn thành khí vận bị đoạt, lập tức một mặt suy tướng. Một tấm mặt chữ điền bị yếu chuyển cọ rửa đen như than đá. Bất quá Lý Ngộ sám trang khí vận đối Vương Diệu đến nói không có tác dụng gì, hắn chính là vì đến kiếm bộn lộ phí. Vương Diệu mở miệng nói, "Lý sư minh, ta lúc này xuống núi, ngươi đưa ta điểm lộ phí à, lại chúc ta thuận buồm xuôi gió. Thuận phong thuận thủy thuận nhân ý, đắc thiên đắc thế đắc suy tâm." Từ lần trước kim thủ chỉ tăng cường về sau, đoạt vận trừ bỏ thiên nhân ngũ suy còn phối chụp vào một cái yếu tâm năng lực. Đối người mang yếu chuyển người, nghịch thiên khí vận Vương Diệu có thể thuận lợi hoàn thành rất nhiều lẫn nhau hành động. Đây người yếu chuyển Lý Ngộ nghe đến Vương Diệu đến đòi hỏi lộ phí, lông mày cau chặt, đây là tới chiếu cố ta. Đây không phải là để cho ta tới chiếu cố ngươi sao? Còn nữa nói chúng ta rất quan sao? Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Vương Diệu đều muốn xuống núi, cũng xác thực đến chăm sóc một cái. Vừa nghĩ, Lý Ngộ một bên lấy ra túi chữ vật, hóa thân thành lớn vung tệ, mấy ngàn linh thạch liền hướng bên ngoài móc. Vương sư đệ, chuyến này thuận buồm xuôi gió. Vương Diệu cười ha hả toàn bộ nhét vào túi chữ vật của mình bên trong. Suy nghĩ một chút, Vương Diệu lại nói, Lý sư minh, 4 tháng trước ta sinh nhật tới, đưa ta điểm linh thạch làm quà sinh nhật, lại chúc ta sinh nhật vui vẻ. Lý Ngộ. Cái này mẹ nó thứ đồ gì? Thật sự là hôn trướng, như thế nào còn phải tiến thêm bước đâu. Bất quá nói đi thì nói lại, dù sao cũng là mừng thọ. Lý Ngộ kiếm tâm mềm nhũn, hạ sư đệ tuổi tác lại nối tiếp mới tuổi. mới vừa thu hồi túi chữ vật lại móc ra, lại lần nữa hóa thân lớn vung tệ. Vương Diệu, Lý Sư Minh, nói như vậy, 8 tháng phía sau ta muốn sinh nhật, ngươi trước đưa ta điểm linh thạch làm quà sinh nhật. Lý Ngộ, Lan A, yếu tâm ảnh hưởng cũng có cái trình độ, hao Lý Ngộ hơn bạn linh thạch, Vương Diệu cũng đủ hài lòng. Không nói gì thêm nữa, Vương Diệu trực tiếp mượn linh kiếm phong đại điện xúc địa trận, chuyển hướng Ngọc Hư động tiên giới môn. Lý Ngộ nhìn xem Vương Diệu liền cảm ơn đều không nói một tiếng liền đi, lại nhìn một chút chính mình hơi khô xẹp túi chứa vật. Thế, ta có phải hay không có chút tiện a? Ngọc Hư động tiên giới môn là một cái khu vực, phiến khu vực này tiên vụ bao phủ, ngoại giới cùng động tiên trùng điệp cùng một chỗ. Lại hướng phía trước, liền ra Ngọc Hư động tiên. Ngoại giới chính vào mùa xuân, từng trận gió xuân phất qua đại địa. Ngọc Hư động tiên bên trong không gió không mưa, Vương Diệu ngược lại là thật lâu chưa từng cảm thụ cái này thuần túy thiên nhiên. Ra Ngọc Hư sân cửa, Vương Diệu trong lòng cũng hơi xúc động, nhoáng một cái hơn nửa năm a. Lần thứ hai quay đầu nhìn thoáng qua Ngọc Hư sơn, Vương Diệu lắc đầu hướng nơi xa bay đi. Nhật Nguyệt Đồng Huy tiên gia cảnh tượng bị hắn bỏ lại đằng sau, dần dần mơ hồ. Phi thuyền tại trên không ngang dọc, nếu là một đường dựa vào chính mình bay, thực tế lãng phí thời gian. Vương Diệu sớm có tính toán, hắn có Vân Mộng đưa cho hắn phi thuyền, đồng thời có không người lái kỹ thuật, lao như mã Ngọc Hiểu Cương. Chỉ thấy Vương Diệu ngồi ở Ngọc Hiểu Cương mở phi thuyền bên trên, xếp bằng ở Ngọc Hiểu Cương bố trí tụ linh trận bên trong, tay nắm lấy Ngọc Hiểu Cương kiếm đến linh thạch, cố gắng tu hành. Ngoại giới linh khí cùng Ngọc Hư động tiên không cách nào so sánh được, chính là bày ra tụ linh trận, cũng vô pháp để Vương Diệu thỏa thích tu luyện, còn cần mượn dùng linh thạch mới được. Vương Diệu không thiếu linh thạch, tự nhiên sẽ không tại trên tu hành keo kiệt tiết kiệm. Theo Hồng Trần luyện tâm pháp vận chuyển, một cỗ Hồng Trần chi khí bao phủ tại Vương Diệu quanh thân, linh lực bị tẩy luyện càng tinh thuần. Ken két, trong tay hắn linh thạch dần dần biến thành màu xám trắng. Vương Diệu mở hai mắt ra, người thiếu niên trong mắt lộ ra một tia không thuộc về hắn cái này niên kỷ phức tạp. Bởi vì là người hai đời nguyên nhân, Vương Diệu lần thứ nhất tu luyện Hồng Trần luyện tâm pháp hiệu quả là ngoài ý liệu tốt. Một đời trước nhân sinh mặc dù bình thản, nhưng cái kia chúng quy là cái tin tức đại bạo tạc thời đại, Vương Diệu tuyệt đối có thể được xưng là một cái kiến thức rộng rãi. Gần 50 năm nhân sinh luyện thành Hồng Trần chi khí, tiến tới hóa thành chất dinh dưỡng, đem Vương Diệu tu vi đẩy tới trúc cơ sơ kỳ mát trị số. Hô, không hổ là Ngọc Hư tiên môn hạch tâm truyền thừa, vậy mà trực tiếp đem ta đẩy tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Nếm thử vận chuyển một cái linh lực, Vương Diệu lộ ra vẻ tươi cười. Hắn tại trúc cơ kỳ trên tu hành không có bình cảnh, chỉ cần tiếp tục luyện hóa linh lực, liền có thể nhẹ nhõm tấn thăng trúc cơ trung kỳ. Vương Diệu không có lại tiếp tục nhập định tu hành. Hắn trở lại xã Lộ Tuyến, Vân Mộng đều đã giúp hắn đánh dấu tốt. Mượn dùng tiên môn phường thị truyền tống trận, có thể cực lớn giảm bớt thời gian đi đường. Mấy cây số bên ngoài chính là chỗ tiếp theo Ngọc Hư tiên môn phường thị. Truyền tống trận này chạm tiếp theo chính là Xích Vân Quốc vị trí Thương Khê Châu. Chương 153, Xích Vân Loạn chương 153, Xích Vân Loạn. Địa lý, thế nhưng là Ngọc Hư tiên môn đệ tử khóa học bắt buộc. Lên qua địa lý khóa Vương Diệu biết, chính mình xuyên qua thế giới này là một cái trời tròn đất vuông vị diện. Giới này rộng lớn vô cùng, càn khôn đồng dạng lớn. Càn người là trời, nhật nguyệt tinh thần ở hư không. Hư không vô hạn cao, khôn người là đất, một nửa đại lục một nửa biển cả, đồng dạng là vô biên vô hạn, chính là hóa thần tu sĩ cũng không biết cực hạn lớn nhỏ. Nhận qua 9 năm giáo dục bắt buộc Vương Diệu có thể tiếp thu tu tiên cùng huyền huyễn, nhưng khó tiếp thụ trời tròn đất vuông bình địa nói. Vương Diệu đã từng hỏi qua giáo viên địa lý, đại địa nếu là vô hạn, cái kia chất lượng cùng lực hút chẳng phải cũng là vô hạn, đại lục đã sớm sụp đổ đi. Loại này vũ trụ quan hoàn toàn không có đạo lý a. Tu sĩ tu đạo, đạo thành đạo để ý, kim đăng kỳ giáo viên địa lý đương nhiên biết lực hút là vật gì, chất lượng vật mèo thời không. Lực hút chính là thời không quang biểu hiện bên ngoài hình thức, chất lượng quá lớn, thay đổi sẽ phát sinh lực hút sụp đổ. Đối với vô cùng lớn lực hút sụp đổ vấn đề, giáo viên địa lý trả lời là có cản khôn pháp tắc chống đỡ thế giới. Vương Diệu lập tức không thành vấn đề. Mặc dù thế giới vô hạn, nhưng tu sĩ chủ yếu hoạt động khu vực có hạn, chủ yếu vì năm cái bản khối: Trung Châu, Bắc Nguyên, Nam Cương, Tây Mạc, Đông Hải. Lại bên ngoài thế giới liền vô cùng hoang vu. Đông Hải lấy Đông gọi Vô Tận Hải, Tây Mạc bên ngoài liền là ngoại vực man hoang. Vô ngần lục địa biển cả đều chiếm một nửa, đem năm vực vây quanh. Mà tu chân giới trung tâm chính là nam vực bên trong Trung Châu. Trung Châu lại phân Cửu Châu, Ngọc Hư Tiên môn nằm ở Thiên Nam Châu, Xích Vân Quốc thì là tương đối vắng vẻ Thương Khê Châu. Tiên thuyền trực tiếp lái vào phường thị phi hành thông đạo, Vương Diệu quang minh thân phận, giao nộp linh thạch, theo truyền tống trận tia sáng sáng lên, không gian biến ảo, Vương Diệu liền đến Thương Khê Châu. Lại là mấy ngày buôn ba, Vương Diệu cuối cùng đã tới Vân Mộng tiêu ký điểm kết thúc, cũng là hắn chuyến này lịch luyện trạm thứ nhất, Thiên Huyền Sơn. Đây chính là ngươi nói cái kia Ma Tông. Có thể theo phi thuyền chạy hướng tòa kia âm sơn, Vương Diệu ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Thiên Huyền Sơn đã là không tốt lại gọi là núi, hiện tại có lẽ kêu là Thiên Huyền Khe Nước. Một đầu thẳng tắp lại thâm thúy hẻm núi, giống như giữa thiên địa một đạo vết sẹo, đem cao vút trong mây ngọn núi chia cắt thành hai nửa. Hẻm núi hai bên vách núi treo leo gần như thẳng đứng, tựa như một đôi cực lớn tường đá. Một năm trước từ đây chuyển trường lúc, Vương Diệu căn bản thấy không rõ cái này Thiên Huyền Sơn bằng cảnh, có Vân Mộng kiếm trận bảo vệ, cũng không có cảm nhận được khai sơn liệt địa vĩ lực. Không nghĩ tới tại ngày đó, Thiên Huyền Sơn lại bị Vân Mộng thay đổi hình thái. Vân Mộng mặc dù không có đem Huyền Tiên Ma Tông trạm thảo trừ căn diệt môn, nhưng một kiếm khai sơn, đem núi này phân làm hai nửa. Ngọn núi bể tan cảnh, thương tới địa mạch, linh khí tán giật, đã là không thích hợp nữa đóng quân tông môn. Vương Diệu đáp lấy phi thuyền xuyên vào khe nước bên trong, nhìn xem nguy nga kỳ cảnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kim đan tu sĩ, lại có loại này bí lực. Ngọn núi từ đỉnh núi mở hướng địa mạch, trên vách đá nham thạch mặt cắt tươi mới mà thô ráp, nói một khắc này sơn hà chấn động uy lực. Một kiếm này, sợ là siêu bạo thành cấp, thậm chí còn muốn càng cao. Nghe được Vương Diệu lời nói, Ngọc Hiểu Cương trừng trừng mắt, tiểu tử ngươi nói là, đây là kim đàn tu sĩ mở núi. Đây là ổn thỏa nguyên anh chi lực. Vương Diệu gật đầu, xác nhận Vân Mộng chém. Vân Mộng, là tiểu nha đầu kia a? Ngọc Hiểu Cương chật chật lưỡi, nguyên lai là các ngươi tông môn kim đan mở núi à, vậy liền bình thường. Lão tổ nhìn các ngươi những này ngọc hư đệ tử, đều rất biến thái. Tiểu tử ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, chờ ngươi tu đến kim đan, cũng có thể như vậy khai sơn liệt địa. Vương Diệu gật gật đầu không nói gì, nhìn thấy một kiếm này chi uy, hắn cũng là chặt đứt trong lòng một chút tiểu tâm tư. Hắn mới vừa học luyện khí luyện đan thời điểm, còn muốn giở ý ý cái đạn hạt nhân gì đó. Dù sao liền là tìm xem mỏ của U Giản Nghị, lại dùng luyện đạo thủ đoạn tinh luyện, đem cao độ tinh khiết U Giản Nghị khối hướng trong túi chứa vật một trang, muốn thả ra thời điểm dùng thần niệm khống chế nháy mắt hợp nhất, liền có thể giả vờ như là Phật nộ hỏa liên đến dùng. Nhưng hôm nay nhìn thấy Vân Mộng một kiếm này, Vương Diệu nhớ một chút tiếp trước chỗ nhìn một chút điện ảnh cùng tư liệu, lắc đầu. Thông thường đạn hạt nhân uy lực tuyệt đối không thể nào đem loại này cao vút trong mây đại sơn phá hư thành tình trạng như thế. Giờ y y đạn hạt nhân đoán chừng cũng có chút phiền phức. Vẫn là đừng nghĩ bảy nghĩ tám, đàng hoàng tu luyện à, luyện đến kim đan, bản tọa cũng có thể khai sơn liệt địa. Suy nghĩ lung tung một trận, Vương Diệu nguyên thần khởi động, thần thức lan tràn, đồng thời sai sử Ngọc Hiểu Cương lái thuyền vờn quanh Thiên Huyền Sơn. Thiên Huyền Sơn bị phá hư thành tình trạng như thế, tự nhiên không có Huyền Thiên Ma Tông cái bóng. Vương Diệu tuần tra một tuần, một cái ma tu cái bóng cũng không có nhìn thấy, trên núi chỉ còn một chút tạo hình khó coi cung điện đạo quán, người đi nhà trống. Long Vương trở về tiểu đoạn cứ như vậy không có. Vương Diệu cảm thấy đáng tiếc, lắc đầu, cầm qua phi thuyền điều khiển quyền, hướng về Xích Vân quốc địa giới chạy đi. Huyền Thiên Ma Tông không có, vậy liền về thăm nhà một chút đi. Phi thuyền ngang dọc bầu trời, thần thức đảo qua đại địa, Vương Diệu trong linh giác xuất hiện thôn xóm cùng dân cư. Điền ra ít nhà tháng, tháng năm người lần bận rộn. Vào tháng năm, chính là thu hoạch lúa mì vụ đông thời điểm, ruộng bên trong cày nông đang bận rộn hăng say. Đời trước nhìn tu tiên trong tiểu thuyết phàm nhân mách tính, mặc dù sinh hoạt tại tự nhiên kinh tế nông nghiệp cá thể dưới xã hội, sức sản xuất là hậu, nhưng thời gian cũng coi như không khó khăn, cũng không có như trong lịch sử nói tới thê thảm như vậy. Trong sử sách ghi chép thế gia cùng danh nhân sẽ mực rất nhiều, nhưng ghi chép phổ thông bách tính đồng dạng đều là người ăn lẫn nhau, coi con là thức ăn, người chết đói khắp nơi. Cái kia chẳng lẽ nói tu tiên tiểu thuyết là đều gạt người sao? Dĩ nhiên không phải, tiểu thuyết làm sao sẽ gạt người đây? Vương Diệu xuyên vào về sau mới biết được chuyện gì xảy ra. Cái này trung quy là một cái có linh khí thế giới, dù cho phàm nhân quốc độ sức sản xuất 10 phần là hậu, nhưng mọi người tố chất thân thể tương đối cao, cây nông nghiệp sản lượng tại linh khí làm dịu cũng xem là tốt. Như vậy, phàm nhân bách tính cũng có thể đủ tiền trả cơm, sinh hoạt coi như qua đi. Lại đi qua mấy cái thôn xóm cùng thành trấn, Vương Diệu lông mày lại nhíu lại. Nguyên bản gà chó cùng nhau nghe, khói bếp lượn lờ ôn hòa cảnh tượng không còn tồn tại, chỉ có cảnh hoang tàn khắp nơi thôn xóm. Rác rưởi cùng phế khí vật phiêu ở trên mặt nước, thôn trang phòng ốc bị thiêu hủy, đồng ruộng bị dẫm đạp đến hoàn toàn thay đổi. Cái này sau đó chỗ tiếp theo thôn xóm thành trấn cũng là như thế. Tường thành đã bộ phận sụp xuống, đổ nát thê lương, có binh sĩ chính chỉ huy tráng đinh tu bổ tường thành. Vương Diệu híp híp mắt, không nghĩ tới Xích Vân quốc vậy mà bắt đầu đánh trận. Chiến hỏa lan tràn phía dưới, một chút thành hương đã là rối loạn. Theo Vương Diệu chạy qua từng cái thôn trang thành trấn, hắn đã là mặt không hề cảm xúc, trong lòng dâng lên chút không ổn cảm giác. Cái này chiến hỏa lan tràn con đường, giống như sẽ tác động đến Vương gia thôn A Kiệt Kiệt. Vương Diệu, ngươi là cái này phạm nhân quốc người. Ngọc Hiểu Cương cười khẳng khặc quái dị nói, ngươi quê quán đây là đánh trận A. Vương Diệu liếc mắt Lao Đăng một cái, ánh mắt có chút lạnh. Ngậy. Lao Đăng cười hai tiếng cũng cảm thấy dạng này có chút không tốt, nụ cười một tù, có chút xấu hổ mà hỏi, Vương Diệu, Lao Tổ không phải cố ý cười ngươi, đúng, trong nhà ngươi mấy miệng người A. Cái này Lao Đăng đang giễu cợt ta là cô nhi. Vương Diệu biểu lộ càng lạnh hơn, hắn mặt không chút thay đổi nói, một người, nhà ta liền thừa lại ta một cái, còn có một đầu lão cẩu. Ngọc Hiểu Cương nghe không hiểu Vương Diệu ý tứ. Hắn còn là lần đầu tiên nghe Vương Diệu nói thân thế của mình, Ngọc Hiểu Cương một gương mặt mo tràn đầy mê hoặc, Vương Diệu ngươi là cô nhi. Nhà ngươi còn có con chó. Ngươi ra ngoài gần một năm, cái kia cẩu nói không chừng cũng đã chết. Vương Diệu nhìn xem hồn thể trong suốt Ngọc Hiểu Cương, gật đầu nói, đúng là con chó chết. Chương 154, phỉ qua như trải, bênh qua như bể. Chương 154, phỉ qua như trải, bênh qua như bể. Vương Diệu vị trí Hắc Nhu thôn chính là Thiên Nhu huyện kèm theo thành thôn. Mấy chục hộ nhân khẩu, đa phần là họ Vương, lại bị treo chọc xưng Vương gia thôn. Thiên Nhu huyện, Vương gia thôn trên không, một chiếc phi thuyền cực tốc lái tới, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Một thân áo lam Vương Diệu thu hồi phi thuyền, đứng ở hư không, nhìn xem cố hương của mình. Xuống núi phía trước, Linh Hy chân nhân từng khuyên bảo qua Vương Diệu, muốn giữ gìn Ngọc Hư Tiên môn danh dự hình tượng, lại muốn cho Vương Diệu chú trọng tâm tính thủ vững đạo tâm, đừng để chính mình đạo tâm không khoái. Vương Diệu nghe vào trong lòng đi. Bất quá hắn cảm thấy giữ gìn tiên môn hình tượng hành động, có thể cùng để chính mình đạo tâm thông thuận hành động sẽ có xung đột. Thế là Vương Diệu nghĩ đến giải quyết biện pháp. Hắn thay đổi một thân trang phục, thu hồi Ngọc Hư Tiên môn đỏ trắng đạo bào, mặc vào một thân áo lam. Chỉ cần không có mặc Ngọc Hư Tiên môn đồng phục, không quản đã làm gì xuất sinh sự tình, cái kia đều không tính ném tông môn mặt. Lúc này, một thân áo lam Vương Diệu nhìn xuống chính mình quen thuộc chỗ ở cũ. Huyện thành tường thành có chút tàn tạng, kèm theo thành thôn bên cạnh ruộng cũng không ít đồng ruộng có bị dẫm đạp qua vết tích. Tại gia đồng lao động gieo giống lật ruộng, đều là chút người già trẻ em. Chiến hỏa cuối cùng vẫn là lan đến gần nơi này. Vương Diệu minh trắng đây là có chuyện gì, cái này một tá trận, trong thôn hán tử sợ là đều bị bắt đi xung quân. Trong lòng của hắn hơi trầm xuống đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Cũng còn tốt, không phải kết quả xấu nhất. cũng may Vương gia thôn vẫn còn ở đó. Đoạn đường này chạy đến, rối loạn, Vương Diệu thật có chút lo lắng quê quán gặp gỡ đổ thành. Ánh mắt đảo qua đồng ruộng, nhìn xem những cái kia quen thuộc thôn dân, Vương Diệu nhíu mày. Vương Tiểu Nhị nhà mảnh đất kia không có người trùng á, Vương Diệu rơi xuống Vương Tiểu Nhị trước cửa nhà, trong sân, trong phòng đều không có người. Thần thức đảo qua thôn, cũng không có phát hiện người nhà của hắn thân ảnh. Cũng may Vương Diệu có thể cảm giác tra đến trong phòng còn có nhân khí, khoảng thời gian này vẫn là có người ở qua. Vương gia thôn, còn có Vương Tiểu Nhị tình huống trong nhà, hướng lao lý trưởng hỏi thăm một chút đi. Suy nghĩ một chút, Vương Diệu hướng về đồng ruộng đi đến, bước chân như chậm cực nhanh, rất nhanh liền đến lao lý trưởng nhà ruộng. Đồng ruộng bên cạnh, một lao nhân ngồi ở đồng ruộng nghỉ ngơi, thân hình hắn còn xuống, trong mắt tràn đầy vẻ bại. Lao nhân này liền là Vương gia thôn lão lý trưởng, Vương lão thừa. Vương lão thừa nuốt một cái mồ hôi, cầm lấy túi nước hướng trong miệng tới đi, uống một ngụm, túi nước thấy đáy. Hắn chống lên giàn mua thân thể, giống như chuẩn bị đứng dậy, đi cách đó không xa miệng giếng múc nước. Thừa gia gia, đã lâu không gặp. Vương Diệu mấy bước ở giữa vượt qua 100 mét, đi tới lao lý trưởng bên cạnh. Từ trong túi trữ vật lấy ra bát, khẽ động tâm niệm liền dùng thủy hệ pháp thuật tụ mang nước, hướng lao lý trưởng đưa tới. Vương lão thừa phản ứng có chút chậm chạp, mấy giây sau đó mới kịp phản ứng. Hắn tiếp nhận bát cảm ơn nói, "Cảm ơn, cảm ơn." Nói xong, hắn hơi ngẩng đầu, liền thấy một tên thiếu niên mặc áo lam chẳng biết lúc nào đứng tại trước người hắn. Người thiếu niên nghịch ánh mặt trời, lão nhân trong lúc nhất thời không có thấy rõ mặt của hắn, nhưng nghe thanh âm này lại rất quen thuộc. Thanh âm này, như thế nào giống như Vương Cầu Đản a? Vương Cầu Đản. Nghe đến rất lâu chưa từng nghe nói danh tự, Vương Diệu khẽ miệng giật một cái. Vương Diệu mặc dù là cô nhi, nhưng hắn sinh ra thời điểm, phụ mẫu vẫn là tại. Cũng không có giống một số thần nhân đồng dạng, khi sinh ra phía trước mẫu thân liền qua đời. Vương Diệu lúc sinh ra đời trong miệng ngậm lấy hắn bạch ngọc tấu tử, cho nên phụ mẫu cho hắn lấy tên Vương Cầu Đản. Hắn lớn lên chút giận mà cho chính mình đổi tên là kiếp trước danh tự Vương Diệu, nhưng trong thôn vẫn có không ít người nói cái gì phụ mẫu mệnh danh không thể sửa, vẫn cứ gọi hắn Vương Cầu Đản. Ngọc Hiểu Cương thế mới biết, Vương Diệu còn có như thế một cái đỉnh đỉnh đại danh, hắn tại trong giới chỉ cười khẳng khặc quá dị. Vương Diệu không để ý Cương Tử cười nhạo, ngồi xổm người xuống ấm giọng nói, "Thừa gia gia, liền là ta. Cái này, Cầu Đản, ngươi thật sự là Cầu Đản. Ngươi trở về." Lão nhân nuốt nuốt vẫn đục con mắt, biểu lộ vô cùng kinh ngạc lại mang kích động, "Cầu Đản a, ngươi không phải bị quan phủ đạo gia cho chúng, làm đạo sĩ đi sao? Tại sao trở lại? Những năm qua đi làm đạo sĩ hải tử, chưa bao giờ trở về nhà, ngươi vẫn là thứ nhất." Vương Diệu thở dài, "Đúng vậy a, xác thực không trở về. Bọn hắn đều là bị Huyền Thiên Ma Tông tuyển chọn đi a phía trước hải tử, tất cả đều bị luyện thành thuốc người mở lại, cái này còn thế nào trở về?" Vương Diệu cũng không có giải thích quá nhiều, lắc lắc đầu nói, "Làm đạo sĩ cũng phải về nhà a, ta nghĩ các ngươi liền trở về nhìn xem." "Hảo hải tử, hảo hải tử." Nghe được Vương Diệu lời nói, Vương lão thừa nâng lên tràn đầy vết chai cùng cáo bật tay, nghĩ vô vô Vương Diệu bả vai. Có thể hắn thấy được Vương Diệu một thân xanh áo lam bảo, rõ ràng không phải giá rẻ mặt hàng, Vương lão thừa có chút xấu hổ rút tay về. Vương Diệu kéo lại lao lý trưởng tay, vỗ vỗ mu bàn tay của hắn, đồng thời hỏi, "Thừa gia gia, Xích Vân Quốc như thế nào đánh trận?" "Ta vừa rồi đi Vương Tiểu Nhị nhà bọn họ dạo qua một vòng, nhà bọn họ như thế nào không có bóng người." Vương lão thừa ngẩn người, vẫn đục con mắt lộ ra chút bi thương, "Cậu đàn à, ngươi là đi đâu làm đạo sĩ? Xích Vân Quốc xảy ra chuyện lớn như vậy ngươi cũng không biết, đánh trận, đánh trận." Phía bắc cái kia Lê Vương, một đường xuôi nam bên trên, liền mang binh đánh tới. Đến mức vì sao đánh nhau? Lao lý trưởng há to miệng, ngập ngừng nói, lao hắn cũng không rõ ràng, những cái kia bắc địa quân đội hô hào thành quân chắc khẩu hiệu, đột nhiên liền đánh tới trận. Vương Diệu hít mắt, thành quân chắc, cái này không phải liền là tạo phản sao? Phía bắc phiên vương phản a. Lao lý trưởng kinh hãi, cầm Vương Diệu tay đều dùng sức một điểm, vội vàng quay đầu nhìn một chút xung quanh, thấp giọng nói, "Cậu đàn ngươi vẫn là yêu nói hiệu nói vượng, cái này có thể không thể nói lung tung a. Hiện tại trong thành binh đều là bắc địa, cũng không thể để bọn hắn nghe đến." Vương Diệu bình tĩnh nói, "Không có chuyện gì nhận ra, thật muốn bị đám lính kia bọn thổ phỉ nghe đến, ta liền nói là ngươi dạy ta." Lao lý trưởng một thân khí huyết bay thẳng trán, một tấm tối đen mặt mo bởi vì kích động có chút phím hồng, mang lên thống khổ mặt nạ. Hai ngón tay run nhẹ nhẹ, chỉ vào Vương Diệu run lên nửa ngày. "Vương Diệu, ta nói đùa." Lao lý trưởng cắt tiếng một trận, nửa ngày thở dài, "Ngươi đứa nhỏ này, vẫn là giống như trước đây ngoan à." Nghĩ đến lúc trước thời gian, lao lý trưởng nhếch ra một cái nụ cười, nhưng nụ cười càng ngày càng đắng chát, có thể cuộc sống này trở về không được, thật tốt sinh hoạt, đột nhiên lại không được. Cái này một tá trận, chúng ta thôn, còn có Thiên Nhu huyện, lương thực đều bị cướp đi, tiền cũng không có, nhưng cái kia hán tử cũng đều bị bắt đi làm tráng đinh. Từ khi chiến hỏa đốt lên, Vương lão thừa cả ngày sầu khổ, còn muốn trấn an còn lại thôn dân. Hôm nay gặp phải đã lâu không gặp Vương Diệu, Vương lão thừa thực sự là nhịn không được, đem thật nhiều lời nói đều thổ lộ hết đi ra, những sự tình này đè ở trong lòng của hắn quá lâu. Vương Diệu yên tĩnh nghe lấy lao lý trưởng đại thổ nước đắng, mặt trầm như nước. Năm ngoái đột nhiên liền đánh trận, bắc địa đại quân một đường xuôi nam, thế như trẻ tre. Bọn hắn đánh lấy thanh quân chắc danh nghĩa, hướng đô thành tiến quân, đi qua nông thôn thành trấn, đều sẽ bị cướp bóc. Vương gia thôn cũng bị cái này một kiếp, vừa vận thu hoạch tốt lương thực liền bị cướp sạch, nếu không phải mỗi nhà đều có tổn lương thực thói quen, sợ là phải chết đói một bọn người. Lương thực bị thu lấy, dê bò cũng bị lao đi. Đám này bắc địa quân không những cướp lương thực đoạt tiền, còn muốn cướp người. Trong huyện trong thôn, từng nhà làm chủ yếu sức lao động hán tử đều bị nắm lấy trắng đinh. Nguyên bản coi như là qua được thời gian, lập tức biến thành nát bét. Thật làm như cổ nhân nói, phỉ qua như trải, binh qua như bể. Chương 155, Bách Tính Khổ. Chương 155, Bách Tính Khổ. Nghe lấy Thiên Nhu huyện đau khổ, Vương Diệu trầm mặc rất lâu, thừa ra ra, ngươi còn một mực không có nói cho ta, Vương Tiểu Nhị bọn hắn một nhà đây.
Tiểu Nhị a, Tiểu Nhị như thế nào không có cùng ngươi đồng thời trở về a?
Vương lão thừa âm thanh có chút run rẩy, trong mắt vạch qua chút bi phẫn, Tiểu Nhị trong nhà hắn cũng gặp nạn a.
Vương Diệu vốn là sắc mặt âm trầm trầm hơn một điểm.
Vương Tiểu Nhị vốn liếng tương đối giàu có, xem như là phú nông. Một nhà sáu nhân khẩu, phụ mẫu ra ra, đệ đệ muội muội, không nhỏ, trong nhà có ngưu có dê. Nhưng bác địa quân lướt qua, Vương Tiểu Nhị cả nhà đều hủy. Lương thực cùng dê bỏ bị cướp đi không ít, hai cái đại nhân không biết vì cái gì cũng không có. Trong nhà hiện tại chỉ còn lại ra ra Vương lão nhị cùng một đôi đệ đệ muội muội. Vương lão nhị thân thể cũng không tốt, thực tế chủng không được lớn như vậy, cái này toàn gia hiện tại có lẽ tại trong huyện thành, tìm nhà giàu đi bán rơi chút đến sống qua ngày a.
Thế đạo này a.
Nói xong, Vương lão thừa lại là than thở, sau đó miễn cưỡng cười cười, không nói những này cứ chó, cậu đẳng ngươi là đi đâu làm đạo sĩ, có hay không học được điểm công phu thật.
Vương Diệu nói khẽ, đi trên núi làm đạo sĩ, học chút luyện đan thuật, Tiểu Nhị cũng cùng với ta.
Đơn giản cùng lão lý trưởng làm nhảm hai câu, Vương Diệu cũng không có tâm tình nói quá nhiều, lấy ra mười mấy bình đan dược cho bên trong dài đưa tới. Bên trong đều là chút tích cốc đan loại hình, một viên có thể đỉnh một tuần, phân phát cũng đủ tất cả người trong thôn ăn mấy năm.
Lão lý trưởng nhân phẩm rất tốt, để hắn phân phát Vương Diệu cũng yên tâm.
Trong thôn các nhà các hộ còn có chút tồn lương thực, lại thêm Vương Diệu cho tích cốc đan, sẽ không có chết đói nguy hiểm.
Nghe đến Vương Diệu nói cái này tích cốc đan diệu dụng, lão lý trưởng bận đục trong mắt xuất hiện ánh sáng. Hắn vừa mới bắt đầu còn có chút nửa tin nửa ngờ, sau đó liền thấy Vương Diệu đơn giản thôi động một cái ngũ hành pháp tiễn. Kim một thủy hỏa thổ năm loại pháp lực tại Vương Diệu trong tay thay đổi, lộng lẫy, mang theo như bức đặc hiệu.
Lão lý trưởng nơi nào thấy qua loại này đặc hiệu, tại chỗ liền phục.
Thần tiên, đây là thần tiên thủ đoạn a, cậu đàn, không, Vương Diệu, ngươi học bản lĩnh thật sự.
Nhìn hắn run run rẩy rẩy kém chút muốn cho chính mình quỳ xuống, Vương Diệu đội vàng trấn an hai câu, chính là ta học hai phần thủ đoạn, ta cũng sẽ không giết chết ngươi, thừa ra ra ngươi không cần quỳ ta.
Vương lão thừa.
Lão lý trưởng đối Vương Diệu rất có chiếu cố, cái sau lại cho lão lý trưởng lưu lại một viên sinh động khí huyết đan dược, thuận tiện dùng linh khí cho hắn điều dưỡng xuống thân thể. Đủ để cho lão lý trưởng nhiều khỏe mạnh cái mười mấy năm, sống đến lại dài, đối phàm nhân mà nói chưa chắc là chuyện tốt.
Vương Diệu cũng không tại cùng lão lý trưởng nhiều hàn huyên, cuối cùng bàn giao hai câu liền hướng huyện thành mà đi.
Vương Diệu thân ảnh lóe lên một cái liền biến mất không thấy gì nữa, nếu không phải bên cạnh còn để đó Vương Diệu cho đan dược, lão lý trưởng thật cảm thấy chính mình là gặp ủy.
Hắn ngu ngơ rất lâu, có chút vui mừng, thần tiên bản lĩnh, thật sự là thần tiên bản lĩnh, tốt, thật tốt, cậu đàn đứa nhỏ này thật sự là tiền đồ a.
Từ Vương gia thôn đi ra, Vương Diệu tại huyện thành quét qua thần thức, rất nhanh liền tìm tới Vương Tiểu Nhị người trong nhà.
Lộn xộn bên đường, Vương Tiểu Nhị đệ đệ muội muội Vương Tiểu Tam cùng Vương Tứ muội chính bày biện một cái quán nhỏ bán giày cỏ. Cách đó không xa khu cư trú, Vương lão nhị đang cùng một cái đại hộ nhân gia đàm phán bán đất sự tình.
Trương đại hộ cao mày, Vương lão hán, hiện tại tình huống này ngươi cũng biết, vạn nhất ngày nào lại loạn, các ngươi Vương gia thôn ta thật không nhất định có thể thu hồi tới.
Giá tiền này,
cái kia nhà giàu rõ ràng nghĩ đệ thêm đè ép giá cả, vài câu xuống càng là giảm thấp xuống Vương lão nhị vốn là còn xuống thắt lưng.
Trương lão gia, cái này cũng quá thấp, ngài liền thương xót một chút ta đi.
Vương lão nhị hèn mọn cầu, Trương đại hộ chỉ là lắc đầu. Đầu năm nay, địa chủ nhà cũng không có lương thực dư a.
Vương lão hán chính ngươi lại suy nghĩ một chút đi.
Vương lão nhị trầm mặc rất lâu, cung kính con người rời đi.
Có chút thất hồn lạc phách đi tại đầu đường, Vương lão nhị thấy được giày cỏ trước sạp, có một thiếu niên mặc áo lam chính không người cùng hắn hai cái tôn tôn nói chuyện.
Đi vào chút, hắn mới nhìn rõ thiếu niên mặc áo lam dáng dấp.
Vương lão nhị rủi rủi con mắt, kinh nghi nói, "Vương Diệu, ngươi là Vương Diệu?"
"Vương Diệu, nhị gia gia, đã lâu không gặp."
Nhìn thấy Vương Diệu, Vương lão nhị xám xịt trên mặt cũng lộ ra kích động, lôi kéo Vương Diệu tay hỏi Vương tiểu nhị sự tình.
"Hai tử, ngươi tại sao trở lại, nhà ta tiểu nhị đâu?"
"Vương Diệu, tiểu nhị không có chuyện gì, hắn cùng ta cùng một chỗ đều tại đạo quán làm đạo sĩ, chỉ là chúng ta nơi đó đạo trưởng không cho xuống núi. Ta đây là mượn chút công việc, vừa vặn về thăm nhà một chút."
Vương Diệu trấn an hai câu, để Vương lão nhị sau khi ổn định tâm thần.
"Dạng này a, tiểu nhị không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt."
Vương lão nhị nói xong, nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại biến thành ngẩm đạm.
Vương Diệu thở dài, lại hỏi Vương lão nhị trong nhà xảy ra chuyện gì, như thế nào lập tức hai cái đại nhân đều không có.
Vương lão nhị há to miệng, những cái kia bắc địa quân đến bọn ta trong nhà cướp lương thực, cướp dây bò.
Bọn hắn còn coi trọng tiểu nhị mẹ hắn, chú ú nhị bị ú đi phản kháng, kết quả hai người liền bị bọn hắn một đám người đánh chết.
Nhẹ nhàng lời nói, ẩn chứa nội dung lại là vô cùng tàn khốc.
Nhìn xem cái này quen thuộc lão nhân ánh mắt vô hồn, thần sắc chết lặng, Vương Diệu trong lòng bốc hơi lên một cỗ lệ khí.
Vị qua như trải, binh qua như bể.
Thời đại một viên cho bụi, rơi vào người trên thân, đó chính là một tràng núi lở.
Vương Diệu, nhị gia gia, chúng ta về nhà trước, chúng ta về nhà trước lại nói.
Tiểu nhị để ta cho các ngươi mang theo lương thực, tiền tài, ăn uống đều có, ngươi không cần lại bán đất.
Trở về Vương tiểu nhị nhà, Vương Diệu cũng không có đem Vương tiểu nhị viết tốt thư nhà lấy ra.
Mặc dù hắn không có nhìn Vương tiểu nhị viết thư nhà, nhưng không cần nghĩ cũng biết, bên trong viết đều là một chút thăm hỏi cùng chúc phúc.
So với thư nhà bên trong trong câu chữ hạnh phúc, hiện thực thực sự là tàn khốc.
Vương Diệu trầm mặc sau đó, lấy ra thông tin ngọc giản cho Vương tiểu nhị gọi tới.
Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, Vương Diệu không nghĩ giấu giếm Vương tiểu nhị.
Ngọc hư tiên môn thông tin ngọc giản chất lượng vẫn là tương đối cứng rắn, kết hợp luyện đạo cùng tín đạo, thông tin phạm vi gần như có thể bao trùm toàn bộ Cửu Châu. Xích Vân Quốc tuy là thâm sơn cung cốc, thông tin ngọc giản còn có thể sử dụng. Mấy hơi sau đó, thông tin ngọc giản được kết nối.
Diệu ca, ngươi cho ta thông tin, ngươi là đến Vương gia thôn.
Thông tin ngọc giản bên kia, Vương tiểu nhị âm thanh kích động mà cao hứng. Bên này, Vương lão nhị ánh mắt ảm đạm, hai đứa bé mới 11, 12 tuổi, không biết rõ loại kia sinh tử sự tình. Vương Diệu dùng thần niệm đối Vương tiểu nhị truyền tin, "Tiểu nhị, ngươi nghe ta nói, trong nhà." Nửa ngày, ngọc giản đầu kia là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe đến nặng nề hô hấp. Cuối cùng, Vương tiểu nhị mở miệng nói, "Diệu ca, ta cùng trong nhà nói chút lời nói."
"Được."
Vương Diệu nói khẽ, hắn có thể nghe ra Vương tiểu nhị tại ra vẻ trấn định. "Gia gia, có thể nghe đến sao? Ta là tiểu nhị." Vương Diệu đem thông tin ngọc giản điều thành âm thanh thả ra hình thức, Vương lão nhị lập tức nghe đến thanh âm quen thuộc.
Đây là tiểu nhị."
"Tiểu nhị như thế nào biến thành hòn đá?"
Vương lão nhị cực kỳ hoảng sợ.
"Không phải, ta không biến thành tảng đá."
Vương tiểu nhị ở bên kia giải thích, Vương lão nhị cũng nghe không hiểu, càng gấp gáp. Mãi đến Vương Diệu lừa gạt hai câu, Vương lão nhị cuối cùng bình tĩnh trở lại.
"Thần tiên, các ngươi thật học được bản lĩnh."
Vương Diệu hướng thông tin trong ngọc giản tích trữ chút linh khí, chính mình liền đi tới ngoài phòng, để Vương tiểu nhị cùng người trong nhà thật tốt hàn huyên một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại nhìn xung quanh hạ phá bại thôn xóm, trong lòng lệ khí càng ngày càng nặng.
Chương 156, ta cửa súng của ngươi bên trong có viên đạn. Chương 156, ta cửa súng của ngươi bên trong có viên đạn.
Một canh giờ sau, Vương tiểu nhị một nhà lưu luyến không rời kết thúc vượt châu đường dài. Vương tứ muội đem thông tin ngọc giản đưa cho Vương Diệu, cái sau đem âm thanh phóng ra ngoài chuyển đổi thành thần niệm hình thức, Vương tiểu nhị còn không có treo. Chỉ nghe Vương tiểu nhị truyền âm nói, "Diệu ca, tiểu tam cùng tứ muội có linh căn sao?"
Vương Diệu thở dài, "Không có, đều là bát phẩm, không cách nào tu hành."
"Vương tiểu nhị, dạng này a, vậy liền phiền phức Diệu ca giúp ta chiếu cố tốt bọn hắn."
"Vương Diệu, yên tâm đi, ta trở về, khẳng định sẽ chiếu cố tốt bọn hắn."
Vương tiểu nhị ở bên kia càm giảm lại nhải, "Diệu ca, ta nên cùng ngươi cùng nhau về nhà, ta thật ngốc, ta lần này nên cùng ngươi cùng nhau về nhà."
"Ta."
Vương tiểu nhị âm thanh càng ngày càng run rẩy, cuối cùng, Vương Diệu nghe đến Vương tiểu nhị kêu khóc. Chính là gia nhập đỉnh cấp tiên môn, từ phàm nhân biến thành tu sĩ, Vương tiểu nhị đến cùng mới là cái 15-16 thiếu niên. Vương tiểu nhị ở nhà người trước mặt giả trang ra một bộ trấn định bộ dáng, đến lúc này cuối cùng nhịn không được trong lòng thống khổ, tại Vương Diệu trước mặt tháo xuống ra vẻ kiên cường ngụy trang, khóc tan nát cõi lòng.
"Ô ô ô ô, Diệu ca, ta không có ba ba mụ mụ, ta không có ba ba mụ mụ Diệu ca."
Nghe lấy Vương tiểu nhị khóc như mưa, Vương Diệu trong lòng cũng có chịu, hắn nhẹ giọng an ủi, "Ta cũng không có.
Tiểu nhị ngươi nén bi thương, người nhà ngươi ta sẽ chiếu cố tốt, Vương gia thôn ta đều sẽ chiếu cố tốt, Xích Vân quốc sự tình ta cũng sẽ xử lý tốt."
Vương Diệu an ủi Vương tiểu nhị vài câu, cái sau là cái thiện tâm người, nước nở hai lần, Vương tiểu nhị lại quan tâm lên Phương Thanh Thanh người nhà.
Vương Diệu nói hắn còn chưa có đi nhìn.
Vương tiểu nhị lau nước mắt để Vương Diệu đi Phương Thanh Thanh trong nhà cũng nhìn xem, lại lần nữa cảm ơn Vương Diệu sau một lúc, không tại tiếp tục lễ mề, đứt rời thông tin.
Vương Diệu nhìn xem trong tay thông tin ngọc giản, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang.
Sau đó Vương Diệu cho Vương lão nhị dùng linh lực điều dưỡng một phen thân thể, lại cho hắn phục chút khí huyết đan.
Nhanh 70 Vương lão nhị lập tức nhảy nhót tương mừng, thậm chí có thể tỏa sáng thứ hai xuân, lại cho Vương tiểu nhị toàn bộ thúc thúc. Còn có hai đứa bé, Vương Diệu cũng cho bọn hắn sống tiếp được khí huyết, bộ dạng này Vương tiểu nhị trong nhà là không cần bán, một nhà ba người đều có trồng trọt năng lực. Trừ bỏ khí huyết đan, tích cốc đan, Vương Diệu lại lưu lại một chút chuẩn bị xong bạc cùng ngọc thạch, đồng thời khuyên bảo Vương lão nhị tài không lộ ra ngoài. Bàn giao xong tất cả, Vương Diệu lại để cho Vương lão nhị mang theo hắn đi Vương tiểu nhị phụ mẫu mộ phần bái một cái.
Vương tiểu nhị cùng Vương Diệu cùng nhau lớn lên, từ nhỏ liền là hắn theo đuôi.
Hắc Nưu thôn dân phong thuần bổ, Vương chủ Vũ Nhi Bị Vũ cùng Vương lão nhị đối Vương Diệu cũng đều rất không tệ. Hiện tại cố nhân cứ như vậy không có.
Vương tiểu nhị tiếng khóc còn tại hắn bên tai quanh quẩn, lại thêm đối cố nhân nhớ lại, để Vương Diệu muốn làm thứ gì.
Vương Diệu đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng hướng đến Ngọc Hiểu Cương hỏi, "Cương sư phụ, hai người này có tàn hồn có thể tìm sao?"
Ngọc Hiểu Cương lắc đầu, phàm nhân hồn vốn là yếu ớt, lại thêm nơi đây bị quân đội bức qua, binh sát khí xông lên, cái gì đều không có.
Vương Diệu lại nghĩ đến, đem trang mụ hắn cho tiểu nhị đào ra, luyện thành luyện thi ngày sau đêm làm bạn.
Tính toán, thật là một cái tà môn đến nhà bà ngoại chủ ý.
Ta làm sao sẽ loại suy nghĩ này?
Nhất định là Ngọc Hiểu Cương cái này lão ma ảnh hưởng, để bản tọa gần mực thì đen.
Đều do chết tiệt cương tử.
Trong lòng lệ khí ứa ra, Vương Diệu không nói hai lời mắng lao đăng một câu.
Cái sau trượng hai sở không tới đầu óc.
Vương Diệu cuối cùng sẽ không khởi tử hồi sinh, bên trên hai nén nhang về sau, tại Vương lão nhị từng lần một cảm ơn bên trong rời đi.
Vương Diệu bộ pháp càng chạy càng nhanh, sau đó phóng lên tận trời, hướng thẳng đến Tiên Nưu huyện bay đi.
Lúc này còn muốn tìm Bắc Địa quân muốn cái bản giao a.
Thiên Nưu huyện ủng thành, Bắc Địa quân lưu lại một chút phòng thủ binh sĩ.
Những này chính cả lơ phất phơ đứng gác vệ binh đột nhiên giật mình một cái, trong lòng nổi lên một trận khủng hoảng.
Một cố kinh khủng cảm giác gáp bách giáng lâm nơi đây.
Một cái áo lam thân ảnh đứng ở hư không, nhìn xuống những này thủ thành Bắc Địa binh sĩ, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.
Đúng thế, có người.
Có người ở trên trời.
Cảnh giác.
Cảnh giác.
Có mắt sắc binh sĩ nhìn thấy trên trời thân ảnh, hoảng sợ hô to.
Nháy mắt sau đó, bóng người kia đã rơi vào tường thành đỉnh chót.
Nhìn xem từ trên trời giáng xuống thiếu niên mặc áo lam, những thủ vệ kia trừng lớn mắt.
Người này như thế nào cùng bay đồng dạng?
Chẳng lẽ là tiên tiên cao thủ?
Không đúng, chẳng lẽ là trong chốn võ lâm võ đạo đại tông sư?
Kinh khủng cảm giác các bách, cái này từ trên trời giáng xuống người rõ ràng kẻ đến không thiện.
Những thủ vệ này vừa muốn rút đao, lại phát hiện chính mình toàn thân cứng ngắc.
Tại Vương Diệu kinh khủng linh áp phía dưới, binh sĩ nhộn nhịp mồ hôi rơi như mưa, không thể động đậy.
Đây là Vương Diệu thu lại, không phải vậy chỉ là linh áp trên ép, liền đủ có thể khiến bọn hắn ngạt thở mà chết. Trúc cơ tu sĩ, quyền sinh sát trong tay. Vương Diệu mặt lạnh lấy, ánh mắt đảo qua những thủ vệ này, chọn lấy một cái nhất không vừa mắt. Thần niệm khẽ động, thân thức ảnh hưởng hiện thực, thủ vệ kia trực tiếp bị lực vô hình của tới. Ách! Thủ vệ kia thất kinh, Vương Diệu đưa tay đưa bàn tay đắp lên người này cái trán. Nhiều lời vô ích, trực tiếp siêu hồn. Đủ loại mảnh vỡ ký ức tại Vương Diệu trước mắt hiện lên, tu luyện Thái Nguyên Sổ Kinh Vương Diệu, tìm đọc ký ức hết sức nhanh chóng, rất nhanh liền tìm tới chính mình muốn tin tức. Năm ngoái tháng 98, Bắc Địa Phiên Vương đánh lấy Thanh Quân Trắc cờ hiệu, một đường xuôi nam. Càng đánh càng mạnh, quân đội càng đánh càng nhiều. Trước đó vài ngày, đánh tới Thiên Nhu huyện, đã có 20 vạn đại quân. Thành phá đi lúc liền bị Bắc Địa quân tàn phá bừa bãi một phen, gian dâm cướp bóc bằng mọi cách. Cấp giao lương thảo, chỉnh đốn một phen, liền tiếp tục tiến lên. Hiện tại tám thành đã đánh tới đô thành. Vương Diệu híp híp mắt, Bắc Vương quả nhiên là tạo phản. Tạo phản chi chiến không thể lâu dài. Bắc Địa quân mặc dù thế như trẻ tre, nhưng lương thảo cung ứng là cái vấn đề. Cái này mới một đường đánh một đường cướp, hoàn toàn không để ý bất tính. Lại thêm quân kỷ không nghiêm, bị chiến hỏa trà đạp thành trấn quê nhà chính là một mảnh thê lương. Mà tập kích Tiên Nhu huyện, chính là Bắc Địa quân bên trong Liêu Bắc vệ. Trình lý tốt siêu hồn đoạt được tin tức, Vương Diệu ánh mắt lạnh như băng đảo qua những thủ vệ này, thư lạnh một tiếng, cũng không có quá nhiều khó xử bọn hắn. Thông qua siêu hồn biết được, lưu lại binh lính thủ thành tương đối trung thực bản phận một chút, phần lớn hành động không có như vậy khác người. Bất quá bên trong vẫn là có mười mấy cái bại hoại. Vương Diệu vận khí tốt, hắn chọn chúng vị này nhất không vừa mắt người, liền là trong đó ác liệt nhất binh lính cả bãi. A, người này bị Vương Diệu siêu hồn sau đó chỉ cảm thấy đầu muốn nước, vì trên mặt đất ôm đầu lớn tiếng kêu rên, nước mắt nước mũi một mảnh, thoạt nhìn có chút thê thảm. Nhưng ở cấp thành thời điểm, người này làm ra vô số hung ác, liền lấy ngược sắt gian dâm làm vui, thậm chí đứa bé cũng bị thi bạo dẫn đến tử vong. Tuy là phàm nhân, nhưng là trời sinh ma tu người kế tục. Quả thực cùng Ngọc Hiểu Cương cái này lão ma đầu đồng dạng xuất sinh. Ngọc Hiểu Cương, Aminos. Bực này ác binh, Vương Diệu tự nhiên không tha cho hắn. Vương Diệu biểu lộ băng lãnh, tay phải so sánh súng lục tư thế, đỉnh lấy người này chán. Nếu như ta thương bên trong tiếp xuống cựu phát viên đạn đều thẻ đạn, ta đổi gắt lĩnh. Chương 157, kiến thiết hắn chương 157, kiến thiết hắn người này có ý tứ gì? Làm gì đến? Cái gì là gắt lĩnh? Vương Diệu từ trên trời giáng xuống, đã chưa biểu lộ rõ ràng ý đồ đến, vì cái gì đều không có hỏi. Hiện tại đột nhiên kỳ quái ngôn ngữ, để binh lính xung quanh lại là sợ hãi, lại là chẳng biết tại sao. Đông. Trọng thủy đã Vương Diệu từ ngón trỏ bắn ra. 3. Vương Diệu pháp thuật tự nhiên sẽ không thể đạn. Một phát trọng thủy trực tiếp oanh bạo cái này binh lính càn quấy nửa cái đầu. 3333. Vương Diệu quay đầu, lại là mấy phát trọng thủy điểm ra, mười mấy cái thủ vệ náo hoa nở rộ. Đỏ trắng sụp đổ đang đi tuần trên lối đi, xung quanh những cái kia toàn thân cứng ngắc thủ vệ liền gọi tiếng đều không phát ra được, chỉ là hung hăng răng run lên. Lạnh lùng đảo qua một đám binh sĩ, Vương Diệu hừ lạnh một tiếng, hóa thành hồng quang rời đi. Theo Vương Diệu rời đi, cái kia kinh khủng linh áp cũng tiêu tán trống không. Mặt khác thủ vệ lập tức mệnh là quỳ rạp xuống đất, miệng lớn thở hổn hển, rõ ràng vẫn chưa tới tiết trời đầu hạ, toàn thân trên dưới vào suối một trận mưa. Bọn hắn đầy mặt đều là mồ hôi lạnh, còn có sống sót sau hai nạn chưa tỉnh hồn. Đó là người nào? Đây là cái gì cảnh giới võ lâm cao thủ? Tiên Tiên? Không, loại này khí thế. Người kia thân pháp quả thực cùng bay, cái này sợ là trong trốn võ lâm đỉnh cấp đại tông sư. Loại này cao thủ, tại sao lại giết một cái vô danh tiểu tốt? Có hơi chỉ hoan qua chút sức lực binh sĩ đứng dậy, trừ bỏ cái kia dọa người cảm giác áp bách, bọn hắn trong cuộc chiến tranh này cũng thường thấy sinh tử, chết lặng cho những cái kia không đầu binh lính càn quấy nhặt xác. Ai biết được, từ Bắc Vương xuôi Nam, cũng không ít võ lâm cao thủ là triều đình bán mạng, chống cự Bắc Vương. Cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Bắc Vương hiện tại 20 vạn đại quân, lại nhiều võ lâm cao thủ cũng ngăn không được. Nghe nói Bắc Vương sau lưng, còn có tiên nhân nâng đỡ a. Rời đi Thiên Nhu huyện, Vương Diệu lại bay về phía Phương Thanh Thanh ở huyện thành. Khống chế phi thuyền, Vương Diệu tốc độ cực nhanh, không đến nửa canh giờ liền có thể vượt qua hai địa phương. Thanh Chuân huyện. Phương Thanh Thanh quê quán không hề tại Bắc Địa quân xuôi Nam lộ tuyến bên trong, mặc dù không có đụng vào Bắc Vương quân đội, nhưng có không ít nạn dân chạy nạn, xung quanh thổ phỉ cũng nhiều. Chiến sự nổ ra, bách tính đều là khổ, tòa này huyện thành cũng gặp không ít cực khổ. Đứng gác binh sĩ cùng trong huyện cư dân đều ở tâm tình khẩn trương bên trong. Vương Diệu từ không trung bay vào thành, đồng thời làm ra cái gì thanh thế. Tại giữa đường trải qua hỏi thăm, Vương Diệu hỏi tới Phương Thanh Thanh địa chỉ. Nghe đến có người xa lạ đến tìm, Phương Thanh Thanh người nhà vừa mới bắt đầu còn mười phần cảnh giác. Bất quá xuyên thấu qua khe cửa, nhìn thấy Vương Diệu mặt, Phương gia người cảm xúc lập tức hòa hoãn không ít. Người thiếu niên này dài đến thật tốt, xem xét liền không phải là người xấu. Giới thiệu ý đồ đến sau đó, Phương gia người ngạc nhiên mời Vương Diệu vào nhà. Nhìn xem người nhà này qua coi như an ổn, Vương Diệu lấy ra Phương Thanh Thanh viết xuống thư nhà. Suy nghĩ một chút, cũng dùng thông tin ngọc giản giúp bọn hắn người một nhà vượt cảnh liền mạch. Xanh mượt tâm thanh, đây là xanh mượt tâm thanh. Thần tiên a. Phương gia người từ lúc mới bắt đầu khách khí thân mật biến thành cung kính sợ hãi, Vương Diệu không nhiều lời cái gì, chỉ là để bọn hắn một nhà thật tốt hàn huyên một chút. Liên mạch kết thúc về sau, lại cho bọn hắn lưu lại chút dưỡng khí máu, điều thân thể đang dược, còn có tích cốc đan loại hình. Cho bọn hắn giải thích xong đủ loại đan dược cách dùng, Vương Diệu cũng tại Phương gia người quỷ bãi bên trong rời đi nơi đây. Chiếu cố tốt Phương Thanh Thanh người nhà, Vương Diệu không có dừng lại thêm, lại đi mặt khác mấy cái thành trấn thôn xóm nhìn một chút. Hơn phân nửa đều là hỗn loạn tương mừng. Vinh hoang mã loạn thời đại, ăn không nổi cơm nông hộ cũng sẽ hóa làm lưu dân, có chút trực tiếp thành giặc cỏ. Xích Vân Quốc xã hội tính ổn định thẳng tắp trượt, nguyên bản chắc và trị an đã biến thành rối loạn. Cả ngày, Vương Diệu biểu lộ đều rất u ám. Ban đêm, lắc lư một ngày, Vương Diệu lại về tới Vương Gia thôn, đầu thôn đông hộ, chính là hắn đã từng nhà. Một năm không có quét dọn, đất phôi nhà ngói bên trong tràn đầy cho bụi, một cái vệ sinh thuật sau đó, trong nhà vệ sinh tình huống rực rỡ hẳn lên. Ngọc Hiểu Cương, Vương Diệu, đây là nhà ngươi. Vương Diệu gật gật đầu, xe nhẹ đường quen tại trong ngăn tủ tìm tới ngọn nến, ánh nến chiếu sáng gian phòng. Sau đó hướng đi trong phòng một cái linh vị, điểm ba cây hương bái một cái. Ngọc Hiểu Cương, đây là ai? Vương Diệu, ta lúc rất nhỏ phụ mẫu không còn nữa, cái này thời phong thủy đem ta nuôi lớn, hiện tại giống như ngươi, cũng đã chết. Ngọc Hiểu Cương, ngươi không phải nói nhà ngươi còn có đầu lão cẩu sao? Vương Diệu liếc Ngọc Hiểu Cương một cái, lão cẩu cũng đã chết. Dứt lời, Vương Diệu ngồi ở trên ghế mà người. Huyền Tiên Ma Tông không có, Xích Vân cũng loạn, Vương Gia thôn cũng thiếu chút không có. Thật sự là, thật vất vả về nhà một chuyến, làm sao lại dạng này? Bác Địa Quân, còn có Liêu Bác Vệ. Ngoài cửa sổ gió đêm thổi tới, ánh đến một trận chập chờn, người thiếu niên khuôn mặt cũng biến thành âm tình bất định. Một đời trước Vương Diệu sinh hoạt tại Lam Tinh Hòa Bình niên đại. Một thế này sinh ra điểm Xích Vân Quốc tuy là phong kiến vương triều, nhưng cũng một mực cùng bình đến nay. Loại này rối loạn, hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Lại cũng không phải là trí thân sự ngoại quan sát, Vương Gia thôn đụng phải cực khổ, Vương Diệu chân thành cảm nhận được. Hôm nay chứng kiến hết thảy, thao đản như Vương Diệu cũng cười không nổi, trong lòng ngứa ra lệ khí. Lúc này trong giới chỉ Ngọc Hiểu Cương bay ra. Ngọc Hiểu Cương là vạn năm trước viễn cổ lão đăng, lại là người trong ma đạo, đối với chiến tranh sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, hỗn loạn ngược lại để hắn càng thêm thân thiết. Nhìn xem Vương Diệu cái này cả ngày đều tâm tình cũng tốt, mặt trầm như nước, Ngọc Hiểu Cương cảm thấy chính mình cái này làm sư phụ nên ra sân vì đệ tử dẫn dắt phương hướng. Hắn dùng chính mình lão ma tư duy khuyên giải an ủi, "Tiểu tử, những phàm nhân này giống như cỏ rác, một trận gió đều có thể đem bọn họ thổi chết, không cần thiết vì bọn họ lo lắng. Còn nữa nói, vô luận là phàm nhân quốc vẫn là tu chân giới, đều là cái này đức hạnh. Trật tự bất quá là ngắn ngủi, hỗn loạn hắc ám mới là vĩnh hằng. Cái này thế đạo chính là như vậy." Chanh chanh chanh. Muốn hướng lên trên liền muốn đi tranh. Cá mập cá mập cá mập. Muốn không bị cá mập liền muốn đi cá mập. Các đừng đối tên Vương bắt đản này đồng dạng thế giới có cái gì ảo tưởng, không muốn ngây thơ. Nghe lấy Ngọc Hiểu Cương lại nhại, Vương Diệu hừ lạnh một tiếng, giọng nói âm u ngây thơ. Lão đăng ngu xuẩn, thiên chân nhân chính là ngươi đi. Lão đăng ngươi thực sự là quá phụ năng lượng. Nếu như ngươi cảm thấy quốc gia không tốt, ngươi liền đi kiến thiết hắn. Ánh nến chiếu vào Vương Diệu trên mặt, khuôn mặt thiếu niên xuất hiện kiên định. Ngọc Hiểu Cương bị Vương Diệu quang minh lẫm liệt nói ngạc nhiên. Chỉ cảm thấy Vương Diệu chính phát tà. Lúc này gió đêm mãnh liệt, ánh nến nháy mắt bị gió thổi diệt, trong phòng lại không ánh sáng. Anh, nóng bỏng hỏa quang từ Vương Diệu trong tay bốc lên, xua tán đi hắc ám. Nếu ta chỉ là cái phàm nhân, tất nhiên là bất lực, nhưng ta là trúc cơ lão tổ, liên đệ bản tọa đến thật tốt kiến thiết Xích Vân Quốc đi. Trong tay liệt hỏa hừng hực, cả phòng sáng tỏ lại khô nóng. Mà Vương Diệu nét ra nụ cười lại càng băng lãnh. Cương tử, ngươi không phải vẫn muốn sinh hồn sao? Chuyến này, sinh hồn bao no a. Chương 158, triều đình bại. Chương 158, triều đình bại. Xích Diệu Đế 12 năm cuối mùa hè, tức bỏ thuộc địa. Mái Hiên Vương, lâu dài vương chờ phiên vương bị phế là thứ dân. Cùng năm tháng 98, mùa thu sơ sát tiêu điều, Bắc Địa Lê Vương khởi bình xuôi nam, sương thanh quân chắc. Bắc Địa quân thế như trẻ tre, Xích Vân quốc loạn. Xích Diệu Đế 13 năm tháng 5, Xích Vân kinh thành nội ngoại, khói lửa ngập trời. Bắc Địa quân thiết kỵ đã đạp đến mức đây. Cảnh đêm như mực, dày đặc đến tựa như có thể chảy ra nước. Kinh thành đèn đuốc ở phía xa lập lòe, giống như trong mưa gió chập chờn ánh đến, lúc nào cũng có thể dập tắt. Lê Vương dưới trướng đại quân như hồng thủy mãnh thú, mây đen áp đỉnh, 30 vạn thiết kỵ vây thành bốn phương, cắt đứt đô thành liên hệ, phòng ngừa viện quân tiếp viện, ngăn trở Xích Vân quân phá vây. Xích Vân Quốc huy hoàng đô thành tựa như đảo hoang, ngoan cố chống cự. Nội thành hoàng cung minh nga, nhưng vàng son lộng lẫy cung điện tại lúc này lộ ra dị thường ngột ngạt. Xích Diệu Đế ngồi ngay ngắn long ỷ, sắc mặt trắng bệnh, hai đầu lông mày ngưng tụ tan không ra sầu lo cùng kinh hoàng. Chiến sự báo nguy đến đây, triều đình trên dưới không ngủ, nhưng cả triều văn võ đều là như con ruồi không đầu, rối loạn tức lòng. Xích Diệu Đế trong tay tấu chương rơi là tả trên đất, mỗi một phần đều chịu nặng đè ở trong lòng của hắn. Tiền tuyến báo nguy, 5000 doanh đại bại. Song độc cổ đây không phải là. Ánh mắt của Xích Diệu Đế lúc thì trống rỗng, lúc thì không cam lòng, tựa như bị chơi hỏng đồng dạng. Một đám phế vật. Cuối cùng, Xích Diệu Đế bỗng nhiên vỗ một cái long ỷ, chấn động đến hai bên ngọc châu vang lên ào ào. Phế vật phế vật, chấn nuôi các ngươi làm gì dùng? Bên trong đại điện, quần thần câm như hến, không dám ngẩng đầu. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Xích Diệu Đế giờ phút này đã là kinh sợ khó ác, ai dám lúc này chăm bước? Nghiêm tướng quân, lan ra đây. Ngươi cho chấm giải thích một chút, chấm mệnh ngươi là tổng binh quan, chọn vẹn 50 vạn đại quân a, làm sao không địch lại Bắc Địa quân chỉ là 20 vạn binh mã? Vậy hạ. Nghiêm lão tướng quân kiên trì đứng dậy, bệ hạ, thần bất lực. Cái kia Bắc Địa quân từng cái đều giống như ăn tim gấu mật báo, lực lớn vô cùng, thần tận lực. Bất lực. Bất lực a. Xích Diệu Đế bất lực cùng nộ, âm thanh tăng lên, lớn tiếng gào thét, chấm cho ngươi mấy chục vạn tinh nhuệ, ngươi lại làm cho chấm kinh thành rơi vào tình thế nguy hiểm. Thùng cơm. Thùng cơm. Nghiêm tướng quân không dám ngẩng đầu, chỉ là càng không ngừng dập đầu, thần biết tội. Xích Diệu Đế gia đình bạo ngược vô cùng, hắn nhu bức nói, biết tội. Biết tội ngươi liền nên tự sát tạ tội. Giết. Lại giết. Lão tướng quân sắc mặt trắng bệnh, quỳ trên mặt đất, trên mặt chỉ có bất đắc dĩ cười khổ. Bệ hạ bất giận, mấy vị lao thần vội vàng tiến lên khuyên giải. Nghiêm tướng quân mặc dù từng có, nhưng kinh thành còn cần người thủ vệ. Thủ vệ? hắn có thể trông coi được cái gì? Xích Diệu Đế ngồi liệt trên long ỷ, lại lần nữa hai mắt vô thần. Mà phía dưới đại thần cũng là như thế bàng hoàng. Từ năm ngoái 7 tháng bắt đầu, triều đình có thể nói là đánh một trận bại một trận, đánh một trận bại một trận. Cái kia Bắc Địa quân liền cùng cắn thuốc đồng dạng, căn bản khó giải. Tướng quân bị Xích Diệu Đế chém cái này đến cái khác, có thể kế tiếp còn không bằng bên trên một cái. Liên tục 2-3 ngày trắng đêm đình thương nghị, cũng để cho triều đình trên dưới đều là hề bại không chịu nổi, nhân tâm tan rã. Có đại thần cúi đầu trầm tư, hai đầu lông mày để lộ ra đầu hàng nhát gan. Có châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, nhưng cũng bất lực. Có quan văn thậm chí đều đi lên thần đến, sao? Làm bắt thiết như mì thịt bò gì và gờ, bất lực là 4 chữ, đổi dùng bạch thoại văn 3 chữ đầy đủ. Không làm được. Như vậy ngắn gọn, về sau thượng tấu chiết đại lực phổ biến bạch thoại văn thế nào? Chính mắt tập trung, cái này văn thần lại là khẽ run rẩy, chỉ nghe Xích Diệu Đế nhìn xem quỳ trên mặt đất nghiêm tướng quân lại lần nữa gào thét, phế vật à. Cho chấm đem phế vật này kéo đi xuống chém. Lại bắt đầu nổi điên. Lúc này có lanh lảnh giọng nói truyền đến, bệ hạ bất giận, nhất định không thể tức điên lên long thể. Cái này mặt người trắng không cần, gương mặt có chút giàn mua nhưng thân hình cao lớn, một thân bào thức trang trọng thái giám phục, thân hình không có nửa điểm còn xuống. Chỉ là hướng về Xích Diệu Đế nói chuyện thời điểm mới cung kính có chút không lưng. Hắn chính là đại thái giám Lưu Công Công. Võ đạo đỉnh cấp đại tông sư cảnh giới, chính là Xích Vân quốc đại nội đệ nhất cao thủ, đông sưởng đốc chủ, trấn thủ hoàng cung người thứ nhất. Còn mời bệ hạ yên tâm, nô tài buông tha mệnh cũng sẽ thể sống chết bảo vệ bệ hạ cùng kinh thành. Kinh doanh cùng Kim Lô vệ còn cần nghiêm tướng quân, còn mời bệ hạ lưu hắn hữu dụng thân. Xích Diệu Đế nghe vậy, sắc mặt thoáng dịu đi một chút, thở dài ra một hơi nói, tốt, cái kia lại cho hắn một cái cơ hội, Nghiêm Tùng, chấm mệnh ngươi tử thủ kinh thành, nhất định muốn giữ vững kinh thành. Nghiêm tướng quân nghe vậy, đội vàng dập đầu tạ ơn, tạ bệ hạ ân không giết, thần định thể sống chết bảo vệ kinh thành. Nói xong Nghiêm tướng quân cắn răng một cái, nếu chỉ là giữ gìn thành trì, không khác mãn tính tự sát, thần xin chiến. Thần muốn ngày mai triệu tập kinh doanh, phía nam cửa mà ra, chiến tại dã, công bác quân điểm yếu. Mặt khác Tam Vương, từ Kim Lô vệ tử thủ, một công một thủ, phá địch vây thành. Xích Diệu Đế ánh mắt một trận lập lòe, Nghiêm tướng quân, ngươi có mấy phần chắc chắn? Nghiêm tướng quân lại cắn răng một cái, mỗi chữ mỗi câu ầm và nói, đập nồi dìm thuyền. Thần cả gan mời bệ hạ ngày mai vi thần nổi chống trợ uy, lấy cường tráng quân uy. Xích Diệu Đế trong mắt lóe lên kiên quyết, tốt. Cùng lúc đó, ngoài thành Bắc Địa Vương trong binh doanh, đèn đuốc sáng trưng, tiếng chống trận âm thanh, sĩ khí như hồng. Truyền lệnh xuống, ngày mai giờ thịnh, toàn quân công thành. Lê Vương âm thanh âm vũ có lực, lộ ra không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Đô thành tường thành lại kiên cố, cũng ngăn không được chúng ta 30 vạn đại quân gót sắt. Dưới trướng binh tướng vung tay hô to, chúng ta thể chết cũng đi theo Lê Vương. Chúng ta thể chết cũng đi theo Lê Vương. Mỗi một người bọn hắn thần sắc đều có chút điên cuồng, cả người đầy cơ bắp, màu da là một loại không khỏe mạnh màu đỏ sậm, tựa như mạch máu đều muốn bạo chết. Nhìn xem một đám điên cuồng binh sĩ, Lê Vương bên cạnh, một vị hắc bảo đạo nhân chậm rãi mở miệng, bọn hắn liên tục dùng nhiên mệnh phù thủy cũng có nửa năm, công phá đô thành không được trì hoãn. Thượng sư nói đúng lắm. Lê Vương mười phần kính sợ phụ hỏa một tiếng, sau đó quay người nhìn hướng một mảnh đen kịt bầu trời đêm, trong mắt có phức tạp, cũng có giá vọng, trong lòng tính toán sắp đến quân lâm thời điểm. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, kinh thành ngoài cửa nam trên giáo trường sớm đã tụ tập 10 vạn tinh binh. Các tướng sĩ chờ xuất phát, Nghiêm tướng quân cưỡi tại một thất cao lớn trên chiến mã, vẻ mặt nghiêm túc. Xích Diệu Đế trên người mặc long bào, cầm trong tay chống trận, đứng tại giữa giáo trường đài cao bên trên. Hắn nhìn khắp bốn phía, trong mắt đã có sầu lo cũng có quyết tâm. Các tướng sĩ, Xích Diệu Đế âm thanh vang tận mây xanh, chớ tin tưởng, chỉ cần có các ngươi tại, kinh thành liền vĩnh viễn sẽ không luân hãm. Vừa dứt lời, Xích Diệu Đế huy động trong tay rủi trống, nặng nề mà đánh một cái chống trận. Tiếng trống giống như lôi đỉnh ngành mình, động nhân tâm linh. Các tướng sĩ lập tức sĩ khí đại trấn, nộn nhịp hô to, thể sống chết bảo vệ kinh thành. Xích Diệu Đế liên tiếp nổi trống 3 lần, mỗi một lần tiếng trống đều so phía trước một lần càng thêm sục sôi. Các tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào. Gia quân, Nghiêm tướng quân dẫn theo bọn hắn, chuẩn bị xuất phát, từ cửa nam mà ra, ép thẳng tới Bắc Địa quân chô bằng được. Giết. Hai quân giao chiến thời điểm, tiếng trống tiếng chém giết rung trời. Sau đó, triều đình ngũ quân doanh dễ dàng sụp đổ. Bắc Địa quân đại bại ngũ quân doanh. Nghiêm tướng quân chạy trối chết, bại thủ thành hồ. Chương 159, hắn sẽ quân lâm dưới thành. Chương 159, hắn sẽ quân lâm dưới thành hoàng cung bên trong. Xích Diệu Đế một người đi vào hoàng gia tông miếu, vì ở điện thờ phía trước, lại lần nữa đốt lên một cái nguồn gốc từ Huyền Thiên Tông hồn hương. Đây là Xích Diệu Đế trải qua mấy ngày nay, mỗi ngày đều sẽ tiến hành tế tự thông linh nghi thức. Thượng tiên, liệt tổ liệt tông, bất hiếu tử tôn Lý Thừa Liệt tại cái này thành kính lễ bái. Lê Vương phản loạn, đại quân ác cảnh, kinh thành nguy cơ sớm tối. Tử tôn mặc dù dốc hết toàn lực, nhưng địch nhiều ta ít, sợ khó vãn hồi xu hướng suy tàn. Tiết tổ, các ngươi khi nào mới hiện linh hàng thần a? Theo Xích Diệu Đế cúi đầu sau đó, cái kia hồn hương lại quỷ dị nháy mắt đốt hết. Xích Diệu Đế, tên là Lý Thành Liệt, Lý gia hoàng tộc, chính là Huyền Thiên Ma Tông nào đó một chấp sự huyết mạch hậu nhân. Xích Vân Quốc cũng là Huyền Thiên Ma Tông quản lý phụ thuộc quốc. Có thể một năm phía trước, hoàng thất cùng thượng tông liên hệ đột nhiên đoạn liên kết, cuối cùng nhận đến tiên tổ tin tức là Huyền Thiên Tông phát sinh cực lớn biến cố, không thì vết lại quản lý nước phụ thuộc, để Xích Diệu Đế đem không tốt cục diện. Xích Diệu Đế lập tức luống cuống, không có tiên tổ cùng thượng tông ủng hộ và trấn áp, Xích Vân Quốc hiện tại phiên vương tự trị kết cấu liền có rất lớn vấn đề, trung ương quyền lực bất ổn. Thế là Xích Diệu Đế vỗ đầu một cái bắt đầu trắng trợn tức bỏ thuộc địa. Còn chưa tiến hành tập quyền, Bắc Địa Lê Vương liền cầm vũ khí nổi dậy. Sau đó chẳng biết tại sao một đường đại bại đến nay. Bất quá Xích Diệu Đế phát hiện, đầu tháng này, cùng tiên tổ câu thông hồn hương đột nhiên có phản ứng. Bất quá một mực không có nhận đến tiên tổ hồi phục, cũng chưa thấy thượng tông phái tiên sư giáng lâm. Xích Diệu Đế bây giờ đã là tâm lực tiểu tụy, lên chạy trốn tâm tư. Nhưng nhìn lấy trong nháy mắt đó liền đốt hết hồn hương, Xích Diệu Đế trong lòng một mực có một tia hy vọng. Hồn hương nháy mắt đốt hết, cái này biểu lộ rõ ràng chính mình thông linh nghi thức, tiên tổ là có thể tiếp thu đến. Đây chính là Xích Diệu Đế trong lòng còn sót lại hy vọng chi quang. Hy vọng tiên tổ giáng lâm, bình định lập lại trật tự. Cho nên hắn không thể trốn. Xích Diệu Đế biết, thúc thúc của hắn Lê Vương cùng hắn cùng là Lý gia hoàng tộc huyết mạch. Nếu là hắn mạch này thật bị Lê Vương đuổi ra hoàn thành, đổi nhân hiệu, chính là tiên tổ giáng lâm cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Chống đỡ, chấm phải sống. Không thể trốn, không thể trốn. Tiên tổ xác nhận đã nhận đến ta tin tức, chấm nhất định muốn chống đến tiên tổ giáng lâm a. Chỉ cần đô thành cũng phá, chấm liền còn có hy vọng. Nội thành còn có mười mấy vạn đại quân, tỉnh khác còn có viện quân trước đến chi viện. Chấm có thể chống đỡ. Xích Diệu Đế chống được đấy lòng nhu nhược, có thể nghiêm tướng quân không có chống đỡ. Hắn không phụ sự mong đợi của mọi người, đập nồi dìm thuyền, bất quá một canh giờ, liền bị Bắc Địa quân đại bại. Rút lui thời điểm, còn bị Bắc Địa quân dẹp xong đô thành đại môn. Cửa thành thất thủ, chiến hỏa đốt tiến đô thành bên trong. Bộ binh kỵ binh tiến vào nội thành, khống chế chủ yếu khu phố. 10 vạn trung ương dự bị quân điều đi hoàng cung phụ cận, chia làm 4 phương 8 hướng, phân biệt từ đông, nam, tây, bắc 4 phương 8 hướng vây quanh hoàng cung. Tăng cường vây quanh, cắt đứt tất cả tiếp tế cùng phá vòng vây có thể, đồng thời toàn tuyến hướng về hoàng cung đẩy tới. Thanh quân chắc, thanh quân chắc. Lê Vương thanh quân chắc. Vô số Bắc Địa quân tiếng hô hoán vang động trời, Bắc Địa đại kỳ tung bay. Toàn thành đều là Bắc Địa giáp. Xích Diệu Đế vừa ra hoàng gia tông miếu, liền đến tin tức này, lập tức hai mắt tối sầm. Nghiêm Tung, Nghiêm Tung nên giết, Nghiêm Tung nên giết. Xích Diệu Đế bất lực cùng nộ. Mẹ nó, cái này mới ra quân bao lâu a? Ngươi còn không bằng tử thủ thành trì đây. Đây chính là ngươi đập nồi dìm thuyền a Nghiêm Tung. Chớ ngươi. Song cay, lần này toàn bộ song cay. Bệ hạ, còn có lão nô ở đây. Lưu Công Công như quỷ ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện, từ biết được thành phá đi lúc, hắn liền lập tức triệu tập nhân mã, chạy tới Xích Diệu Đế bên cạnh. Hắn triệu tập đông sưởng cao thủ liên đối cẩm y liễu vệ võ giả trước đến hộ giá. Xích Vân Quốc triều đình đông sưởng cùng cẩm y liễu vệ không giống với thông thường quân đội, gia nhập hai cái này đơn vị đều là chút võ đạo hảo thủ. Trừ bỏ nhị lưu tam lưu võ giả, trong chốn võ lâm nhất lưu cao thủ, tiên thiên võ giả, hai cái này đơn vị đều có một đám. Đông sưởng 36 tiên thiên võ giả, cẩm y liễu vệ 72 tiên thiên võ giả. Tổng cộng 108 vị hảo hán. Còn có Lưu Công Công, chính là vô địch thiên hạ cao thủ tuyệt thế. Mời bệ hạ yên tâm, lão nô chắc chắn hộ đến bệ hạ bình an. Đồng thời hắn đối với hoàng gia vệ binh hạ lệnh, triệu tập kim nô vệ, bảo vệ hoàng cung. Tranh đoạt thời gian. Tục ngữ nói binh vừa qua bạn, đầy khắp núi đồi. Sa trường rộng lớn, địch binh vô tận. Võ đạo cao thủ tại giã chiến trên chiến trường, định không phải là đại quân đối thủ. Đông sưởng cùng cẩm y liễu vệ nếu là bên trên sa trường, bất quá là hưởng phí hết tinh nhuệ mà thôi. Nhưng ở trong thành liền không đồng dạng. Sân bãi có hạn, chính là Bắc Địa đại quân có vài chục vạn nhiều cũng căn bản không cách nào gạt ra. Lưu Công Công dẫn đầu đông sưởng cao thủ, lại thêm cẩm y liễu vệ, hắn có niềm tin tuyệt đối mang theo Xích Diệu Đế chạy ra kinh thành. Lưu Công Công thật rất có nắm chắc, nhưng Lưu Công Công có nắm chắc lại không quá thật. Thái giám không có đem, những cái kia Bắc Địa quân cũng không phải bình thường quân đội. 108 vị hảo hán phá vây không được, vẫn là bị Bắc Địa quân ngăn chặn. Đành phải khốn thủ cùng hoàng cung. Dập đầu thuốc Bắc Địa quân thực sự là quá mạnh. Đại quân vào kinh thành, bất quá một ngày, Bắc Địa quân từ vây khốn đô thành lại đến vây khốn hoàng cung. Lê Vương ngồi tại đại quân hậu phương nhìn xem chính sát truyền đến tuyên báo. Xích Diệu Đế muốn ra trốn, bị Liêu Bắc vệ binh mã chỗ chặn đường. Lê Vương tự lẩm bẩm, ha ha, đông sưởng, cẩm y liễu vệ, 108 vị tiên tiên cao thủ, còn có một vị cao thủ tuyệt thế, đỉnh cấp tông sư, Lưu Công Công. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lê Vương thân là trấn Bắc phiên vương, cũng là võ đạo cao thủ, hắn cũng có thực lực của tiên tiên võ giả. Hắn biết có thể gọi là cao thủ tuyệt thế võ giả, là bực nào cảnh giới võ đạo. Toàn bộ Xích Vân Quốc chỉ có 3 người, danh xưng võ lâm tam giáp, mỗi một vị đều là vô địch thiên hạ nhân vật. Vô địch thiên hạ, đáng tiếc, bản vương sau lưng thế nhưng là đứng một vị trên trời người. Trên trời tiên nhân, ngươi lại như thế nào được đâu? Ném đi phiên vương thân phận, vẹn vẹn xem như võ giả mà nói, Lê Vương làm 10 phần bội phục Lưu Công Công. Đáng tiếc, cho dù là Lưu Công Công loại này vô địch thiên hạ cao thủ tuyệt thế, đối mặt trận chiến này cũng bất quá châu chấu đá xe mà thôi. Vây khốn tại hoàng cung bên trong, trận chiến này đã định, không người có thể ngăn ta của Lâm, chính là tiên tổ trở về cũng sẽ tán thành ta. Vương gia thôn, tiểu tử, ngươi một cái tu sĩ, muốn đi xử lý phạm nhân quốc độ sự tình. Ngọc Hiểu Cương nghe đến Vương Diệu miệng đầy chính năng lượng, lúc ấy liền một bước. Vương Diệu vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi cảm thấy Xích Vân Quốc không tốt, ngươi liền đi kiến thiết hắn. Ngươi không phải là muốn sinh hồn sao? Chuyến này bao no. Nhìn xem Vương Diệu khỏe miệng nụ cười lạnh như băng, Ngọc Hiểu Cương cảm khái một tiếng, thật không hổ là lao tổ dạy dỗ đệ tử giỏi. Nhưng cùng lúc hắn lại nghĩ tới, như vậy can thiệp phạm tục, tựa hồ đối với tu sĩ có ảnh hưởng không tốt. Nhất là tu hành không bao lâu chính đạo tiên môn tu sĩ. Nhưng trong đó đến cùng có gì ảnh hưởng không tốt, Ngọc Hiểu Cương nhất thời nhớ không ra thì sao? Một ngày vi sư cả đời làm nô. Ngọc Hiểu Cương phụ trách nói với Vương Diệu, tiểu tử, lão tổ cảm thấy dạng này không quá tốt. Có thể hắn nghĩ không ra đến cùng chỗ nào không tốt, thế là đi lòng vòng con mắt nói ra, đúng rồi, Vương Diệu, ngươi cái kia chết đường già sư phụ không phải cũng cảnh cáo qua ngươi, không muốn can thiệp phạm trần sao. Vương Diệu khoát tay một cái nói, lão đăng ngươi còn già hơn, không hiểu những này còn con quấn quấn. Nữ nhân nói không muốn chính là muốn. Bản tọa chính là muốn kiến thiết Xích Vân Quốc. Nhìn thấy chính mình quê quán biến thành dạng này, Vương Diệu có một bụng khát vọng muốn thi triển, một bụng trả thù muốn phát tiết. Quyết định chủ ý há lại sẽ nghe lão đang bức bức lại lại. Ngọc Hiểu Cương, một ngày vi sư cả đời làm nô, hai người thiên đạo lời thề bên trong còn có tất cả lấy Vương Diệu làm chủ điều lệ. Thấy thế, Ngọc Hiểu Cương cũng không nói thêm gì nữa. Cuối cùng nhìn thoáng qua cái này quen thuộc mà thân thiết thôn xóm, Vương Diệu quay người, nếu không quay đầu, hắn phóng lên tận trời, thẳng hướng đô thành, tiến đến đền đáp tổ quốc. Chương 160, kẻ liều mạng cùng kẻ liều mạng. Chương 160, kẻ liều mạng cùng kẻ liều mạng. Bắc địa quân tràn vào kinh thành, 10 vạn trông coi cùng bên ngoài kinh thành đây, hơn 10 vạn khống chế khu phố vây quanh hoàng cung, đồng thời từng bước một hướng bên trong đẩy tới. Kim Lô vệ cùng còn sót lại còn tại chống cự, nhưng không nổi lên được cái gì bằng nước. Uống vào nhiên mệnh phù thủy Bắc địa quân, mỗi một cái đều là lực lớn vô cùng, có thể một làm 10. Kinh khủng nhất vẫn là bọn hắn trạng thái điên cuồng, một khi khai chiến giống như mất lý trí dã thú. Hung hãn không sợ chết, hoàn toàn không quan tâm thụ thương cùng chảy máu, chính là bị đao chém vào trên đầu, cũng muốn đốt hết sau cùng sinh mệnh về bên trên một đao. Loại này binh tướng, hoàn toàn không phải triều đình quân đội có khả năng chống lại. Lúc này Bắc địa quân đã không cần Lê Vương chỉ huy, hoặc là nói Lê Vương cũng chỉ huy không được những này nổi cơn điên tướng sĩ. Chỉ có tử vong có thể để cho bọn hắn đình chỉ. Lê Vương bên cạnh, Hắc Bào đạo nhân hít thật sâu một hơi không khí, trên mặt nụ cười hài lòng. Không sai, thực là không tồi. Binh sắc khí, còn có bán khí, côn trùng đồng dạng phàm nhân, cũng có chính mình tác dụng a. Bên cạnh hắn lơ lửng một cái đen kịt tiểu kỳ, theo không ngừng rút ra ra trong không khí một cỗ không hiểu khí tức, tiểu kỳ nhan sắc cũng càng thâm thúy. Hắc Bào đạo nhân lời nói để Lê Vương có chút ghé mắt, nhưng cái sau không rên một tiếng, chỉ là ánh mắt có chút phức tạp. Sau đó cái kia vẻ phức tạp liền bị giã vọng thay thế, liền tại trong đại quân hậu phương nhìn xem kinh thành bị chiến hỏa chìm ngập. Tất cả đều là đáng giá, bản vương chỉ là trợ giúp mà thôi. Bắc địa quân người đông nghìn nghịt, chìm ngập kinh thành. Cẩm Y Liễu vệ cùng Đông Sưởng cao thủ thực sự là phá vây không được, đành phải khốn thủ hoàng cung. Nhưng Lưu Công Công vẫn chưa từ bỏ, tìm kiếm lấy cơ hội đột phá. Hắn che chở Xích Diệu Đế, đồng thời chỉ huy võ đạo cao thủ khó khăn phòng ngự, phòng ngừa Bắc địa quân thu nhỏ vòng vây. Bắc địa quân cùng Đông Sưởng Cẩm Y Liễu vệ lâm vào chiến đấu trên đường phố. Chiến đấu trên đường phố đối với võ đạo cao thủ đến nói, 10 phần chiếm tiện nghi. Đồng thời đối mặt địch nhân có hạn, có thể cực lớn giảm nhỏ nhân số chênh lệch. Đây cũng là Lưu Công Công tự tin có thể mang Xích Diệu Đế phá vòng vây nguyên nhân. Nhưng Bắc địa quân đều là dùng nhiên mệnh phù thủy thực tế khó dây dưa tới cực điểm, sinh mệnh lực cứng ngạnh, hung hãn không sợ chết, từng cái đều như ác quỷ đồng dạng. Lại thêm cái này giết không bao giờ hết nhân số, chính là đỉnh cấp đại tông sư Lưu Công Công cũng cảm thấy khó giải quyết. Chính hắn một người còn có thoát đi có thể, nếu muốn lại che chở Xích Diệu Đế, không có bất kỳ cái gì hy vọng. Lúc này, bị Lưu Công Công bảo hộ ở bên cạnh Xích Diệu Đế âm thanh khàn khàn nói, "Lưu Công Công, chớp còn có rời đi kinh thành hy vọng sao?" Lưu Công Công không nói, chỉ là đáp, "Lão nô thể sống chết thủ vệ bệ hạ." Trả lời như vậy đại biểu cái gì? Xích Diệu Đế đương nhiên biết, tâm tình của hắn lập tức sụp đổ. Viên tay, đã viên tay. Chấm viên tay. Xích Diệu Đế thống khổ ông đầu, tóc hai bù xù dáng dấp lại không bất luận cái gì thiên tử uy nghiêm. Đột nhiên hắn lại cao giọng hét lớn, "Hồi cung, đưa chấm hồi cung. Chấm là thiên tử, chấm là cửu ngũ chí tôn, cho dù là chết, chấm cũng muốn chết tại trên long ỷ." Lưu Công Công trong mắt xuất hiện vẻ đau thương, thở dài một hơi, "Nô tài tuân chỉ." Xích Hoa Điện, nằm ở hoàng thành trên đường trục trung tâm, là trong hoàng thành lớn nhất cung điện, cũng là Xích Vân Hoàng đế cử hành trọng đại điện lễ cùng triều hội địa phương. Xích Diệu Đế ngồi tại trên long ỷ, cảm xúc thoáng ổn định chút. Hắn nhìn hướng bên cạnh mình vị này cao lớn lao thái giám, vẻ mặt nói: "Lưu Công Công, chấm biết võ công của ngươi vô địch thiên hạ, đại quân vây thành, ngươi một người tự vệ xác nhận không khó. Ngươi đi đi." Lưu Công Công vừa muốn nói cái gì, Xích Diệu Đế đột nhiên đứng dậy thét to: "Không được, chấm không cho phép ngươi đi, không cho phép đi. Ngươi dám đi chấm giết ngươi." "Lưu Công Công." Có thể một giây sau, Xích Diệu Đế lại ngồi liệt trên mặt đất khóc ròng ròng: "Ngươi đi đi, ngươi đi đi." Lưu Công Công trầm mặc nửa ngày, hướng Xích Diệu Đế không người bái thật sâu, sau đó hướng cửa đại điện đi đến. Vừa đi, trong lòng nhớ lại đi qua từng ly từng tí, nhớ lại tiên đế. Lưu Công Công năm nay 69 tuổi, 6 tuổi tiến cung, là tiên đế thiếp thân thái giám, theo tiên đế cùng nhau lớn lên. 13 năm trước đây, tiên đế bởi vì bệnh băng hà, đại hoàng tử đang bị xương Xích Diệu Đế. Lưu Công Công lại thủ hộ lấy Xích Diệu Đế đến nay. Vị này 69 tuổi lão đồng chí nhớ lại quá khứ, trong mắt có chút hoảng hốt, tự lẩm bẩm: "Chủ tử a, nô tài có lỗi với ngươi. Nô tài thủ không được con của ngươi, thủ không được cơ nghiệp của ngươi." Lẩm bẩm, Lưu Công Công trong mắt hoảng hốt biến thành kiên định. Nhưng chỉ cần nô tài còn có một hơi, ai cũng đừng nghĩ vượt qua cái này Xích Hòa Điện đại môn. Đông Sưởng Công Công ở đâu? Cẩm Y Liễu vệ ở đâu? Theo chúng ta thủ vệ Xích Hòa Điện. Triều đình lực lượng thủ vệ đã toàn tuyến tan tác, nhộn nhịp đầu hàng. Bắc địa gót sắt đã đạp đến hoàng cung. Đã thấy Xích Hòa Điện Xích Hòa môn phía trước, hơn 100 người hàng hảo đội hình đứng ở nơi đó. Đông Sưởng, Cẩm Y Liễu vệ, thề sống chết hiệu trung bệ hạ. Thề sống chết hiệu trung bệ hạ. Bọn hắn cùng kêu lên hò hét, đáp lại bọn hắn chính là Bắc địa quân mũi tên cùng biên đạn. Ngàn mũi tên tề phát, còn có hỏa súng đuổi theo. Một đám đại nội cao thủ nội lực ngoại phóng, hóa thành vô hình khôi giáp, trong mắt tiêu đốt chính là không sợ chết tia sáng. Tử thủ không lui, tử thủ không lui. Bắc địa quân cung tiễn thủ cùng hỏa khí doanh một vòng tề xạ, sau đó bọn hắn vẫn cứng chắc đứng ở nơi đó, như trong biển kiên cố đáng ẩm. Vô biên vô tận Bắc địa quân đẩy tới bộ pháp, lại nhất thời bị bọn hắn ngăn lại. Ha ha ha, đều là có loại. lao tử đến phá trận. Chúng tiểu nhân, theo bản tướng quân công kích. Một vị tay cầm đại sóc thu kịch đại hán cười thoải mái một tiếng, từ đám người hậu phương thoát ra. Hắn một thân mỡ, nhưng khinh công kinh người. Nhảy lên thật cao 4-5 trượng, một cái nhảy vọt đến bắc địa binh phía trước nhất. Hắn vừa hạ xuống, liền có ba cái sáng loáng đao nhọn cuốn theo nội lực hùng hậu, lấy phân kim đoạn sắt thế đâm về người này. Ba cái cầm ý liề vệ xuất thủ hợp kích. Ha 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 ha, cút. Cái kia thu kịch đại hán còn tại sóc cười, trong tay đại sóc khẽ múa, ba cái kia tiên thiên võ giả lại đủ phun một ngụm máu tươi, bị vô biên cự lực hất bay ra ngoài. Một màn này để xung quanh cầm ý liề vệ con người rung mạnh. Trương Hắc Khôi thần sắc nóng nảy, cùng tiếu xông về phía trước. Hắn vốn là tiên thiên võ giả, lại phục qua nhiên mệnh phù thủy thực lực vô cùng kinh khủng. Xông vào đại nội cao thủ phương trận bên trong giường như hổ vào bầy dê. Vừa vặn còn như bờ biển đá ngầm tầm thường đại nội cao thủ bị kỳ trùng chia 5 x 7. Ha ha ha. Chúng tiểu nhân, đi theo bản tướng quân phía sau, giết. Trương Hắc Khôi quái ý đến cực điểm. Lúc này, một cao lớn thân ảnh chặn đường đi của hắn lại. Đại thái giám Lưu Công Công. Lưu Công Công thân hình cao lớn, lại so cái này quặp lông 400 cân Trương Hắc Khôi cao hơn một nửa. Ha ha ha, Lưu Công Công, đã sớm nghe nói ngươi võ lâm ba vị trí đầu đại danh, để bản tướng quân chiếu cố. Bụt. Trương Hắc Khôi sóc tiếng cười im bặt mà dừng, Lưu Công Công trong tay dây đỏ đã cắt đứt cái này Bắc Địa đại tướng đầu. Đây chính là đại nội đệ nhất cao thủ, Xích Vân Quốc võ lâm đỉnh phong. Lưu Công Công đứng tại đại điện trước cửa, nhìn thẳng vô tận Bắc Địa quân, âm nhu gương mặt bên trên chỉ có kiên định. Thề sống chết hiệu trung bệ hạ. Lưu Công Công lanh lảnh giọng nói tại lúc này là như vậy cương nghị. Thề sống chết hiệu trung bệ hạ. Còn lại cầm ý liề vệ cùng đông sưởng cao thủ cũng nột nhịp hò hét. Lưu Công Công đầu ngón tay quấn quanh tơ hồng, hóa thành chí mạng lưỡi dao. Hán tử thủ Xích Hòa môn, một bước không lui. Song phương đều là kẻ liều mạng. Đại điện trước cửa hóa thành huyết nhục nơi say bột. Sau nửa canh giờ, Xích Hòa điện đại môn bị Bắc Địa đại quân đập phá. Đại thái giám Lưu Tề toàn thân nhuốm máu, hắn mặc đại bào bị huyết dịch thấm thấu, cổ tay tơ hồng đứt gãy, 10 ngón đoạn đi thẳng cái, bàng bạc toàn bộ nội lực hao hết, trận mắt mà chết. Trận chiến này, đại thái giám Lưu Tề giết địch hơn ngàn người, còn lại đại nội cao thủ tổng chém địch hơn 2000. 108 vị tiên tiên cao thủ, không một người còn sống. Chương 161, tiên cùng người chương 161, tiên cùng người Xích Hòa môn mở, Lê Vương nhập chủ hoàng cung. Thời lượng hơn nửa năm Bắc Địa chi dịch hạ màn. Xem như một tràng sóc triều đình chiến tranh đến nói, thực sự là quá nhanh. Vô luận là một bước kia, đều nhanh vô cùng. Sau cùng chiếm lĩnh đô thành, chiếm lĩnh hoàng cung thì càng là như vậy. Xích Diệu đế không kịp trốn đi, triều đình chư công cũng là như vậy. Trừ bỏ Trung Trinh chịu chết đại thần, những người còn lại nhộn nhịp bị bắt, mang đi Xích Hòa điện. Xích Diệu đế anh minh, đi trước một bước, sớm liền ở chỗ này chờ. Lúc này Lê Vương chậm rãi đi vào Xích Hòa điện, ánh mắt của hắn kiên định, bên cạnh đi theo mấy vị thần mặc áo giáp tướng lĩnh. Xích Diệu đế đã bị đuổi xuống long ỷ, đứng ở điện trung ương, biểu lộ cứng ngắc. Hắn cuối cùng vẫn là có chút đế vương chi khí, đối mặt Lưu Công Công hắn cảm xúc sụp đổ, thật đến nhìn thẳng vào Lê Vương thời điểm, Xích Diệu Đế cố gắng đè nén sợ hãi cùng kinh hoàng, tận lực kéo căng ở chính mình. Lê Vương yên tĩnh nhìn chăm chú Xích Diệu Đế một trận, khóe miệng mang theo không tình cảm chút nào nụ cười. "Vậy hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ta hôm nay cho đến, chính là vì thành quân chắc." Lời này vừa nói ra, những cái kia quỳ rạp xuống đất triều đình chư công nhộn nhịp run rẩy. Như Lưu Công Công cùng Đông Sưởng Cẩm Y Liễu vệ như vậy dám vì quốc hy sinh thân mình, trung thành với Xích Vân chính thống đại thần, đã sớm tại Bắc Địa quân đánh vào trước hoàng cung liền chịu chết. Bây giờ bị bắt làm tù binh đều là chút bảo toàn tự thân hàng người, bọn hắn còn tưởng tượng lấy chính là Xích Vân đội chủ, cũng vẫn như cũ cần triều đình chư công vận hành. Lúc này nghe đến Lê Vương Thanh Quân Trắc khẩu hiệu, bọn hắn một tiếng cũng không dám lên tiếng, sợ dẫn tới chú ý, dẫn lửa thiêu thân. Thanh Quân Trắc. Ha ha, ha 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 ha. Thua người không thua trận, Xích Diệu Đế nghiến răng nghiến lợi, loạn thần tặc tử, loạn thần tặc tử. Lê Vương chỉ là lắc đầu, hoàng điện, ngươi tước bỏ thuộc địa cử chỉ, kích thích chúng nộ, triều chính trên dưới lòng người bàng hoàng. Phạm như vậy sai lầm lớn, ngươi để chấp như thế nào cho phải a? Lê Vương cũng là bay, không trăng bước, ngả bài. Cái gì Thanh Quân Trắc, đều là đánh rắm. Lê Vương đã bắt đầu tự xưng là chấm. Xích Diệu Đế hai mắt tối sầm. Hắn lúc đầu còn tưởng rằng Lê Vương còn phải giả bộ, nào biết được cứ như vậy trần trụi bạch mặt. Xích Diệu Đế răng đều nhanh cắn nát, ngươi làm như vậy, không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Chúng ta cùng là tiên tổ sau đó, thượng tông mất liên lạc, quốc gia bất ổn, nên đoàn kết nhất trí, tổng tế lúc gian, mà không phải là đao binh gặp nhau. Ngươi vì chính mình tư dục. Ngươi đây là phản bội ta Lý gia, phản bội chúng ta tiên tổ a. Ngươi mơ tưởng để chống được ngôi, ngươi chính là Lý gia phản đồ. Người trong thiên hạ đều sẽ biết ngươi chính là phản đồ. Lê Vương cười lạnh một tiếng, phản đồ? Nhường ngôi. Chấm vị trí, không cần ngươi đến nhường ngôi. Nói xong, nét mặt của hắn có chút phức tạp, hoàng điện, ngươi sở dĩ muốn tử thủ kinh thành, chính là chờ mong tiên tổ cùng thượng tông đi. Nhưng bây giờ tình huống, chính là tiên tổ ý tứ, cái này chính là thượng tông ý tứ. Xích Diệu Đế con người thu nhỏ. Lê Vương tiếp tục nói, ngươi cho rằng chấm Bắc Địa quân là ai đang ủng hộ, chấm lại là thế nào một đường thế như trẻ tre. Lời này như sấm sét giữa trời quang, Xích Diệu Đế cả người đều muốn bể nát. Hắn rốt cuộc không kiềm chế được. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tiên tổ, như thế nào như vậy? Tiên tổ, như thế nào như vậy? Ngươi cái này loạn thần tặc tử đừng nội ăn nói linh tinh. Xích Diệu Đế la to, cảm xúc sụp đổ, khí độ hoàn toàn không có. Nhưng hắn trong lòng đã có 7-8 phần tin tưởng. Vì sao tiên tổ nhận đến thông linh đưa tin không có phản ứng? Vì sao Lê Vương một đường thế như trẻ tre? Xích Diệu Đế thậm chí đều nghĩ đến là Lê Vương cấu kết mặt khác tu tiên giả, cũng không có nghĩ đến lại sẽ là tiên tổ từ bỏ hắn. Lê Vương cười lạnh, không có khả năng. Tiên sứ ngay ở chỗ này, hạ thần còn mời tiên sứ ra mặt vừa hiện. Theo Lê Vương khiêm tốn thi lễ, tối sầm bảo đạo nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đại điện bên trong, khắc khắc cười hai tiếng, toàn bộ đại điện bầu không khí tại lúc này đều có chút băng lãnh. Khắc khắc, không sai, đây chính là ta Huyền Thiên Tông ý tứ. Tiên sứ, thật là tiên sứ, lần này Xích Diệu Đế triệt để hỏng mất. Những cái kia quỷ trên mặt đất bị bắt đại thần đối mặt một phen, đột nhiên có người hô to, Xích Vân chính thống tại Bắc Địa. Xích Vân chính thống tại Bắc Địa. Những này triều đình cao tầng tự nhiên biết một chút thượng tông sự tình, lúc này đã bắt đầu tuyên thệ hiệu chung Lê Vương. Xích Diệu Đế không những bị hoàng thúc đâm lưng, lại bị chúng đại thần đâm lưng, lại biết được chính mình bị tiên tổ đâm lưng, đã bị đâm phá hỏng. Hai mắt vô thần sắc mặt đạm đạm, một bộ bị vòng phía sau sụp đổ dáng dấp. Trong miệng chỉ là lẩm bẩm, như thế nào như vậy, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhìn xem chính mình hoàng liệt như vậy, Lê Vương khẽ lắc đầu. Hắn còn nhớ rõ năm ngoái thời điểm, tiên sứ đột nhiên giáng lâm Bắc Địa. Ta tông ra chút biến cố, các ngươi lão Lý gia hai vị trúc cơ vẫn lạc một cái, Huyền Thiên Tông yên ổn sau đó, các ngươi Lý gia một vị khác trúc cơ tiếp quản Xích Vân Quốc. Bản tọa vừa vặn cần luyện chế chút binh sát oan hồn, liền cùng hắn làm cái giao dịch, lấy một cái đại dược đổi hắn mấy chục vạn binh hồn cùng một tràng lớn trận. Xích Vân Quốc muốn đánh cái gì trận, như thế nào đánh, bản tọa định đoạt, chỉ cần hoàng thất vẫn là ngươi Lý gia huyết mạch liền có thể, tiểu tử, ngươi có thể nguyện làm chủ xoay a. Chính vào Xích Diệu Đế tức bỏ thuộc địa, Lê Vương tự nhiên tóm chặt lấy cơ hội này, một đường xuôi nam, cướp đoạt đại bảo. Lê Vương đã từng hỏi qua tiên sứ vì sao hỗ trợ hắn, tiên sứ chỉ là cười quái dị nói, bởi vì hắn nhất thời hứng khởi. Bây giờ đại bảo đã ở trong lòng bàn tay, nhìn xem triều đình chư công hô to Xích Vân chính thống tại Bắc Địa, nhìn xem Xích Diệu Đế đần độn lẩm bẩm không có khả năng. Lê Vương đột nhiên có chút mất hết cả hứng. Tiên sứ chỉ là nhất thời hứng khởi, liền có thể thao túng toàn bộ vương triều hưng suy, đây chính là tiền phạm có khác cả nghĩ tới đây, Lê Vương trong mắt lần thứ hai xuất hiện giá vọng. Trẫm đã đăng lâm đại bảo, cái kia bước kế tiếp có thể thượng thiên thành tiên đây. Làm hoàng đế muốn trở thành tiên, sinh ở trên đất muốn thượng tiên. Xích Vân Quốc hỗn loạn tương mừng, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, Lê Vương lại lấy ảo tưởng từ bản thân thăng tiên đại nghiệp. Ánh mắt của hắn mang theo kính sợ, mang theo nóng bỏng, nhìn hướng tiên sứ. Đã thấy cái kia hắc bảo đạo nhân sững sờ, đột nhiên quay đầu nhìn hướng bên ngoài hoàng cung, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hắc bảo đạo nhân đã xem 30 vạn Bắc Địa quân bịa đặt là bán thành phẩm binh hồn, trong nháy mắt này, biến mất một mảng lớn. Xích Vân đô thành, kinh thành bị Bắc Địa thiết kỵ tra đạp, trừ bỏ trấn áp hoàng cung quân đội bên ngoài, phụ trách chiếm lĩnh khu phố Bắc Địa quân lần thứ 2 bắt đầu đốt giết cướp đoạt. Một mực ở vào dập đầu thuốc trạng thái, bọn hắn thậm chí đều có chút điên cuồng. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến, cuối cùng này một tràng chiến dịch kết thúc, cũng không thể như bây giờ tùy ý thừa dịp hiện tại quân hoan. Những này Bắc Địa quân nhộn nhịp hóa thành dã thú, phát tiết phóng thích ra vô tận ác ý đốt, giết, cướp. Xích Vân kinh thành hóa thành nhân gian luyện ngục. Tiếng kêu thảm thiết cùng cười thoải mái nối thành một mảnh. Đột nhiên, có một áo lam thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Nhìn trước mắt thảm kịch, ánh mắt của thiếu niên băng lãnh đến cực điểm. Bắc Địa quân cũng phát hiện ngăn tại phía trước khách không mời mà đến, cùng bay đồng dạng thân pháp, lại là một vị võ đạo đại tông sư. Ha ha ha, võ đạo tông sư lại như thế nào? Chính là tuyệt đỉnh cao thủ Lưu Công Công, cũng tại chúng ta nơi này mất mạng. Các huynh đệ, giết. Ông, huyên áo âm thanh đột nhiên im bặt mà dừng. Một đạo màu xanh thẳm chỉ từ thiếu niên trong mắt bắn ra. Nguyên thần khởi động, hàn niệm trạng khởi động. Thần niệm chi quang giống như vô kiên bất tồi lưỡi dao, tia sáng đi tới chỗ, tất cả đều bị chia cắt. Trong phạm vi 100 thước Bắc Địa quân nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Một túi gạo khiêng tầng mấy? Liên là các ngươi, tại Xích Vân Quốc một mực hướng trên lầu khiêng gạo a. Xóa bỏ 100 mét phạm vi Bắc Địa quân, Vương Diệu hừ lạnh một tiếng, thân ảnh đẩy về phía trước tiến. Chân hắn không chạm đất, đứng ở hư không, nhìn xuống dưới thân Bắc Địa quân, đồng thời linh áp mãnh liệt mà ra, khiến vô số binh sĩ toàn thân hư thoát. Vương Diệu linh lực nặng nề mà thấu xương, bị tác động đến người đều trong lòng phát lạnh. Cho dù là uống phù thủy quân bạo trạng thái, cũng tại giờ khắc này bị cưỡng chế ngồi xuống. Bọn hắn đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Bay lên, bay trên trời đi lên. Đây không phải là bay đồng dạng thân pháp, người này là thật bay trên trời. Lại người này trong mắt bắn ra một vệt ánh sáng, đột nhiên liền chống rông trăm thức chẳng tử. Cái này, đây không phải là võ đạo cao thủ, đây là tiên nhân. Đây là tiên nhân a. Bọn hắn ánh mắt hoặc là hoảng sợ hoặc là ngốc trệ, ngước nhìn cái kia giữa không trung thiếu niên mặc áo lam. Tiên nhân? Ta không phải tiên nhân. Vương Diệu mặt không hề cảm xúc, hắn hai mắt bị hàn mang bao trùm, tựa như một giây sau còn sẽ có lam sắc hàn quang bắn ra. Ta là đến đền đáp tổ quốc người. Ta là Hồ Mẹ Lệnh Đờ. Chương 162, quyền sinh sát trong tay. Chương 162, quyền sinh sát trong tay. Hắn không phải tiên nhân. Hắn là Hố Mẹ Lệnh Đờ. Đó là vật gì a? Hoảng sợ không giảng hòa không rõ ràng cho lắm thời điểm, một cái Bắc Địa binh đột nhiên vụt lên từ mặt đất, thật cao bay về phía trên không. Bên cạnh hắn đồng đội cực kỳ hoảng sợ. Cái gì? Lưu lão nhị cũng biết bay? Lưu lão nhị cũng là Hố Mẹ Lệnh Đờ. Bay về phía bầu trời Bắc Địa binh tên là Lưu lão nhị. Lưu lão nhị dĩ nhiên không phải Hố Mẹ Lệnh Đờ, hắn cũng sẽ không bay. Lưu lão nhị là bị Vương Diệu dùng thần niệm chi lực xách lên. Hắn một mặt hoảng sợ bị lực vô hình nâng lên trên không. Sau đó liền dùng cái cổ cùng Vương Diệu bàn tay dán dán. Vương Diệu nhìn xem trong tay Lưu lão nhị, ánh mắt từ không chút biểu tình băng lãnh biến thành một ít nghiêm trọng. Vừa vặn cái kia một phát hàn niệm chạm càn quét chàng từ thời điểm hắn còn không có chú ý, những này Bắc Địa binh, vậy mà hơn phân nửa đều là một số người không nhân quỷ không quỷ trạng thái. Bắp thịt bừng bừng phân chấn, làn da xích hồng, mạch máu gần như bạo liệt. nhìn xem cùng mới vừa đập xong thuốc cuồng bạo chiến sĩ ạt nổ đồng dạng, trên thực tế đã sớm bị móc rông thân thể, nhục thân đều có hoại tử dấu hiệu, sinh mệnh lực mỏng manh như trong gió nên tàn. Mặc dù còn có ý thức, nhưng tấm này túi ra đã là cái xác không hồn, sợ là sống không quá một tuần. Ma đạo pháp thuật khí tức, Lê Vương tạo phản, sau lưng quả nhiên có tu sĩ cái bóng sao? Nghĩ như vậy, Vương Diệu bắt đầu siêu hồn, vận chuyển Thái Nguyên Sổ Kinh. Vương Diệu nháy mắt liền theo người này trong trí nhớ được đến muốn tin tức. Những này Bắc Diệu binh, toàn bộ giết có oan uổng, cách một cái giết một cái sẽ dò một mảng lớn. Còn có, không chỉ là nhục thể biến thành cái xác không hồn, cái này hồn phách, siêu hồn chi thuật đối thần hồn tổn thương cực lớn, thống khổ vạn phần. Có thể Vương Diệu nắm trong tay Lưu Lão Nhị, lại không có cái gì thống khổ tiêu thảm, chỉ là hoảng sợ ôi, nhân tính hóa biểu lộ phía sau, lộ ra chính là nửa người nửa quỷ chết lặng. Vương Diệu nhíu nhíu mày, thần thức quét qua, Lưu Lão Nhị tam hồn thất phách liền bị đãng đi ra. Bình thường phàm nhân tam hồn thất phách là màu xám trắng, mà Lưu Lão Nhị thần hồn là không sạch sẽ màu đỏ thẫm, còn lộ ra từng tia từng sợi binh sắc khí. Những này Bắc Địa binh thần hồn cũng bắt đầu dị hóa. Vương Diệu cao mày, gọi ra Ngọc Hiểu Cương, "Cương tử, ăn đi." Ngọc Hiểu Cương trên đường còn một bộ vô cùng đau đớn dáng dấp, khuyên Vương Diệu không muốn can thiệp phàm trần sự tình vân vân. Hiện tại Vương Diệu cho chó ăn thời điểm hắn không lên tiếng. Cái này phàm nhân hồn phách đối Ngọc Hiểu Cương đến nói, bổ dưỡng hiệu quả còn không có tại trong dưỡng hồn một ngâm tốt. Nhưng những này dị hóa hồn phách bên trên nhiễm ma đạo khí tức, lấy ra làm ăn vật là mười phần thích hợp. Lão ma Ngọc Hiểu Cương liền thích ăn ma đạo cái này một ngụm, chủ đánh một cái đen ăn đen. Một ngụm hút trượt rơi Ngô Lão Nhị tam hồn thất phách, Ngọc Hiểu Cương trong lòng đắc ý sau khi ăn xong, liền nên biết xác định và đánh giá. Vương Diệu hỏi, có thể nhìn ra bọn hắn đây là có chuyện gì sao? Lão ma Ngọc Hiểu Cương đối với mấy cái này ma đạo việc rất minh bạch, suy nghĩ một chút nói ra, những người này đục thân bên trên mang theo âm tà đốt mệnh thuật, tam hồn thất phách bên trên còn có luyện binh sát biện pháp. Hiện tại đám này Bắc Điệu binh đã người không ra người quỷ không ra quỷ, rõ ràng là ma đạo tu sĩ mất tích. Nếm đến nhiễm ma đạo khí tức sinh hồn tư vị Ngọc Hiểu Cương, trong mắt đi lòng vòng, tiểu tử, ngươi dạng này cũng không tính là can thiệp phạm trần quốc gia, đem bọn hắn đều cá mập đi. Ngày xưa Ngọc Hiểu Cương trong miệng phun cá mập cá mập cá mập, đều sẽ đổi lấy Vương Diệu một câu, lao đăng ngu xuẩn. Lần này Vương Diệu lại không có phản bác. Dưới thân hắn cái này một mảnh Bắc Điệu binh bị Vương Diệu linh áp chỗ chấn, ngồi liệt trên mặt đất nơm nớp lo sợ. Nơi xa quảng trường, tiếng la giết tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ không dứt bên tai. Vương Diệu thần thức càn quét phía dưới, thấy nhận thấy đều là như địa ngục đồng dạng. Hắn thậm chí có thể nghe thấy vô số đến từ Bắc Địa cái sắc không hồn điên cuồng cười hô hào, giết giết giết. Cá mập cá mập cá mập. Vương Diệu chậm rãi phun ra khẩu khí, được, vậy liền cá mập đi. Lấy thực lực của Vương Diệu xóa bỏ cái này mấy chục vạn cái sắc không hồn cần bao lâu? Một chén trà, một nén hương. Đáp án là một phút đồng hồ. Nếu là chỉ dựa vào pháp thuật hoặc là kiếm khí, Vương Diệu sẽ tương đối khó xử. Hơn 30 vạn Bắc Địa quân, mỗi người đi tiểu cộng lại đều có mười mấy vạn thăng. Lãnh tri thức, 30 vạn đại quân có thể nước tiểu đẩy một cái cỡ trung nhà tắm. Hơn nữa bọn hắn phân bố tại 300 mét vuông km phạm vi trong kinh thành. Xem như quần công thủ đoạn kiếm khí phân hóa cùng cổ ất đinh tam vũ như nghĩ bao trùm to lớn như vậy sân bãi, tiêu hao linh lực có thể nói lượng lớn, lấy Vương Diệu thực lực của trúc cơ sơ kỳ là làm không được. Lại loại này phạm vi lớn hỏa lực bao trùm quần công pháp thuật, sẽ còn đối trong kinh thành dân chúng vô tội tạo thành không khác biệt nội thương. Nhưng Vương Diệu có 10 phần thích hợp hiện trạng thủ đoạn, đây cũng là hắn hiện giai đoạn tối cường công phạt thủ đoạn. Thần thức công kích. Tu luyện nguyên thần Vương Diệu là chính công tam giai thần thức, giai nhất có thể lan tràn 3000 trượng. Coi đây là bán kính căn quét, chính là 254.469 km. Phạm vi lớn hỏa lực bao trùm đồng thời, còn có thể làm đến điểm đối điểm tinh chuẩn đặc kích. Chỉ nghe Vương Diệu nhẹ giọng thì thảo, đều đến chết đi. Sau một khắc, nguyên thần khởi động. Một cái mắt, một cỗ quần quần thần thức bao trùm 1/3 kinh thành. Ngay sau đó hàn niệm chạm đi theo khởi động. Thần thức bao trùm khu vực, sáng lên màu xanh thẳm ánh sáng. Yếu ớt hàn ý đột nhiên nở rộ. Chỉ là một giây đồng hồ, hơn 30 vạn Bắc Điệu binh biến mất 1/4. Vương Diệu tiếp tục hướng phía trước bay đi. Thần thức càn quét phía dưới, tựa như thần phạt giáng lâm. Những người kia không nhân quỷ không quỷ Bắc Địa quân nhộn nhịp ngã xuống đất, nháy mắt mất đi âm thanh. Những cái kia bị cắt đoạn, bị giết hại, bị xâm phạm kinh thành bách tính cũng ngạc nhiên không phát ra được thanh âm nào. Không nhiều nữa, cả tòa kinh thành đều yên lặng xuống. Chỉ còn lại lạnh thấu xương gió thu cùng hỏa diễm bị bỏng phòng ốc đôm đốt thanh âm. Nửa ngày, những cái kia may mắn còn sống sót bách tính mới hét lên kinh ngạc. Sợ hãi, nghi hoặc, kinh hỉ, đều là mà có. Có thậm chí quỳ trên mặt đất đập ngẩng đầu lên. Thần tích, đây là thần tiên hiển linh. Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, thật sự có Bồ Tát phù hộ. Rộng lượng lực lượng thần thức quét sạch cả tòa kinh thành, Vương Diệu trong đầu cũng có chút thiếu thốn. Ngọc Hiểu Cương vội vàng nhắc nhở, "Tiểu tử, không muốn quá độ nghiền ép thần hồn chi lực, ngươi đến cùng vẫn là trúc cơ tu sĩ, hạ tam cảnh tu sĩ, thần hồn bị hao tổn rất phiền phức." Vương Diệu gật gật đầu không nói gì. Hắn đứng tại trên không, yên lặng nhìn xuống phía dưới kinh thành, biểu lộ không vui không buồn. Không đến một phút đồng hồ thời gian, hắn liền đem toàn bộ đô thành quét sạch một lần. Cái này trong vòng một phút, toàn bộ Xích Vân đô thành phàm nhân tính mệnh đều tại hắn một ý niệm. Vương Diệu trong đầu không nhịn được nổi lên Ngọc Hiểu Cương một ngày trước lời nói, phàm nhân như cỏ rác. Lắc đầu, Vương Diệu ánh mắt nhìn hướng phía dưới Xích Hòa Điện. Hắn vừa vận thần thức cảm ứng bên trong, phát hiện một tên hắc y đạo nhân. Đạo nhân kia một thân quần áo trang phục, Vương Diệu có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Quả nhiên là Huyền Thiên Ma Tông ma tu đang tác quái. Không nghĩ tới vẫn là người quen.